Chương 331, Thiên Nhất Cảnh Thao Thiết. Chương 331, Thiên Nhất Cảnh Thao Thiết. Thấy thế, Tô Trường Ngự không ngừng hàm xúc trong tay mình nội tức, muốn đem quang kiếm lực lượng tại tăng lên một chút. Có thể cho dù hắn cố gắng như thế nào, cái kia hắc ám cũng là có thể đem kim quang ngăn chặn. Thử rất nhiều lần, đều là như vậy, Tô Trường Ngự thầm nghĩ trong lòng không tốt, cái này thao thiết cảnh giới, sợ không chỉ có là hư không cảnh, có thể là thiên nhất cảnh, thậm chí luân hồi cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Trường Ngự ánh mắt run nhẹ nhẹ, nói không sợ hãi tự nhiên là giả. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, phía sau hắn còn có phải bảo vệ ngàn vạn tương sinh, cho dù Tô Trường Ngự sợ hãi, nhưng cũng sẽ không biểu lộ tại ngoài sáng. Mà cùng lúc đó, cái kia thao thiết càng là trợn mắt tròn xoe, hung tợn nhìn xem Tô Trường Ngự. Kỳ thật, cái này thao thiết lúc mới bắt đầu nhất cũng không ác ý, có thể thấy được Tô Trường Ngự đúng là ý đồ tổn thương hắn, tự nhiên sẽ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, muốn cùng Tô Trường Ngự chìm nhất định. Mắt thấy Tô Trường Ngự thủ bên trong quang kiếm đều run run rẩy rẩy, khó mà cầm chắc, mà thao thiết lại là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đột nhiên bay vọt tại không, hướng phía Tô Trường Ngự vị trí nào tới. Trường dài hơn 10 trượng thân thể, thăng vào không trung, đem tất cả ánh sáng sáng đều là che chắn đứng lên, mà Tô Trường Ngự cũng là cảm thụ được quái vật khổng lồ này từ đỉnh đầu của mình bay qua, tốc độ nhanh chóng, cho dù là Tô Trường Ngự cũng khó có thể biết được chính mình cái kia thời không chi pháp có thể hay không tại cái này thao thiết trên thân có thể áp dụng. Nghĩ như vậy, Tô Trường Ngự liền cũng như là làm. Lúc trước Tô Trường Ngự một mực đem cái này thời không chi pháp coi như để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật vũ khí, nhưng lại không nghĩ tới hiện nay cái này thời không chi pháp lại là hắn muốn chiêu thứ nhất đánh tới chiêu số. Chỉ gặp Tô Trường Ngự hai mắt nhắm chặt, hỗn độn bất diệt trên đạo cốt đều là phức tạp phù văn, lít nha lít nhít bỏ đầy Tô Trường Ngự toàn bộ xương cốt, kim quang phía dưới Tô Trường Ngự thánh thần bất thuận. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời không chi pháp vốn nên giáng lâm, có thể mảnh hỗn độn này bên trong lại là không có phát sinh bất luận cái gì biến cố, cái kia thao thiết như cũ di chuyển chính mình thân thể cao lớn từ Tô Trường Ngự đỉnh đầu vừa qua. Tô Trường Ngự tâm như trống lôi, trong lúc nhất thời cũng chưa từng kịp phản ứng, cứ thế tại nguyên chỗ thật lâu cũng không có động đậy. Mà lúc này cái kia thao thiết đã là đem thân thể toàn bộ bay mà qua, một đạo vây đuôi liền hướng phía Tô Trường Ngự vị trí mà đến. Tô Trường Ngự trong con mắt đều là cái kia trải rộng áo giáp cái đuôi, không khó coi ra hắn trong ánh mắt sợ hãi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Trường Ngự cơ hồ là hàm xúc tự thân toàn bộ nội tức, lúc này mới điều động tự thân vận chuyển, đống nhiên lăng không nhảy lên, tránh đi cái kia thao thiết công kích. Nhưng mà còn chưa chờ Tô Trường Ngự tỉnh táo lại, lại gặp cái kia không trung thao thiết đột nhiên bấy đuôi, toàn thân lân giáp theo cuồng phong không chỉ nhảy vọt, chớp động bị diệt. Mà lần này cái kia thao thiết trên đuôi gai nhọn đột nhiên dựng thẳng lên, hiển nhiên là nổi giận. Tô Trường Ngự con ngươi thích chặt, mắt thấy cái kia thao thiết lợi đuôi liền muốn đâm vào Tô Trường Ngự thân thể, lại ngạnh sinh sinh bị Tô Trường Ngự kiềm chế lại. Bất quá cái này kiềm chế lại cùng lúc trước kiềm chế khác biệt. So với trước đó có thể dễ như trở bàn tay đem người bên ngoài công kích ngăn cản, Tô Trường Ngự lần này ngăn cản có thể nói là phí sức tâm huyết. Chỉ gặp Tô Trường Ngự sau lưng đống nhiên hiện ra một tôn lớn như vậy thượng cổ chiến thần hư ảnh, kim quang liễm diễm, thần văn quấn dao, nhưng tại cái này hỗn độn một mảnh trong hư không, này một ít kim quang cơ hồ không có ý nghĩa. Tô Trường Ngự ánh mắt băng lãnh lại mang theo một chút ý sợ hãi nhìn xem cái kia thao thiết, trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì. Mà cái kia thao thiết cũng không nghĩ tới Tô Trường Ngự một người tiên cảnh giới tu sĩ, có thể tại thủ hạ của mình qua nhiều như vậy chiêu, nguyên bản coi như bình thản. Cái này hai chiêu xuống tới, bây giờ càng là táo bạo huyết hồng liếc trong mắt hướng phía Tô Trường Ngự đánh tới. Tô Trường Ngự biết được, thao thiết động sát tâm, cần phải hắn trốn được nó, lại có thể trốn được bao lâu. Thế, Tô Trường Ngự thì là từ từ hàm xúc nội tức, biết được thời không pháp tác đối với thao thiết không cái gì tác dụng về sau, hắn có thể làm liền chỉ có đường đường chính chính cùng thao thiết thấy thế. Tô Trường Ngự chậm rãi bắt đầu hàm xúc nội tức, càng khẩn trương lo nghĩ, hắn chính là càng cưỡng chế để cho mình bình phục lại. Chẳng biết tại sao, đột nhiên, từ trong không gian hàm xúc ra một tia lục quang để Tô Trường Ngự cả người đều chậm rãi tỉnh táo lại. Tiền bối Tô Trường Ngự bờ môi khẽ nhếch, hắn cảm nhận được trong không gian liếu thụ lực lượng. Cây này vốn là cùng Tô Trường Ngự sư phụ là bằng hữu, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, nàng đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình. Xem ra liếu thụ cũng là cảm giác được Tô Trường Ngự có nguy hiểm, lúc này mới hiện thân. Chỉ là liếu thụ vốn là ỷ lại tại Tô Trường Ngự không gian mà tồn tại, cho dù muốn giúp hắn, cũng có thể lực có hạn, không có khả năng hóa hình. Ta chỉ có thể đem thần hồn ký thác ngươi trên thân, sau đó vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình. Liếu thụ thanh âm phiêu miểu trống trải, ở trong hư không truyền bá ra. A, còn có giúp đỡ. Thao thiết thanh âm giống như trận trận cồn lôi đồng dạng tại hư không nổ tung. Tô Trường Ngự lông mày níu lại, hiển nhiên không ngờ tới cái này thao thiết có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là còn sống không biết mấy trăm vạn năm thần thú, có thể nói chuyện cũng không hiếm lạ. Tô Trường Ngự chỉ là hiếu kỳ, cái này thao thiết vì sao muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết? Tô Trường Ngự vừa định mở miệng, tham ăn bữa ăn lại là lại một lần nữa phát động công kích. Thao thiết chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi tại trong một vùng tăm tối, khả hồn trên thân dưới khí tức cường hãn, lại là để cho người ta không thể bỏ qua. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia thao thiết đột nhiên há miệng, đột nhiên oanh ra một đạo hỏa quang, ánh lửa kia so hoàng hỏa, tam vị chân hỏa, không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Nếu như tiểu cửu có thể nhìn thấy tình cảnh này, xem chừng lại sẽ nghĩ vì sao cùng là thần thú, trên lệch sẽ như thế to lớn. Mà Tô Trường Ngự lúc này lại là dần dần hòa hoãn xuống tới, thao thiết lấy hỏa công kích, mà liêu thụ chi lực lại là vạn vật linh căn chi khởi nguyên, nếu như mình vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn không phải cái này thao thiết đối thủ. Nghĩ như vậy, Tô Trường Ngự chợt thai nén nội tức, kim quang bên trong xen lẫn trận trận huỳnh quang màu xanh lá, ở trong hư không phiêu miểu tản ra, vườn như tiên cảnh. có ý tứ. Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, chợt lại là một tiếng gào thét gầm rú, dường như thị uy. Tựa như là tại cảm thụ được cây này năng lực đến tột cùng bao nhiêu, Thao Thiết tạm thời kiểm chế lại tính tình, trên không trung không ngừng xoay quanh, thật lâu chưa từng tiến công, chỉ là ánh mắt một mực rơi vào Tô Trường Ngự trên thân. Hắn không ngờ tới, thế mà không thể đem Tô Trường Ngự thể nội bên trong lục quang kia nơi phát ra tìm tòi nghiên cứu đi ra. Trong cơ thể ngươi đến tột cùng là cái gì? Thao Thiết thấp giọng hỏi thăm. Mà Tô Trường Ngự tự nhiên không có khả năng đem chính mình nội tình cáo chi địch nhân của mình, chỉ là lạnh nhạt chiến trên không trung, không nói một lời. Hai người giằng co thật lâu, Thao Thiết kiên nhẫn cũng dần dần hao hết. Đã ngươi không cáo chi tại bản tôn, vậy hôm nay ngươi liền cùng Diêm La nói đi. Nói xong câu đó, Thao Thiết quanh thân nội tức không ngừng tràn ngập, tiếng phá hủy trên không trung liên thanh rung động, bởi vì nhất cảnh giới thực lực bại lộ thiên nhất. Cái này Thao Thiết lại là thiên nhất cảnh. Chương 332, Niêu Diệp Chiến Thần lại là người nào? Chương 332, Niêu Diệp Chiến Thần lại là người nào? Vở bên kia cảnh tổng cộng liền 3 tầng cảnh giới, hư không, vở bên kia. Tô Trường Ngự trong lòng giật mình, cái này Thao Thiết tu hành đã cao siêu đến tình trạng như thế à? Thấy thế, Tô Trường Ngự không dám kinh địch, trong lòng đối với cái này Thao Thiết cảm giác sợ hãi càng thêm rất một chút, hắn nín hơi ngưng thần, thời khắc chuẩn bị phát động công kích, nhưng mà, cái kia Thao Thiết cũng là không có phất lờ, vừa rồi Tô Trường Ngự đã né nhanh qua nhiều lần, để cái này Thao Thiết đã là giận không kiểm được. Lúc đó, Tô Trường Ngự chính là cái kia Thao Thiết trong mắt đồ ăn, duy nhất kinh địch. Một đầu này, Tô Trường Ngự nội tâm hay là trầm động chập trùng, gợn sóng vạn phần, mà cái kia Thao Thiết lại là không cho Tô Trường Ngự bất kỳ phản ứng nào cơ hội, đột nhiên liền hướng phía Tô Trường Ngự vị trí đánh tới tới mà đến. Còn có cái kia hàng còn có thể bình cảm động. To như vậy trong hư không ngông ngẩn, giống như bởi vì cường giả khí tức dung chuyển, đúng là tái tạo nhật nguyệt tinh thần, ngày đêm tương giao, phản phất giống như cách một thế hệ. Vô số ngôi sao tại Thao Thiết sau lưng quấn đảo, như muốn tới cùng đi, hào quang rực rỡ, hết sức lóa mắt. Tô Trường Ngự trong lòng giật mình, cường giả khủng bố như vậy, bây giờ chính mình tuy là được liêu thụ hết thảy thần hồn, cũng chưa chắc chính là cái này Thao Thiết đối thủ. Nhưng là, việc đã đến nước này, Tô Trường Ngự tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, chợt Tô Trường Ngự cũng là dồn khí đan điền, điều động trong thân thể của mình đều chi lực, cũng là hướng phía cái kia Thao Thiết vị trí phát động công kích. Màu xanh lá và quang mang màu vàng tại Tô Trường Ngự thể nội biến ảo khó lường, theo hắn một tiếng gào thét, đột nhiên bộc phát mà ra, là nhanh hư không tăng thêm 10 phần mũi dạng quang mang. Cả hai nội tức đột nhiên đụng nhau, khuấy động ra một tầng kim quyển, trong hư không bản sự hư vô, bây giờ lại là sắc thái sáng rõ, tàn phá không gì sánh được. Tô Trường Ngự chiêu này số đã xem như sử dụng ra tự thân cường hãn nhất chiêu số, có thể cho dù như vậy, cũng là khó mà ngăn cản cái kia Thao Thiết trong miệng thượng cổ thần hỏa. Cũng thế, cái này Thao Thiết đã sống không biết mấy triệu năm, càng là thiên nhất cảnh tồn tại, nếu như Tô Trường Ngự có thể cùng nó bất phân thắng bại, đó mới khó lường. Chỉ gặp cái kia Thao Thiết trong miệng hỏa diễm giống như dương nanh múa vuốt manh thú bình thường, hướng phía Tô Trường Ngự xâm nhập mà đến, Tô Trường Ngự lấy kết giới hộ thể, có thể cường hãn khí tức lại là để hắn liên tiếp lui về phía sau, khó mà cùng Thao Thiết chống lại. Không biết rằng có bao lâu, hai đạo nội tức khuấy động vòng sáng mới dần dần tan ra bốn phía, có thể tại hai người đối đãi lại là chưa quán kết thúc. Lúc đó, Tô Trường Ngự trên trán đã rịn ra tinh tế dày đặc mồ hôi, sắc mặt cũng bởi vì mệt nhọc và mỏi mệt trở nên trắng bệnh, bờ môi càng là một tia huyết sắc đều nhìn không thấy. Thao Thiết công kích không ngừng, mà Tô Trường Ngự tại Thao Thiết bờ bên kia dưới uy áp, vì mạng sống, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù cho thấy nhìn Tô Trường Ngự chưa từng bị hao tổn, nhưng hắn lại là biết được, như vậy vận dụng người khác thần hồn, cùng cường giả chống lại, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bên ngoài khỏe mạnh, bên trong ngũ tạng lục phủ đồng đều lại nhận trình độ nhất định tổn hại. Nhưng hôm nay nếu là khác biệt cái này Thao Thiết đối chiến, Tô Trường Ngự càng là khó thoát. Một trận cân nhắc đằng sau, Tô Trường Ngự cắn chặt hàm răng, lấy tự thân ý chí giáng chống đỡ lấy không để cho hắn ngã xuống. Có thể cho dù như vậy, Tô Trường Ngự hay là khó có thể đối phó Thao Thiết. Thao Thiết gặp Tô Trường Ngự rơi xuống hạ phòng, chưa từng ngừng, thân ảnh tuy là khổng lồ, có thể tốc độ lại là cực nhanh, trong nháy mắt, thân hình tựa như tia chớp, thoáng hiện đến Tô Trường Ngự trên đỉnh đầu. Hai người kết nối bên trong hơi thở trong nháy mắt phá diệt, Tô Trường Ngự bị bất thình lình phản vệ gây thương tích, thân hình thoát một cái, bởi vì đau đớn trực tiếp che tim, sau một khắc, càng là phun ra một ngụm máu đến không biết tự lượng sức mình. Cái kia Thao Thiết thanh âm tang thương mà thần bí, sau một khắc, chính là một đạo bên trên lưới đối phong ấn từ mà ngủ. Tô Trường Ngự vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên hư không chính là một vệt kim quang lấp lóe phức tạp phong ấn, trong đó tự phủ phức tạp tối nghĩa, cho dù Tô Trường Ngự tự thân cũng sẽ vẽ bừa, lại là nhìn không ra ở trong đó môn đạo. Tô Trường Ngự thấy thế, cười lạnh một tiếng, dường như cười khổ, cũng dường như chế giễu. Ngươi đối với ta ngược lại thật ra để bụng, như vậy phức tạp phong ấn, đều bỏ được rời ra ngoài. Tô Trường Ngự chắc chắn, phong ấn này cũng không phải là xuất từ Thao Thiết chi thủ, Thao Thiết tuy là thần thú, có thể ý thức lại là có hạn, cũng không phải là có thể giống tu sĩ bình thường mới thông bát phương. Phong ấn này, chỉ sợ là không phải trước người hữu duyên tặng cùng. Tô Trường Ngự vốn cho rằng Thao Thiết nghe vậy, hội giận tí mặt, dù sao cái này Thao Thiết tính tình thực sự không tính là thân mật, cũng chưa từng muốn. Thao Thiết đang nghe Tô Trường Ngự lời nói sau, lại là nếu có điều. Nghĩ, ánh mắt hơi trầm xuống, một đôi giống như ngọc lục bảo con ngươi cũng tối mấy phần, dường như nhớ tới cố nhân, Thao Thiết cái đôi rũ xuống. Ngươi nói đúng, chỉ là tiên cảnh, tự nhiên không dùng được tốt như vậy trận pháp. Thao Thiết cái đôi bung lên, trận pháp kia liền lại thu nhập Thao Thiết trong không gian. Bất quá, Thao Thiết lại là chưa từng nghĩ tới thả Tô Trường Ngự, dù sao thế nhưng là hắn trước muốn công kích mình. Sau một khắc, liền gặp Thao Thiết trong mắt bắn ra một đạo lục quang, cũng là âm thầm thực hiện tiên nhân ý chí. Thấy thế, Tô Trường Ngự chỉ có thể ngạnh sinh sinh chống đỡ mình đã bị hao tổn thân thể, vận chuyển thể nội hỗn độn bất diệt đạo cốt và nạp nguyên thôn thiên nghe, vô số thần văn trên không trung phiêu đãng, thượng cổ chiến thần hư ảnh tại Tô Trường Ngự sau lưng hiện hiện ra. Chiến thần hư ảnh trừng cao vạn trượng, đúng là so cái này Thao Thiết còn cường hãn hơn mấy phần. Tô Trường Ngự cảm nhận được sau lưng to lớn lực lượng, cũng là giật mình, chính mình lúc trước lấy chiến thần hư ảnh đối kháng thời khắc, cũng chưa từng gặp qua hắn như vậy to lớn bộ dáng. Mà kỳ quái hơn nữa chính là, Tô Trường Ngự còn phát giác được, cái kia Thao Thiết tại nhìn thấy chiến thần hư ảnh sau, ánh mắt lóe lên, trong tay nội tức hàm xúc cũng là dừng lại. Cái kia một đôi giống như bảo thạch mắt xanh, ánh mắt đài cuối cùng rơi vào phía sau hắn chiến thần ảnh chính. Tô Trường Ngự trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, có thể sau một khắc, Tô Trường Ngự đã thấy, cái kia Thao Thiết càng là lo lắng nhìn về phía cái kia đã thi triển ra chiêu số. Thao Thiết vừa rồi một chiêu lăng lệ đến cực điểm, mà thiên nhất cảnh tiên nhân ý chí càng là cường hãn và phần, chiêu số thi triển, bất quá ngay tại một ý niệm. Tô Trường Ngự bây giờ tuy là đến nhân tiên cảnh giới, nhưng cũng không làm gì được chiêu số này mảy may. Dù sao, một cái đại cảnh giới vượt qua giống như hồng câu, không người nào có thể ngăn cản. Hôm nay Tô Trường Ngự có thể tại Thao Thiết trong tay ngăn cản cái này mấy chiêu, cũng là bởi vì có Liêu Thụ thần hồn giá trị. Bất quá cũng may, ngay tại Tô Trường Ngự muốn di thái thương chi thủ chống lại thời khắc, muốn vì chính mình chiếm được một con đường sống đến, sau lưng chiến thần hư ảnh lại bỗng nhiên ngăn tại Tô Trường Ngự trước người nâng nhanh một kích ngạnh sinh sinh chống được. Không, Niêu Diệp chiến thần. Thao Thiết quát tầm lên, thanh âm giàn mua bên trong tràn đầy không cam lòng và lạnh mình. Niêu Diệp chiến thần, đây là ai? Tô Trường Ngự trong lòng tràn đầy hoang mang, nhưng hôm nay hắn lại là không có cơ hội suy nghĩ. Chỉ gặp sau một khắc, cái kia Thao Thiết vừa rồi chỗ sử xuất lục quang đống nhiên từ không trung phía trên mà hàng, cho dù Hào Thiết đã hối hận không thôi, nhưng tốc lục quang lại tính nặng hướng phía Tô Trường Ngự chỗ vạn hướng mà ném. Chương 333, Tô Trường Ngự nguyên khí đại thương, hôn mê bất tỉnh. Chương 333, Tô Trường Ngự nguyên khí đại thương, hôn mê bất tỉnh. Cứ việc cái kia chiến thần hư ảnh ngăn cản tham ăn bữa ăn chiêu số một bộ phận công kích, cũng bởi vậy tại Tô Trường Ngự còn chưa kịp phản ứng điều động chiến thần chi lực lúc, cũng đã tán loạn trở thành lưu quang, tiêu tán ở trong hư không. Nhưng tham ăn bữa ăn chính là thiên nhất cảnh giới, thực lực tự nhiên không dung tiểu. Cho dù như vậy cái kia chiến thần hư ảnh đem đại bộ phận công kích đều ngạnh sinh sinh đánh qua, nhưng này lục quang như cũng chưa từng bởi vậy hao tổn bao nhiêu, thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa từng bị hao tổn, tiếp tục hướng phía Tô Trường Ngự lên mà công chi. Chỉ gặp lục quang kia những nơi đi qua, Tô Trường Ngự bốn bề phức tạp thần văn đều là bị tham ăn bữa ăn chiêu số nghiền nát đi, lưu quang hóa thành lưu mình, ở trong hư không phiêu tán, tựa như chưa từng tồn tại bình thường. Mà cuối cùng, đạo kia lục quang càng là trực tiếp đập xuống tại Tô Trường Ngự trên thân. Tô Trường Ngự tại lục quang trọng kích xuống một khắc này, thân thể giống như tàn phá con diều, hung hăng hướng xuống đất đập tới. Cùng lúc đó, Tô Trường Ngự ánh mắt tựa như dần dần trở nên mơ hồ không rõ, có thể trong hoàng hốt, hắn lại trông thấy, trên không kia bên trong tham ăn bữa ăn, đúng là đầy mắt lo lắng, vội vàng hướng phía chính mình mà đến. Ý thức tan rã, vô lực trèo trống, Tô Trường Ngự chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, hư ảnh phát thoái, trở thành từng kia từng sợi quang trạch, trong hoàng hốt tựa như còn có thể cảm nhận được vừa rồi trận kia đáng sợ đại chiến còn sót lại dấu vết. Lúc đó, trong sân động, Bạch Tiên Nhi bọn người đều là sắc mặt trắng bệch, tĩnh tâm chờ đợi. Đối thủ kia cảnh giới thực sự quá mức cao siêu, mở đi ra tiểu thế giới, cũng là các nàng tuyệt đối tiếp xúc không đến tồn tại, bây giờ Tô Trường Ngự sống hay chết, hắn đều khó mà ngờ tới. Cũng không biết đại nhân đến tuột cùng như thế nào, làm sao còn không thấy bóng dáng. Bạch Tiên Nhi mong mỏi cùng trông mong, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, từ đầu đến cuối nhìn xem cửa động phương hướng. Một bên Hoàng Thắng cũng là thở dài, thỉnh thoảng tại nguyên chỗ dạ bước, cho dù từ trước đến nay quặng khuế Hoàng Thanh Như, lúc đó thần sắc cũng là có chút ba động, hiển nhiên, Hoàng Thanh Như cũng không phải mặt ngoài bất cận nhân tình, ở sâu trong nội tâm cũng ghi nhớ lấy Tô Trường Ngự. Mà tiểu Cửu trên khuôn mặt cũng là mặt buồn rười rượi, từ trước đến nay hoạt bát nhảy thoát nàng bây giờ cũng là lông mày gấp vặn, hai tay chăm chú cuốn dao cùng một chỗ. Một bên Long Minh Cửu khi nhìn đến tiểu Cửu như vậy thần sắc, cũng là ánh mắt phức tạp. Lại không bàn về Tô Trường Ngự lúc trước đối với hắn giúp đỡ rất nhiều, chỉ là tiểu Cửu trong lòng lo lắng, hắn cũng liền đi theo trong lòng lo lắng. Long Minh Cửu biết được, hiện nay lời gì đều không làm nên chuyện gì, nhưng cũng muốn mở lời an ủi tiểu Cửu, để lòng của nàng khoan khoái một chút. Tiểu Cửu, đại nhân người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể biến nguy thành an, nhất định có thể bình an vô sự. Long Minh Cửu tâm bởi vì tiểu Cửu nhíu mày mà chăm chú níu lấy, lúc nói chuyện thanh âm cũng run rẩy mấy phần. Tiểu Cửu nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu, nàng thân là thần thú, tự có thể cảm nhận được chủ nhân của mình khí tức, bây giờ Tô Trường Ngự biểu hiện thân thể coi như bình ổn, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, hư không phá diệt thời khắc, tiểu Cửu lại là sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên đứng lên, trực tiếp hướng cửa huyệt động mà đi. Chủ nhân tụ thương. Tiểu Cửu quẳng xuống câu nói này sau, liền vội vàng hướng phía ngoài động tiến đến. Cùng lúc đó, từ trong hư không hiện thân tham ăn bữa ăn và Tô Trường Ngự, thì là tại một trận gió nhẹ khẽ vướt bên dưới, từ trên trời giáng xuống, vừa rồi hủy thiên diệt địa nội tức tứ tán ra hóa thành hư vô. Có thể cái kia cường hãn khí tức cũng không triệt để tiêu tán, cho dù hai người đã hoàn toàn thu liễm nội tức, lại có thể cảm nhận được vừa rồi nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhìn thấy mà giật mình chiến sự. Tiểu Cửu một đường phi nước đại, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là tham ăn bữa ăn quái vật khổng lồ kia, nàng vô ý thức lui về sau lại một bước, đều là thần thú, nàng đối với tham ăn bữa ăn trên người khí tức cường hãn cũng không lạ lẫm. Chỉ là đơn giản bốn mắt nhìn nhau, liền có thể biết được cái này tham ăn bữa ăn đã là bọn hắn không treo chọc nổi tồn tại. Nhưng mà khi tiểu Cửu ánh mắt rơi vào cái kia tham ăn bữa ăn trên lưng, nhìn thấy sắc mặt thảm bại Tô Trường Ngự lúc, lại là vô ý thức lại lần nữa hướng phía trước phóng đi. Tiểu Cửu, sau lưng Long Minh Cửu đuổi tới sau, liền gặp Tiểu Cửu xông lên phía trước, trong lòng lo lắng và phần, là đuổi theo. Bạch Tiên Nhi bọn người ra miệng huyệt động sau, gặp cái kia tham ăn bữa ăn trên lân giáp màu vàng vết máu, liền biết được Tô Trường Ngự vừa rồi chính là cùng cái này tham ăn bữa ăn đánh nhau. Nhưng hôm nay Tô Trường Ngự đã thân chịu trọng thương, các nàng không người lùi bước, đều là lại phòng bị lại cẩn thận tiến lên. Nhưng ai biết, cái kia tham ăn bữa ăn nhìn thấy có người đến đây, cũng không phát động công kích, ngược lại là hạ thấp thân thể, đem Tô Trường Ngự chậm rãi để xuống. Lúc đó, Tô Trường Ngự đã thần trí không rõ, căn bản không biết được ngoại giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Cửu bọn người sốt ruột tiến lên, liền gặp Tô Trường Ngự nguyên thần bất ổn, nội tức làm loạn, nguyên khí đại thương. Cầu hoa tươi Tô Trường Ngự nằm trên mặt đất phía trên, thường ngày bên trong anh tuấn lạnh lẽo trên khuôn mặt đều là điểm điểm vết máu, khóe môi đạo kia khô cạn màu vàng vết máu, càng là nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Cửu một bên cẩn thận từng ly từng tí lắc lư Tô Trường Ngự cánh tay, nước mắt đã hàm xúc tại trong hốc mắt, tùy thời đều muốn rơi xuống. Mà Bạch Tiên Nhi bọn người nhìn thấy tình cảnh này, đều là chấn động trong lòng, lông mày nhíu lên, vô ý thức về phía cái kia tham ăn bữa ăn nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy hung ác lợi, nhưng là lại chưa từng có người tùy tiện động thủ. Dù sao, có thể đem Tô Trường Ngự đều làm bị thương thâm hậu như thế tình trạng, bữa ăn này bữa ăn năng lực tự nhiên không thể khinh thường. Nếu như cái này tham ăn bữa ăn muốn chém giết các nàng đoán chừng cũng là mười niệm ở giữa sự tình. Bất quá, người bên ngoài có lòng dạ sâu rộng, đều là đề phòng, Tiểu Cửu lại là bất chấp tất cả, đột nhiên ra chiêu, thân hóa là Cửu U thần hoàng, một tiếng vực gáy, bay lượn cửu không, đột nhiên ở giữa, cái này giữa thiên địa đều là một mảnh tối tăm. Mênh mông không trung, Tiểu Cửu đột nhiên lao xuống, trong miệng tam vị chân hỏa đã tụ tập mà tất. Tiểu Cửu, không thể. Cùng một thời gian, một đoàn người đều là lên tiếng ngăn lại, nhưng là Tô Trường Ngự lo lắng nhỏ Cửu, chỗ nào quản bên trên người khác quyết tình. Sau một khắc, liền gặp ba đạo nhan sắc không đồng nhất chân hỏa từ nhỏ Cửu trong miệng phun ra ngoài, hỏa diễm những nơi đi qua, tựa như đem không khí đều có thể bị bỏng bình thường, trực tiếp hướng phía tham ăn bữa ăn mà đi. Nhưng mà, ai ngờ, cái kia khoảng trường cao hơn 10 trượng đại tham ăn bữa ăn, vào lúc này, lại là cũng không phản kích, mà là ngạnh sinh sinh chịu tiểu Cửu một chiêu này. Hắn cũng hiểu biết, chính mình vừa rồi ủ thành sai lầm lớn, nếu như mình không có đoán sai, đoàn người này, tất nhiên là thiếu niên trước mắt bạn bè. Như vậy trừng phạt, tham ăn bữa ăn ngược lại là tiếp nhận đương nhiên. Bất quá, lấy tiểu Cửu điệu tiên cảnh giới thực lực, cho dù toàn lực đánh ra, cũng chưa từng tổn thương được tham ăn bữa ăn một phân một hào. Hỏa diễm đốt hết, tham ăn bữa ăn lân giáp vẫn như cũ sáng ngời bén nhọn, tiểu Cửu thấy thế, rất là không cam lòng, tiếp tục hướng phía tham ăn bữa ăn phát động tiến công, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, chiêu số này liền cũng không có làm bình thường, không làm gì được tham ăn bữa ăn phân. Mấy chiêu xuống tới, tiểu Cửu gặp cái này tham ăn bữa ăn vững như Thái Sơn, cũng không phản kích, trong lòng rất là không hiểu, đồng dạng không hiểu, vẫn có Bạch Tiên Nhi bọn người. Nghe đồn rằng, tham ăn bữa ăn tâm địa nhỏ hẹp, có thù tất báo, nhưng hôm nay xem ra, chưa hẳn như vậy lại. Chương 334, thượng cổ thao thiết, là địch hay bạn? Chương 334, thượng cổ thao thiết, là địch hay bạn? Qua ước chừng thời gian một nén nhang, tiểu Cửu cũng cảm thấy dã rời trận từ không trung hạ xuống, hóa thành nhân hình, hung tợn nhìn trước mắt thao thiết. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, vì sao muốn xuất thủ làm tổn thương ta chủ nhân? Tiểu Cửu nộ khí rào rạt mà nhìn xem thao thiết, không sợ chút nào quái vật khổng lồ này, tại tiểu Cửu xem ra, bất kể là ai, bị thương Tô Trường Ngự, đều phải trả giá thật lớn. Mà cái kia thao thiết đang nghe lời này thời điểm, con mắt xanh mơn mởn có chút buông xuống, thần sắc khẩn trương, sau một khắc, cũng là hóa thành hình người. Thượng cổ thần thú, tự nhiên có thể biến hóa hình người, hắn lúc trước chưa từng biến hóa, cũng là bởi vì cái này thánh linh chi địa bên trong tiêu tiểu quá nhiều, mỗi cái thấy hắn người, đều là vì mình cái này một thân lân giáp, chân thân đủ để chấn nhiếp bọn hắn, hắn liền một mực duy trì lấy hình người. Một đạo cương phong mà lên, quái vật khổng lồ không còn tồn tại, thay vào đó, là từng cái năm bảy vị diện cho tuấn lãng thiếu niên lang. Cái này tham ăn một bộ màu vàng cầm y liễu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tự nhiên mà thành ý vị, mày kiếm mắt sáng, thị nhược huyền đảm, ngũ quan tuấn mỹ, tùy tiện một động tác cũng khó khăn che đậy trên người quý khí phong lưu. Đừng nói là tiểu Cửu chính là từ trước đến nay không làm sắc đẹp mà thay đổi Bạch Tiên Nhi bọn người, tại cái này thao thiết vẫn là nhân hình thời điểm, đều cảm thấy chính mình chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ nam. Bất quá cảm giác như vậy chỉ là một cái chớp mắt, tiểu Cửu tại kịp phản ứng chính mình có chút ngu ngơ đằng sau, lập tức nháy một cái con mắt để cho mình nhìn đứng đắn chút, giả bộ như càng thêm hung ác bộ dáng, nói ra, coi như ngươi lớn lên đẹp trai, vậy cũng không thể tùy ý đả thương người. Ngươi thương hại ta chủ nhân, đến tột cùng là vì sao? Chúng ta chưa bao giờ trêu chọc ngươi, cho dù ngươi là thượng cổ linh thú, cũng không thể như thế rất hung ác. Tiểu Cửu lúc nói chuyện mãi hung mà dù sao đối mặt chính là một bờ bên kia cảnh giới thiên nhất cao thủ, nói không sợ hắn là giả. Luôn ngữ thời điểm, tiểu Cửu thân thể cũng có chút run nhẹ nhẹ, Long Minh Cửu thì là tại phía sau của nàng lặng yên đỡ bờ vai của nàng. Chẳng biết tại sao, tại cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia sau, tiểu Cửu tâm tư bình tĩnh lại, không tự giác cũng càng có chút lực lượng. Mà cái kia thao thiết khi nhìn đến tiểu Cửu chỉ trích chính mình lúc, nhưng lại chưa mở miệng phản bác, càng không có tùy ý đả thương người, mà là cúi thấp xuống con ngươi, trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra như thế một tia bị khuất thần sắc, càng lộ ra làm cho lòng người yêu. Ngươi nói chuyện nha, chẳng lẽ lại thượng cổ thần thú cũng sẽ không nói chuyện a? Tiểu Cửu tiến lên lung lay một chút cái kia thao thiết bà bay, lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy bức bách và chất. Mà lúc đó, cái kia thao thiết cũng rốt cục ngẩng đầu lên, con mắt xanh mơn mởn bên trong tràn đầy vẻ hối hận. Ta cũng không muốn xuất thủ đả thương người, thế nhưng là các ngươi ở tại ta lão trong huyệt, vừa mới hắn đi ra, cũng là muốn công kích ta. Ta chỉ là vì tự vệ. Đám người nghe chút lời này, đều là hai mặt nhìn nhau, mười phần kinh ngạc. Chắc không được cái này cống bên trong linh tức nặng như vậy, nguyên lai đúng là cái này Thao Thiết lão huyệt. Kể từ đó, cái này liền hoàn toàn giải thích thông, Thao Thiết đã không biết sống mấy trăm năm, có thể đem nơi đây sơn động tẩm bổ như vậy linh tức rồi rào cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy ngươi vì sao không tiến vào giải thích một chút, dạng này chúng ta liền đi ra. Mà không phải lấy một trận đại chiến nói rõ sự tình. Hoàng Nguyệt có chút không hiểu, hỏi: "Nghe lời này, cái kia Thao Thiết thì là tiếp tục nói: "Ta vốn nghĩ các ngươi khả năng chỉ là tại cái này tạm ở, chờ lấy, lại không ngờ, ta ngủ thiếp đi, vừa mở mắt nhìn, chính là người bên ngoài tại công kích ta, lúc này mới có chuyện kế tiếp." Thao Thiết lúc nói chuyện, ủy khuất ba ba nháy mắt. Hắn quả nhiên là chưa từng nghĩ tới muốn đem trong sơn động người như thế nào. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Thao Thiết vốn là có thù tất báo người, lúc trước có tu sĩ xông lầm hắn lao huyệt, hắn đều là đem người giết hầu như không còn. Lần này, Thao Thiết lại là cam tâm tình nguyện đem sơn động này nhường lại, có lẽ cũng là hắn cảm thấy bên trong hang núi này có loại quen thuộc mùi. Lúc trước Thao Thiết vẫn không rõ cái mùi này đến tột cùng từ đâu mà đến, có thể trải qua vừa rồi trận chiến kia, hắn lại là hoàn toàn biết được. Nghiêu Diệp Chiến Thần là Thao Thiết mấy trăm vạn năm trước chủ nhân, mà Tô Trường Ngự sau lưng Chiến Thần hư ảnh chính là Nghiêu Diệp Chiến Thần cuối cùng một sợi tàn hồn. Lúc đó, mọi người đều là trầm mặc không nói, mà Thao Thiết thì là tội nghiệp nhìn xem bọn hắn, tựa như vừa rồi động thủ đả thương người, không phải hắn đồng dạng. Bạch Tiên Nhi nghe đến đó, trong lòng hiểu rõ, thở dài, biết hiện nay bọn hắn đối lý, chỉ có thể khẽ lắc đầu, qua thật lâu, rồi mới lên tiếng. Thao Thiết, không có ý tứ, chúng ta chiếm cứ ngươi lão huyệt, bất quá, chúng ta cũng là cử chỉ vô tâm bây giờ, đại nhân đã thụ thương, hay là đừng đi nghĩ những sự tình này cho thỏa đáng, đại hắn tại sau khi tỉnh lại, bàn lại đi. Nghe lời này, mọi người đều là thật nhanh gật đầu, rốt cuộc minh bạch tới bây giờ khẩn yếu nhất chính là Tô Trường Ngự thương thế, sau một khắc, bọn hắn sợ làm trễ nải Tô Trường Ngự thương thế, liền hướng phía Tô Trường Ngự trước mặt đi, muốn đem hắn mang đi. Mà lúc này, cái kia Thao Thiết càng là trực tiếp đề nghị: "Ta bên trong hang núi này nội tức sung túc, linh khí dồi dào, thích hợp tu dưỡng, các ngươi trước đi theo ta sơn động đi." Nghe vậy, Long Minh Cửu lông mày nhíu chặt, một mặt đề phòng, đứng tại Tiểu Cửu trước người, che chở nàng nói ra: "Ngươi chẳng lẽ muốn để cho chúng ta coi ngươi khẩu phần lương thực?" Cái này cũng không trách Long Minh Cửu quá mức đề phòng, mà là bữa ăn này, bữa ăn vốn là âm tình bất định, cảnh giới cao cường, mấy người bọn họ hợp lại cùng nhau đều căn bản không phải bữa ăn này bữa ăn đối thủ. Nếu như Thao Thiết muốn tổn thương bọn hắn, bất quá dễ dàng tiến hành, mà nghe lời này sau, Thao Thiết lại là bất đắc dĩ nói: "Ta như muốn bên trên các ngươi, cần gì phải dẫn các ngươi vào sân động? Các ngươi có mấy người hợp lực đánh ta, ta đều có thể nhất cử đánh bại các ngươi." Nghe vậy, Long Minh Cửu có chút chần chờ, dù sao và cái này Thao Thiết bất quá gặp mặt một lần, Thao Thiết càng đem Tô Trường Ngự trọng thương đến hôn mê bất tỉnh, bọn hắn coi là thật phải tin tưởng bữa ăn này à. Mà qua một lát, Bạch Tiên Nhi lại là trực tiếp đập 1.8 tấm, sẽ lại nói định. Nói không sai, nếu như Thao Thiết muốn thương tổn chúng ta, đã sớm động thủ, huống chi, Thao Thiết vốn là thích sạch sẽ không đem chính mình lão huyệt làm cho trướng khí mù mịt, hắn sẽ không ở lão huyệt đối với chúng ta động thủ, mà lại, hiện nay đại nhân thương thế không dễ xê dịch, chúng ta liền tạm thời nghe cái này Thao Thiết lời nói, trước đem đại nhân chuyển qua trong sân động, đằng sau, chờ đại nhân tỉnh lại đi thương nghị. Nghe lời này, Hoàng Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, hơi suy nghĩ trong chốc lát, cũng là rất tán thành Bạch Tiên Nhi lời nói. Bây giờ đại nhân tỉnh lại trọng yếu nhất, nếu là mang xuống, thương thế tăng thêm, chúng ta cũng không xác định có thể hay không tìm tới thích hợp địa phương, cái này Thánh Linh Chi địa chỗ sâu hung hiểm bản phần, thượng cổ thần thú tự nhiên không chỉ Thao Thiết một, nếu như lần sau gặp lại cái gì thượng cổ linh thú, chúng ta ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có, chớ nói chi là đại nhân còn không có thức tỉnh. Chương 335, đúng là quen biết cũ. Chương 335, đúng là quen biết cũ. Đúng vậy a, mau đem chủ nhân nhích vào đi. Tiểu Cửu cực kỳ lo lắng Tô Trường Ngự an nguy, lúc đó cũng chỉ nghĩ đến có thể làm cho Tô Trường Ngự nhanh lên tỉnh lại, chính là tốt, cũng đội và nói. Long Minh Cửu mặc dù có chút chần chờ, có thể thấy được tất cả mọi người là như vậy nghĩ, liền cũng chỉ có thể mặc cho các nàng mà đi. Cùng lúc đó, Thao Thiết đang nghe đám người rốt cục đáp ứng đến đây sơn động đằng sau, càng là lấy chính mình nội tức thai nén trở thành một đạo kết giới, để Tô Trường Ngự thân thể lên không, trực tiếp hướng hàm động bên trong vận chuyển mà đi. Một đạo dư thừa kim quang từ kết giới bốn phía tứ tán ra, kim quang vạn phần để ý sáng, mà kết giới những nơi đi qua đều có trận trận lưu hình, từ xa nhìn lại, tựa như một cái phá kén điểm. Trong kết giới Tô Trường Ngự, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt quằn quẽ, hai mắt nhắm chặt, không chút nào biết được ngoại giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, trong động Tô Trường Ngự ý thức còn dừng lại tại mới vừa rồi cùng Thao Thiết đại chiến một khắc này. Cái kia Thao Thiết trong ánh mắt tràn đầy sầu bi, tựa như là nhìn thấy cố nhân 29. Cố nhân. Trong hỗn độn, Tô Trường Ngự còn tại hướng hắc ám phía trước đi đến, tựa như là muốn giữ chặt cái kia Thao Thiết, mà trong động cảnh Thao Thiết, bất quá là một thành hơi, toàn thân lân giáp còn chưa thành hình, khỏe mạnh khéo khỉnh bộ dáng rất là đáng yêu, vẫn do ai nhìn cũng sẽ không nghĩ đến cái này Thao Thiết ngày sau sẽ trở thành chiều cao hơn 10 trượng, chừng bờ bên kia cảnh giới cường giả. Tô Trường Ngự thăm dò tính hỏi một câu: "Thao Thiết, ngươi có thể nhận biết ta?" Trong động cảnh Thao Thiết đang nghe lời này sau, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Ngự, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng lại tại Tô Trường Ngự còn muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, cái kia từng bữa ăn lại là đội vàng đi ra rơi vào đường cùng, Tô Trường Ngự chỉ có thể tiếp tục đi theo cái kia Thao Thiết tiến lên. Trong lúc vô tình, Tô Trường Ngự đi tới một chỗ tiên cảnh di chỉ, phong cách cổ xưa tường thành trải qua tăng thương, thị vệ trong chừng tựa như chưa từng nhìn thấy Tô Trường Ngự bình thường. Tùy ý Tô Trường Ngự tiến lên, không khí đều là nghiêm túc hương vị, rõ ràng không cây cối, khí tức lại là ngọt ngào. Tô Trường Ngự một bên hoảng hốt, một bên đi lên phía trước lấy, đem tình hình này thu hết vào mắt, trong lòng không ngừng hỏi mình, chính mình đến tuột cùng là người phương nào. Hắn luôn cảm thấy, vấn đề này phát triển đã siêu thoát ra hiện nay thế giới, nhưng mà không biết đi được bao lâu, hắn vẫn là không có bất luận manh mối gì. Chẳng lẽ lại, ta và cái này Thao Thiết thật là quen biết cũ? Tô Trường Ngự trong lòng nghi hoặc, nhưng lại tìm không được bất luận đáp án gì. Mà cùng lúc đó, trong mộng cảnh cái kia Thao Thiết con non thỉnh lình đã trở thành một cái trung niên thời kỳ Thao Thiết, toàn thân trên dưới tản ra tinh thuần nội tức, càng làm cho người không khỏi trở nên khiếp sợ. Tô Trường Ngự một đường đi theo cái này Thao Thiết, đem tiên cảnh này di chỉ cơ hồ toàn vòng vo một lần, cuối cùng rơi xuống một tên là Tĩnh Tâm Điện địa phương. Cái kia Thao Thiết nhìn thấy Tĩnh Tâm Điện sau, tựa hồ cũng đến nhà của mình bình thường, xe nhẹ đường quen hướng trong đại điện đi đến. Tô Trường Ngự do dự một chút, hay là đi theo đi lên. Vào đại điện, chỉ gặp chính giữa đại điện, thình lình đứng vững một người nam tử kia người mặc kim giáp, mặt mày bên trong cùng Tô Trường Ngự lại giống nhau đến mấy phần. Có thể cái này tương tự, cũng không phải là trên dung mạo tương tự, mà là cả người khí chất thần thái. Nhưng vào lúc này, cái kia từng bữa ăn bỗng nhiên một mực cung kính về phía cái kia thân mang kim giáp người có chút túi đầu, mở miệng, xem như hành lễ. Niêu Diệp Chiến Thần. Nghe được cái danh hiệu này, Tô Trường Ngự con ngươi đột nhiên thích chặt, Diệp Chiến Thần, cái này không phải liền là cái kia Thao Thiết trước đó nói mình sau lưng chiến thần hư ảnh a? Thân mang kim giáp nam tử đã nhận ra Thao Thiết trở về, chậm rãi nhẹ gật đầu, mà ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào vậy được chồng trên thiên thư. Thao Thiết, hôm nay thiên hạ chia 5 x 7, chúng ta tiên cảnh người cũng không thể ngồi chờ chết, xem ra là thời điểm muốn hạ phàm. Liên Diệp Chiến Thần đem thiên thư chậm rãi đóng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Tô Trường Ngự thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, ngoại trừ đầy trời phù vân, lại không bằng vận. Tô Trường Ngự không biết Liên Diệp Chiến Thần đến tuột cùng lo lắng chuyện gì, có thể từ nơi sâu xa, trái tim của chính mình lại tựa như cảm động lây bình thường, không khỏi nhiễm lên một tia sầu bi. Cùng lúc đó, hàm động bên trong, hóa thành nhân hình Thao Thiết đem Tô Trường Ngự vững vàng rơi vào giường ngọc phía trên, không có chút nào ý thức Tô Trường Ngự ngồi xếp bằng. Phía sau là Thao Thiết cho hắn truyền thâu liên tục không ngừng nội tức, mà bị thương nặng Tô Trường Ngự, thể nội hỗn độn bất diệt đạo cốt cũng là thức tỉnh, cũng là vì mình chủ nhân chữa thương. Cùng lúc đó, hai đạo kim quang chợt hiện, khí tức lại không lẫn nhau bài xích, càng là từng dùng, đem kim quang kia đều tràn ngập vào Tô Trường Ngự thể nội. Thao Thiết nhìn trước mắt một màn này, trong lòng là không nói ra được kích động, nếu như mình không ngờ sai, người trước mắt đến hứa chính là chính mình mấy trăm vạn năm trước chủ nhân. Những năm gần đây, Thao Thiết ẩn nấp tại Thánh Linh Chi Địa bên trong, một mực chờ đợi chủ nhân lúc sắp chết nói tới thời cơ. Xem ra hiện nay chính là cái kia thời cơ. Nghĩ tới đây, Thao Thiết càng là đã dùng hết chính mình toàn thân nội tức, không ngừng vì Tô Trường Ngự chuyển thâu nội tức. Sau một lúc lâu, Tô Trường Ngự sau lưng càng là xuất hiện một tôn tượng cổ chiến thần hư ảnh, chính là Chúa Diệp Chiến Thần. Niêu Diệp Chiến Thần. Thao Thiết vô ý thức liền muốn tới gần Niêu Diệp Chiến Thần, có thể Niêu Diệp Chiến Thần lại là khẽ lắc đầu, ngăn lại động tác của hắn, ra hiệu hắn tiếp tục là Tô Trường Ngự chữa thương. Thấy thế, Thao Thiết thì là tiếp tục hàm xúc nội tức, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào chủ nhân của mình trên thân. Mấy trăm vạn năm chưa từng gặp nhau, Thao Thiết dần dần đỏ cả với mắt. Có thể trùng phùng vui sướng lại làm cho hắn khóc không được, bây giờ có thể tưởng kiến, cũng đã là kết cục tốt nhất. Mà cùng lúc đó, Liên Diệp Chiến Thần hư ảnh cũng là phát động tự thân nội tức, trường cao vạn trượng hư ảnh màu vàng, tràn ngập tại hàm động bên trong, càng là xuyên thấu ngọn núi, xông phá tầng mây, tựa hồ muốn đem mảnh này Thánh Linh Chi Địa đều xông phá bình thường. Ba người cùng nhau phát lực, vô số thần văn sen lẫn phức tạp, giáp rối phức tạp, hòa lẫn, tia sáng kỳ dị cuốn giao cùng một chỗ, tạo thành vùng thiên địa này. Bạch Tiên Nhi bọn người ở tại nhìn thấy như vậy rung động chẳng cảnh, đều là trong lòng giật mình, các nàng tự nhiên biết rõ cái này Thao Thiết có bao nhiêu lợi hại. Cũng là biết được đại nhân thể nội một mực có một vị chiến thần tồn tại, nhưng nhìn đến cái này chiến thần vừa rồi và cái kia Thao Thiết đối mặt, trong lòng cũng suy đoán ra mấy phần, hai người nên là quen biết cũ. Chỉ là, cái này Thao Thiết và đại nhân thể nội chiến thần là như thế nào quen biết lại là như thế nào gặp nhau mấy người đều là không rõ ràng cho lắm. Nhưng các nàng đều rõ ràng, hiện nay không phải hỏi thăm những chuyện này thời điểm, hết thảy còn phải chờ đại nhân sau khi tỉnh lại làm thương nghị. Hiện nay, Tô Trường Ngự thể nội tức không ngừng tiến hóa, vốn là thuần hậu nội tức đã là tinh thuần không gì sánh được, phóng nhãn toàn bộ thiên ngoại thiên, cơ hồ đều không có so với hắn thể nội tức càng tinh khiết hơn người, mà cái kia Thao Thiết một mực âm thầm hàm xúc nội tức, dồn khí đan điền, đem thể nội linh tức đều hướng phía Tô Trường Ngự thể nội chuyển vận. Nguyên bản xanh mơn mởn con người, cũng là tại lúc này kim quang chiếu dọi phía dưới, biến thành màu vàng. Chương 336, nhân họa đắc phúc, đột phá cảnh giới. Chương 336, nhân họa đắc phúc, đột phá cảnh giới. Mà cái kia chiến thần hư ảnh, tại không giới hạn Thánh Linh Chi Địa bên trong, càng là một tay che trời, phảng phất là sáng tạo hết thảy thần. Bốn bề nội tức xoay quanh mình, thật lâu không có khả năng lắng lại. Rốt cục, một đạo dọa người khí tức xuất phát mà ra, đem mảnh không gian này trực tiếp chấn vỡ ra. Thao Thiết và cái kia chiến thần hư ảnh liếc nhau, đều là khẽ bước cảm, an ý mười phần, ngược lại đem càng cường hãn hơn nội tức đều hiện lên vào Tô Trường Ngự thể nội. Cùng lúc đó, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh Tô Trường Ngự sắc mặt rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp, màu môi cũng bình thường mấy phần. Lưu quang kích diễm bên trong, Bạch Tiên Nhi bọn người đều là mắt không chấp nhìn xem Tô Trường Ngự biến hóa, chào đón hắn hòa hoãn mấy phần sau, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống. Dù sao, thương thế này không thể coi thường, thế nhưng là bờ bên kia cảnh giới thiên nhất cao thủ chế thành. Mà lại, thương thế và hiệu quả trị liệu không có khả năng cơ đua cả nắm, nếu như cái kia Thao Thiết có nắm chắc có thể đem Tô Trường Ngự chữa trị tốt, Niêu Diệp Chiến Thần thì sẽ không dễ dàng lộ diện. Dù sao, hắn cùng Hoàng rõ ràng như một dạng, bất quá là một sợi thần hồn. Thần hồn trên thế gian du đãng thời gian càng dài, liền càng suy yếu. Như vậy chữa trị một mực qua 10 ngày, Tại trong lúc này, Bạch Tiên Nhi bọn người đều là ngày đêm không ngủ canh giữ ở Tô Trường Ngự bên người, mà Thao Thiết và Liên Diệp Chiến Thần càng là chưa từng nhắm mắt. Rốt cục, đợi ngày thứ 10, Liên Diệp Chiến Thần và Thao Thiết cơ hồ đều muốn nhịn không được thời điểm, Tô Trường Ngự lông mi có chút rung động, có sắp dấu hiệu thức tỉnh. Đại nhân từ trước đến nay quản cu é cao ngạo Bạch Tiên Nhi, khi nhìn đến Tô Trường Ngự có hỏa hoãn chi dấu hiệu sau, thanh âm cũng nhịn không được run rẩy mấy phần. Bất quá, tựa như là đã nhận ra sự thất thố của mình, bộ dáng như vậy bất quá một cái chớp mắt, sau một khắc, Bạch Tiên Nhi liền thu liễm nỗi lòng, lặng lặng chờ lấy Thao Thiết và Liên Diệp Chiến Thần tiếp tục là Tô Trường Ngự chữa thương. Mấy đạo kim quang không ngừng đàn sen phức tạp, trong bầu trời phức tạp thần văn hiện ra mà chôn bụi. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, Tô Trường Ngự trên thân bỗng nhiên xuất phát ra một đạo chói mắt quang mang, tia sáng này so lúc trước tất cả quang mang đều muốn rất hơn mấy phần. Liền ngay cả tự Diệp Chiến Thần nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt cũng là nhịn không được hiện lên một tia dị và kinh hỉ. Xem ra, chính mình cũng không nhìn lầm người. Lúc đó, Bạch Tiên Nhi và Hoàng Nguyệt cùng Tiểu Cửu thì là khiếp sợ không thôi, vừa rồi các nàng rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt khí tức dung chuyển, cảm giác này chỉ có Tô Trường Ngự đột phá thời điểm mới có thể hiện ra. Rõ ràng là bệnh nặng mới khỏi, như thế nào lại đống nhiên đột phá? Trong lòng mọi người đều là nghi hoặc không hiểu, mà Thao Thiết và Liên Diệp Chiến Thần thấy thế cũng dần dần thu liễm trong tay mình nội tức, để Tô Trường Ngự tự hành đột phá. Hai đạo kim quang triệt hồi, thay vào đó chính là Tô Trường Ngự một người cùng tự thân bởi vì hơi thở nhất định. Chỉ gặp Tô Trường Ngự mặc dù còn vô ý thức, nhưng là sắc mặt lại là thống khổ vạn phần. Phương Tài Diệp Chiến Thần và Thao Thiết tại cho Tô Trường Ngự chữa thương thời khắc, tự thân nội tức cũng là không tự chủ được tiến nhập Tô Trường Ngự thể nội. Tô Trường Ngự thể nội nội tức vốn là biến hóa phức tạp, phỏng đoán không rõ, hỗn độn bất diệt đạo cốt, nạp nguyên thôn tiếng nghe, liêu thụ chi lực, bây giờ lại là dung hợp Liêu Diệp Chiến Thần chi lực và Thao Thiết chi lực. Nếu như là đặt ở người bên ngoài trên thân, đừng nói là năm đạo không đồng tông lực đạo, chỉ là hai đạo cũng đủ để cho người này mất mạng, mệnh tang hoàn toàn. Nhưng hôm nay, Tô Trường Ngự tuy là sắc mặt thống khổ, nhưng là thể nội nội tức lại là tại liên tục không ngừng giao hội tràn ngập. Tô Trường Ngự tuy không ý thức, có thể bản năng phía dưới lại dồn khí đan điền, để cái này năm đạo nội tức không ngừng đối xứng, điều hòa cho đến cân bằng. Tại hắn tại trong ác mộng ma luyện lúc, nơi đây sơn động cũng là bởi vì Tô Trường Ngự nội tức mà có biến hóa, vốn là ngũ thải ban lan thành lũ, tại năm đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang chiếu dọi xuống, giống như tiên cảnh lưu quang huyễn thải ở trước mắt hiện hiện phiêu đãng. Bất quá Bạch Tiên Nhi bọn người hiện nay lại là không có tâm tình đi trong lòng cái này thiên ngoại cảnh giới, chỉ cảm thấy hoa mắt, để cho người ta thấy không rõ Tô Trường Ngự hình dáng. Tuy là cảm thấy đột phá dấu hiệu, nhưng Tô Trường Ngự thời gian một nén nhang bất tỉnh, lo lắng của các nàng liền sẽ lan tràn thời gian một nén nhang. Mà cùng lực lượng này chống lại Tô Trường Ngự, lúc đó đã lông mày nhíu chặt, sát mặt từng hồng, trên trán tràn đầy tinh tế dày đặc mồ hôi. Như vậy đau đớn giống như khoan tim giống như, để cho người ta khó mà chịu đựng, nhưng Tô Trường Ngự lại là một mực lấy sâu trong nội tâm mình như sắt thép ý chí lực dáng chống đỡ lấy, dường như bởi vì cắn răng gắng gượng lấy khỏe môi của hắn đều thẩm thấu ra một chút huyết châu. Mấy người thấy cảnh này, đều là nhịn không được sợ mất mật, con đường cường giả hẳn là không dễ đi, nhưng là, các nàng lại không ngờ tới, Tô Trường Ngự lưng meo vận mệnh sẽ như thế trọng lực. Trước mặt người khác, hắn cho dù một bộ mây trôi nước chảy quý công tử bộ dáng, từ trước tới giờ không tùy tiện công bố vết sẹo của chính mình, động lòng người sau, mỗi lần đều lại phải thừa nhận bực này thống khổ a. Tiểu Cửu nhìn thấy Tô Trường Ngự cực lực cẩn nhẫn bộ dáng, nhịn không được đỏ cả vành mắt, nàng hiện nay mới nghĩ đến, vì sao mỗi lần chủ nhân đột phá tu luyện thời khắc, không để cho người bên ngoài tại bên người hầu hạ. Nguyên lai, chỉ là sợ các nàng vì chính mình lo lắng. Một bên Long Minh Cửu tựa hồ là đã nhận ra Tiểu Cửu dị dạng, vội vàng khẽ vuốt một chút Tiểu Cửu lưng. Tiểu Cửu vô ý thức liền hướng Long Minh Cửu trên thân tới gần, một bên che giấu trái tim của chính mình chua, một bên nhẹ nhàng rủ xuống. Không biết qua bao lâu, Tô Trường Ngự nội tức đã dần dần bình phục lại, mà nguyên bản ý thức tan ra hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Còn chưa mở to mắt, Tô Trường Ngự liền cảm nhận được trong miệng mình dị sắc giống như mùi máu tươi. Sau đó, Tô Trường Ngự lại là cảm nhận được trong cơ thể của mình bảy biện ra khoan khoái hình dạng thái. Chẳng lẽ lại đột phá? Tô Trường Ngự trong lòng vui mừng, có thể nghĩ đến chính mình hôn mê thời khắc cuối cùng một màn cảnh tượng, cái kia đến tột cùng là có ý gì? Trong lòng còn đốn, Tô Trường Ngự dần dần mở ra hai con ngươi, còn hơi ửng đỏ trên khuôn mặt, lóe ra một vòng kinh ngạc. Lúc đó, trong sân động, ngoại trừ Bạch Tiên Nhi bọn người, Thao Thiết, còn có Liêu Diệp Chiến Thần. Theo Tô Trường Ngự tô tỉnh, cái kia nguyên bản bởi vì đột phá mà hàm xúc kỳ quang, chuyển mà rơi lả tả trên đất, chỗ này trong sơn động cũng khôi phục được lúc trước bộ dáng. Lưu quang bay ra, giống như ảnh lưu niệm, Tô Trường Ngự đối diện, đang ngồi lấy Liêu Diệp Chiến Thần. Nghĩ đến chính mình huyễn cảnh, mộng cảnh, còn có cái kia không phân rõ thật giả không? Tô Trường Ngự lông mày có chút nhíu lên, trong lòng có trăm ngàn đạo vấn đề muốn hỏi, thế nhưng là, hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Mới đầu, Tô Trường Ngự biết được phía sau mình một mực có cao nhân tương hộ, cũng biết được là thời kỳ thượng cổ chiến thần mà. Bây giờ thật vất vả gặp nhau, hắn cũng không thể trực tiếp mở miệng chất vấn, Liên Diệp Chiến Thần và cái này trọng thương hắn Thao Thiết, đến tột cùng là quan hệ như thế nào đi? Càng nghĩ, Tô Trường Ngự vẫn cảm thấy không quá phù hợp, bờ môi hé mở, nhiều lần lại là muốn nói lại thôi. Ngược lại là tiểu cựu đội vàng chạy lên đến đây, cũng không để ý cái kia Thao Thiết và Liêu Diệp Chiến Thần sắc mặt, giữ chặt Tô Trường Ngự ống tay áo, tỉ mỉ đánh giá một phen, sợ xuất hiện sai lầm gì. Chương 337, đột phá bờ bên kia vào hư không cảnh. Chương 337, đột phá bờ bên kia vào hư không cảnh. Chủ nhân, ngươi còn tốt chứ? Nhưng còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái? Tiểu Cửu trong hốc mắt hồng còn chưa từng lùi bước, Tô Trường Ngự thấy một lần nàng cái này như là con thỏ bình thường đôi mắt, liền hiểu tiểu cô nương này nhất định là vừa khóc chợt khẽ thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Ta tự nhiên không có việc gì, ngươi cái này nhìn ngang nhìn dọc, có thể phát giác ta có một chút vết thương à? Đừng lo lắng, chủ nhân ngươi ta người hiện tự có thiên tướng, không cần sầu lo. Tô Trường Ngự vuốt vuốt tiểu cựu đầu, một tay khác đưa nàng lôi kéo chính mình quần áo động tác cho ngăn cách. Tiểu cựu không biết được cái gì gọi là khoảng cách, cũng không biết được cái gì là nam nữ có khác. Lúc trước hắn còn có thể làm tiểu cựu là vô ý thức cử động, không cần ngạc nhiên. Nhưng hôm nay tiểu cựu sau lưng có thêm một cái Long Minh cựu, chỉ là Long Minh cựu cái kia như dao ánh mắt, liền để Tô Trường Ngự cảm thấy chính mình hay là phải cùng tiểu cựu hào hào nói mới nói. Loại ý nghĩ này bất quá chỉ là một cái chớp mắt, vừa cho tiểu cựu đổi đi, Bạch Tiên Nhi và Hoàng Nguyệt cũng là bước nhanh về phía trước, thậm chí thật lâu chưa từng lộ diện Hoàng Thanh Như. Khi nhìn đến Tô Trường Ngự tỉnh lại, nội tức ba động sau cũng là từ đoạn hồn trong dù huyễn hóa mà ra, đứng tặc cách đó không xa, lặng lặng nhìn mấy người kia. Hoàng Thanh Như tuy là mặt không biểu tình, nhưng đã ở chung như vậy lâu, nàng mặt lạnh tim nóng tính tình, đối với mọi người mà nói đều là ngầm hiểu lẫn nhau. 783 mà Long Minh Cựu tự nhiên đối với Tô Trường Ngự tràn đầy lo lắng, có thể nói nếu như không có Tô Trường Ngự lúc trước đối với hắn làm biệt thủ, hắn hôm nay chưa hẳn có thể sống đứng ở chỗ này. Cho nên Long Minh Cựu cũng là tiến lên một bước, trong ánh mắt tràn đầy ưu sầu, nhìn về phía Tô Trường Ngự, nói ra: đại nhân, bây giờ ngài có thể tỉnh lại liền đã là vận hạnh, huống chi còn có thể nhân họa đắc phúc, đột phá mấy phần, quả nhiên là thật đáng mừng. Long Minh Cựu lời này vừa nói ra, đám người lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi Tô Trường Ngự tại chữa trị thời điểm, không chỉ có là phá vỡ trong thân thể của mình trói buộc, càng là đột phá cảnh giới nhất định. Lúc này, thật lâu chưa từng ngôn ngữ qua Diệp Chiến Thần đống nhiên mở miệng, thanh âm tang thương bên trong, phản phất giống như cách mấy cái thế kỷ, để cho người ta không thể phỏng đoán. Tô Trường Ngự, ngươi liền không hiếu kỳ, ngươi bây giờ cảnh giới a? Cái kia đạo màu vàng chiến thần hư ảnh phiêu miểu ở không trung, lưu hình bay múa, tựa như tùy thời đều muốn chôn vùi bình thường. Mà Tô Trường Ngự nghe đến lời này, nâng lên con người, liền nhìn thấy chiến thần hư ảnh trên khuôn mặt như có như không ý cười. Lúc trước cũng không từng quan sát tỉ mỉ qua cái này chiến thần hư ảnh, cũng chưa từng có cơ hội có thể cùng cái này chiến thần hư ảnh nói chuyện với nhau. Bây giờ nhìn thật kỹ, cái này Diệp Chiến Thần quả thật cùng tồn tại trong huyễn cảnh đồng dạng, cùng mình giống nhau đến mấy phần. Tốt. Tô Trường Ngự cũng không sốt ruột đem trong lòng mình vấn đề ném ra ngoài. Bây giờ ngay cả Diệp Chiến Thần có thể tại chính mình thương thế sau khi khỏi hẳn còn chưa từng rời đi, liền chứng minh hắn đã là có ý thức phải ở lại chỗ này. Tô Trường Ngự muốn đáp án cũng sẽ dần dần để lộ. Cho nên Tô Trường Ngự không còn đi để ý tới Diệp Chiến Thần và thao thiết bên trong liên quan, mà là hàm xúc tự thân nội tức, dần dần cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng. Lúc trước Tô Trường Ngự tại ở vào nhân tiên cảnh giới lúc, trong lúc này hơi thở đã đầy đủ tinh thuần, dù sao trên đời này phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ Tô Trường Ngự, rốt cuộc không người có thể có được hỗn độn bất diệt đạo cốt, có thể đem thiên ý dung hội với mình thể bính. Nhưng hôm nay thêm nữa thao thiết và chiến thần chi lực, Tô Trường Ngự thể nội tức đúng là nâng cao một bước. Từ nơi sâu xa, Tô Trường Ngự luôn cảm thấy trong lúc này hơi thở rất tinh tường, có thể đến tột cùng như thế nào quen thuộc, hắn lại khó mà cảm thụ được, giống như là cố nhân, lại như là lần đầu gặp mặt. Đây cũng là Liêu Diệp Chiến Thần cho Tô Trường Ngự cảm thụ. Bất quá hiện nay Tô Trường Ngự ngược lại là không có đi hỏi thăm Liêu Diệp Chiến Thần, ngược lại dồn khí đan điền, dần dần đem trong lúc này hơi thở từ trong thân thể của mình bứt ra. Đột nhiên một vệt kim quang chợt hiện, đem bên trong hang núi này tràn ngập quang mang bắn ra bốn phía kim, toàn bộ thánh linh chi địa đều là bị kim quang bao trùm. Từng đạo cương phong lấy Tô Trường Ngự vị trí làm trung tâm, hướng phía tứ phương tứ tán ra. Trong sơn động, cắt bay đá chạy, tảng đá thạch đầu đứt gãy, ấm suối sôi trào, đều là bởi vì Tô Trường Ngự khí tức cường hãn mà phát sinh dị tượng. Bạch Tiên Nhi bọn người nhìn trước mắt một màn này, kinh hãi không thôi. Qua thật lâu, Bạch Tiên Nhi lúc này mới kịp phản ứng, chính mình cần kết giới mới có thể bảo vệ thân hình không di động. Đợi Bạch Tiên Nhi đem một đoàn người bảo hộ ở trong kết giới sau, lúc này mới phát giác, Tô Trường Ngự bây giờ phóng ra lực lượng, đúng là so thế giới kia than chàng trước một khắc, cảnh bữa ăn phóng ra lực lượng càng cường hãn hơn mấy phần. Trong sân động, phi xa không biết tràn ngập bao lâu, mới dần dần có dừng lại dấu hiệu. Cương giả ý chí đúng lúc này phô thiên cái địa mà đến, đúng là bờ bên kia cảnh giới bị áp. Tiểu cựu một đoàn người cơ hồ bị Tô Trường Ngự trên thân xuất phát mà ra bờ bên kia uy áp ép thở không nổi, chủ đề quang chi bên trong biết nhưng đều là kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi nửa tháng trước, Tô Trường Ngự bất quá là nhân tiên cảnh giới, bây giờ đúng là có thể vượt ngang hai cái tiểu cảnh giới, vượt qua tiên đế cảnh, trực tiếp vào hư không cảnh, càng đem tiên cảnh và bờ bên kia cảnh giới ngăn cách đánh vỡ vô tung vô ảnh. Phải biết, cho dù là khai thiên tích địa nhân vật truyền kỳ, cũng khó có thể làm đến trong khoảng thời gian ngắn vượt qua như vậy nghịch thiên hai cái cảnh giới. Tô Trường Ngự thiên phú không ở dưới bất luận kẻ nào. Kỳ dị quỷ quang mang từ Tô Trường Ngự thể nội dần dần đổi tản ra đến, cái kia từng đạo cường giả uy áp cũng rốt cục suy thoái, cảm nhận được trên người mình trói buộc cảm giác phai nhạt mấy phần, tiểu cửu lúc này mới từng ngụm thở hổn hển. Bây giờ tiểu cửu và Hoàng Nguyệt còn có Long Minh cửu bất quá là địa tiên cảnh giới, mà Bạch Tiên Nhi cũng bất quá là nhân tiên cảnh giới. Có thể Tô Trường Ngự vốn là các nàng cảnh giới bên trong thấp nhất người, hiện nay lại thành hư không cảnh cường giả, đừng nói là ở chính giữa thanh giới phóng nhãn toàn bộ thiên ngoại thiên, có lẽ cũng không tìm tới trẻ tuổi như vậy hư không cảnh cao thủ. Lúc đó Liêu Diệp Chiến Thần nhìn về phía Tô Trường Ngự trong ánh mắt cũng bao hàm lấy tán thưởng chi thần sắc. Người trẻ tuổi này thiên đồ bất khả hạn lượng á. Cùng lúc đó Tô Trường Ngự cũng dần dần bình phục lại, không khó coi đi, Tô Trường Ngự con ngươi bên trong hiện lên một tia kinh ngạc và kinh hỉ, bất quá loại tâm tình này đảo mắt liền tiêu tán đi, thay vào đó là bình thản ung dung, không lấy bất hỉ, không lấy mình buồn, chính là Tô Trường Ngự cách đối nhân xử thế chi đạo. Gặp Tô Trường Ngự cũng không bởi vì ngắn ngủi cảnh giới đột phá, liền đáp ý bên báo, ngay cả Diệp Chiến Thần khẽ bước cằm, đối với Tô Trường Ngự thưởng thức lại nhiều mấy phần. Thời gian giống như dòng sông, lao nhanh tiến lên, ồn ào náo động không chỉ, tự Diệp Chiến Thần và Tô Trường Ngự trong sơn động đối mặt, đã là xuyên qua mấy trăm vạn năm. Cái này mấy trăm vạn năm qua, ngay cả Diệp Chiến Thần từ trước đến nay đem thần hồn ký thác tại mưa gió cây rừng, muốn lấy chính mình cuối cùng một tia thần hồn, cống hiến tại trong nhân thế, phù hộ chúng sinh hạnh phúc căn khang, nhưng mà, thẳng đến Tô Trường Ngự giáng sinh, mới khiến cho hắn cải biến chủ ý, ký thác tại trên thân người. Chương 338, Niêu Diệp rời đi chương 338, Niêu Diệp rời đi Tô Trường Ngự nhìn về phía Niêu Diệp Chiến Thần, đã nhận ra ánh mắt của hắn bên trong biến ảo khó lường, tâm tư cũng không chỉ có bị hắn dẫn dắt đi. Rốt cục, Tô Trường Ngự hay là đem trong lòng mình hoang mang đều nói ra. Niêu Diệp Chiến Thần, vạn bối hôm nay mới biết được Chiến Thần danh hiệu, cũng không biết Chiến Thần cùng ta phải chăng có chỗ nguồn gốc. Tô Trường Ngự trong ánh mắt tràn đầy kính nể, tại Tô Trường Ngự lúc hôn mê, hắn đi theo Thao Thiết một đường tiến lên, tuy là chưa từng dò xét đến bất kỳ hữu dụng khí tức, nhưng hoàn toàn cảm nhận được cái này Niêu Diệp Chiến Thần là như thế nào một tâm hoài thương sinh người. Nếu không có như vậy, hắn sẽ không thời khắc trong ánh mắt đều để lộ ra một cô bi thiên thương người bị thương. Mà cái kia Thao Thiết khi nghe thấy Tô Trường Ngự hỏi như thế sau, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Niêu Diệp Chiến Thần. Tự Diệp Chiến Thần là hắn đã từng chủ nhân, cũng là hắn mấy trăm vạn năm qua sinh tồn được duy nhất, không ngờ nghe nói như thế, Diệp Chiến Thần lại là cũng không trực tiếp trả lời, mà là mở miệng cười nói: đối với chuyện này, ngươi không phải đã có đáp án à? Đáp án? Tô Trường Ngự tự lẩm bẩm, trong lòng cũng là suy đoán, có lẽ chính mình chính là Diệp Chiến Thần mấy trăm vạn năm sau một đạo phân thân, thế nhưng là hắn vì sao không cảm giác được và Diệp Chiến Thần ở giữa thần hồn liên hệ? Tựa hồ cũng không phải là phân thân, cái kia chẳng lẽ lại chính mình là Chiến Thần chuyển thế? Có thể thần hồn ở đây, Niêu Diệp Chiến Thần lại là như thế nào hoàn thành chuyển thế? Nghĩ đến đây, Tô Trường Ngự trong mày luôn cảm giác mình đoán cũng không phải là đáp án, mà là từng đạo bí ẩn, cái này bí ẩn càng ngày càng nghiêm trọng, đem hắn vây ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Niêu Diệp Chiến Thần tựa như là nhìn ra Tô Trường Ngự trên khuôn mặt không đốn, chợt rồi mới lên tiếng: ngươi nghĩ không sai, ngươi chính là ta chuyển thế, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Nghe chút lời này, Tô Trường Ngự bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, không ngờ chính mình lại thật là cái này Diệp Chiến Thần chuyển thế a. Có thể ngài thần hồn còn chưa chôn vùi, nếu như chuyển thế, chắc chắn muốn tước đoạt toàn bộ ký ức và thần hồn, ta lại là như thế nào giáng sinh tại thế? Tô Trường Ngự không khỏi hỏi. Mà lúc này, Niêu Diệp Chiến Thần còn chưa mở miệng, Thao Thiết liền giải đáp: lúc trước Niêu Diệp Chiến Thần bởi vì cứu vãn thiên hạ thương sinh thần hồn suy thoái, minh phủ không thể bắt được thần hồn của hắn, huống chi ngay cả Diệp Chiến Thần chính là thế gian này tồn tại mạnh nhất, cho dù là minh phủ cũng không làm gì được hắn. Cũng không phải là như vậy, thiên địa phát tắc, vạn vật đều là cần tuân thủ, bất quá ta bây giờ rời rạc thiên địa bên ngoài mà thôi. Niêu Diệp Chiến Thần khẽ lắc đầu, chợt ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Tô Trường Ngự: ta chỉ có thể nói, ngươi chính là ta chuyển thế, trên người của ngươi có trước nay chưa có năng lượng. Thế gian này bây giờ hỗn độn không thôi, cùng mấy trăm vạn năm trước so sánh, tuy không sinh linh đổ tháng chi lo, nhưng cũng có trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Ngươi trên thân chỗ nhận không chỉ là chính ngươi, ngươi có thể minh bạch. Nói đến chỗ này, Niêu Diệp Chiến Thần nhìn về phía Tô Trường Ngự ánh mắt cũng nhiệt liệt mấy phần. Mà Tô Trường Ngự cũng không do dự, lúc này nhẹ gật đầu, cho dù chuyện cũ trước kia đã quên mất, nhưng là trong lòng của hắn chí lớn vẫn như cũ giấu kín tại tâm. Gặp Tô Trường Ngự hiểu rõ, Niêu Diệp Chiến Thần lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Niêu Diệp Chiến Thần dù sao từ trước đến nay ẩn nấp tại Tô Trường Ngự thể nội, lúc này mới có thể thoát đi minh phủ trông giữ, nhưng hôm nay lại là bởi vì cho Tô Trường Ngự trị liệu mà tốn hao quá lâu, khí tức của mình cũng bại lộ tại ngoại giới. Bất quá một lát, Tô Trường Ngự bọn người liền nghe một nhóm thanh thúy tiếng vang, chính là đầu trâu mặt ngựa đến đây dẫn người đến bắt Diệp Chiến Thần thần hồn. Thấy thế, Thao Thiết trên khuôn mặt đầy vẻ không muốn, có thể trái lại Diệp Chiến Thần lại là sắc mặt thoải mái, tựa như rốt cục thở dài một hơi bình thường thời điểm đến. Niêu Diệp Chiến Thần khẽ môi câu lên một tia đường cong, cặp kia trong suốt trong ánh mắt tràn đầy thương xót Chiến Thần. Thao Thiết lúc đó đã lệ rơi đầy mặt, ánh mắt của thiếu niên tựa như lúc bắt đầu thấy bình thường, tràn ngập trung thành và không bỏ. Hắn chính là ta, Thao Thiết, ngươi đi theo tại Tô Trường Ngự bên người, cũng chính là bồi tiếp ta. Niêu Diệp Chiến Thần nhìn về phía Thao Thiết, trên khuôn mặt vẫn như cũ là như vậy ý cười. Nghe vậy, Thao Thiết cũng coi như hiểu rõ ra Chiến Thần nỗi khổ tâm, hắn là để hắn bảo vệ Tô Trường Ngự, đồng loạt cứu vớt thiên hạ này thương sinh. Là, Chiến Thần. Thao Thiết lên tiếng, trong lòng là không nói ra được phức tạp tình. Mà cùng lúc đó, Diệp Chiến Thần thì là đem ánh mắt tiếp tục rơi vào Tô Trường Ngự trên thân. Ngươi muốn truy tìm đáp án, thân thế của ngươi, thần hồn của ngươi, ngươi toàn bộ, phía trước trên đường, có thể ta tìm được đáp án. Cầu hoa tươi không Niêu Diệp Chiến Thần thanh âm hư vô phiêu, tựa như từ biển cổ truyền đến, mang theo một loại để cho người ta mê hoặc mị cảm. Tô Trường Ngự còn muốn hỏi lại, nhưng lại gặp Niêu Diệp Chiến Thần bỗng nhiên đem trong cơ thể mình kim quang và linh tức đều truyền thâu đến Tô Trường Ngự thể nội. Tô Trường Ngự cảm nhận được cái này thượng cổ thần hồn áp bách, không thể động đậy, chỉ có thể ý thức rõ ràng nhìn xem Niêu Diệp Chiến Thần thần hồn dần dần trở nên trong suốt. Tô Trường Ngự há miệng muốn nói, lại là một câu cũng nói không ra. Chiến thần chi lực từ chuyển thâu chỗ không ngừng tràn vào Tô Trường Ngự đan điền, kỳ diệu lực lượng thần kỳ quán xuyên Tô Trường Ngự toàn thân. Bất quá được vang, Tô Trường Ngự chỉ cảm thấy trong thân thể của mình nội tức càng thêm dồi dào, loáng thoáng càng là có sắp đột phá hư không cảnh dấu hiệu. Nhưng là Tô Trường Ngự biết được, Nguyệt Doanh thì thua thiệt, nếu như quá mức liều lĩnh, tất nhiên cần phải không đến mất. Cho nên, Tô Trường Ngự cực lực đem cảnh giới của mình ngăn chặn. Niêu Diệp Chiến Thần gặp Tô Trường Ngự lần này cử động, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Không lấy bất vui, không lấy mình buồn, tâm hoài thiên hạ, không hổ là thế đạo này bên trên sau cùng thần hồn. Kim quang dần dần tiêu tán, minh phủ bên trong người cũng đã đi vào, gặp mấy người đều là người tu hành, có thể trông thấy chính mình tồn tại, đầu châu mặt ngựa cũng không kinh ngạc, mà là một mực cung kính về phía lấy Niêu Diệp chiến thần thi lễ một cái. Đầu châu này mặt ngựa mặc dù đã không biết thay đổi mấy lời, có thể minh trong phủ liên quan tới Diệp chiến thần ghi chép, thế nhưng là bọn hắn mỗi lần tiền nhiệm liền muốn biết được. Bọn hắn chỉ biết được Diệp chiến thần thần hồn chưa từng thu nạp, nhưng chưa từng nghĩ, cái này thu nạp Diệp chiến thần thần hồn sự tình hội rơi vào trên đầu của bọn hắn. Niêu Diệp chiến thần, mời đi. Đầu châu mặt ngựa cung cung kính kính hướng phía Diệp chiến thần thi lễ một cái, đối mặt đại nhân vật như vậy, cho dù trên người bọn họ âm khí cực nặng, cũng không dám tùy tiện hành động đợi lâu. Ngay cả Diệp chiến thần khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, cho dù bây giờ chỉ còn lại có một đạo hư vô phiêu bóng dáng, là khó đụng trên người quý khí sau đó, Niêu Diệp chiến thần chính là đi theo đầu châu mặt ngựa từng bước tiến lên, cũng không quay đầu, tựa như đối với trong nhân thế này không từng có bất luận cái gì không muốn xa rời bình thường. Trong sân động, Thao Thiết nhìn xem Niêu Diệp chiến thần từ từ đi xa thân ảnh, chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm truyền đến đau nhức kịch liệt, nhưng vì không để cho chiến thần lo lắng, hắn chỉ có thể cắn môi, giả bộ như vô sự phát sinh bảy. Chương 339, Thao Thiết lựa chọn chương 339, Thao Thiết lựa chọn một tia sáng tùy theo mà đi. Niêu Diệp chiến thần bỏ ngựa đầu đàn mặt từ trong sơn động sau khi rời khỏi đây, Tô Trường Ngự cũng là khôi phục thanh tỉnh, từ chiến thần ý chí nghiền ép bên dưới dần dần khôi phục thần thức. Cùng lúc đó, bên trong hang núi này tất cả mọi người cũng là mới hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đúng là thấy tận mắt thượng cổ chiến thần cùng trong địa phủ người cùng nhau rời đi chẳng cảnh. Cứ việc ngay cả Diệp chiến thần thân ảnh đã tùy theo rời đi, nhưng mọi người vẫn lòng còn sợ hãi, dù sao đây chính là trong địa phủ người. Tuy nói Bạch Tiên Nhi bọn người đều là tu sĩ, đã sống hàng ngàn hàng vạn năm, tà ma ác quỷ gặp không ít, nhưng trong địa phủ người lại là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hôm nay nhìn thấy địa phủ này bên trong đầu châu mặt ngựa, trong truyền thuyết nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, đều là trong lòng kinh ngạc, quên mất hô hấp. Phải biết, nếu như chỉ là xu thế chi như quỷ thần, căn bản sẽ không để đầu châu mặt ngựa tự mình 767 người tới bắt, có thể thấy được, cho dù Diệp chiến thần bất quá chỉ là một sợi thần hồn, cũng đủ làm cho thiên hạ này vì đó đại loạn. Mà thần tại trở thành quỷ hồn đằng sau, ý thức tăng dã, càng người có năng lực, càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đi vào một đầu tổn thương bình minh bất tính, đại hạ thương sinh sự tình. Mà Diệp chiến thần cường đại đến như vậy, cũng bất quá một sợi tàn hồn, đúng là có thể tại mấy trăm vạn giữa năm, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cho đến thấy được Tô Trường Ngự, mới đưa thần hồn của mình thấm vào hắn hồn thể bên trong. Trong sân động, một trận trầm mặc, cho đến qua mấy giây, không biết ai bỗng nhiên như chút được gánh nặng bình thường, thở ra một tiếng khí thô, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vừa rồi hình ảnh đã kết thúc, thay vào đó, chỉ có một mảnh an bình. Tô Trường Ngự vô ý thức nhìn thoáng qua Thao Thiết, chỉ gặp thiếu niên hốc mắt tinh hồng, tựa hồ đang cực lực chịu đựng ly biệt nỗi khổ, lại bởi vì Diệp chiến thần trước khi rời đi lời nói, không có khả năng nhấc chân lên đuổi đi lên. Dạng này đối với Thao Thiết mà nói, cũng chưa hẳn là một kiện chuyện may mắn. Chợt, Tô Trường Ngự xông phá vừa rồi lưu lại tiên nhân ý chí trói buộc, đột nhiên tránh ra khỏi kết giới, lưu hình bình thường kim quang từ đó xuất phát mà ra, hào quang rực rỡ đem toàn bộ núi phổ chiếu rọi như bạch. Tô Trường Ngự nhấc chân đi ra, thân ảnh giống như quang điện bình thường nhanh chóng lan tràn, đám người còn chưa thấy rõ ràng Tô Trường Ngự đến tuột cùng là như thế nào đi ra, liền chỉ cảm thấy nhận một hơi gió mát từ bên người sẽ qua, rơi vào cửa sơn động phương hướng. Tiểu Cửu không thể tin nháy nháy mắt, lại hoài nghi mình nhìn lầm bình thường, xoa bóp một cái con mắt, đem ra thịt trắng nõn đều xoa nắn có chút đỏ lên, lúc này mới lẩm bẩm nói: "Cái này bờ bên kia cảnh giới hư không cảnh đúng là lợi hại như vậy a. Làm sao ta cảm thấy chủ nhân lại so lúc trước mạnh mẽ hơn không ít." Long Minh Cửu gặp Tiểu Cửu như vậy không thương tiếc ánh mắt của mình, bất đắc dĩ nhếch miệng, muốn lên trước giúp nàng khẽ bước, lại phát giác chính mình cũng có bất kỳ lập trường và thân phận, chỉ có thể hậm hực thu tay lại, nhưng lại hay là dặn dò: "Tiểu Cửu, đại nhân lợi hại như vậy, ngươi nên rõ ràng nhất bất quá, nhưng là, ngươi nhưng phải hảo hảo yêu quý chính ngươi con mắt, tốt như vậy nhìn con mắt, nếu là không hảo hảo trân quý, có thể thật sự là phung phí của trời." Long Minh Cửu lúc nói chuyện, cái kia một cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy thương tiếc. Tiểu Cửu tự xưng là cũng là nhìn qua vô số thoại bản tử, đối thoại trong cuốn vợ nhân vật nói lời tâm tình hạ bút thành văn, nhưng là vừa đối đầu Long Minh Cửu đôi con ngươi này, tất cả lời vừa tới miệng, lại đều giống như là thẻ xác. Nếu là đặt ở người bên ngoài nói ra những ngày lúc, nàng tất nhiên cảm thấy miệng lưỡi trơn tru, được không lấy điều, thế nhưng là, đã là Long Minh Cửu nói ra, vậy nàng liền hân hoan thụ lấy. Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn Long Minh Cửu, không biết sao, khóe miệng đúng là lấy mỉm cười. Đương nhiên, một bên Bạch Tiên Nhi, Hoàng Nguyệt và Thao Thiết đều là từ trong sơn động hướng cửa động mà đi, Tiểu Cửu và Long Minh Cửu lúc này mới thu hồi đối mặt ánh mắt, vội vàng theo đám người đồng loạt hướng hàng ngoài động đi. Vừa ra sơn động, liền gặp Tô Trường Ngự đứng lơ lửng trên không, tựa như đã ở cái này Thánh Linh Chi Địa bên trong tìm một vòng, tay áo tung bay, sợi tóc cũng có hứa lộn xộn, nhưng hư không cảnh giới cường giả khí tức từ Tô Giải Ngục trên thân bộc phát ra một khắc này, không người đi để ý những cái kia nhỏ xíu tì vết trong lòng, chỉ có một câu: "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song." Tô Trường Ngự tuy là không bằng Thao Thiết như vậy tinh diễm, Long Minh Cửu như vậy làm cho người ta tâm động, nhưng là hắn toàn thân trên dưới tự nhiên mà thành cảm giác, lại là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hắn lúc này, toàn thân áo trắng theo gió lấp điện, cả người đứng thẳng ở không, cho dù dáng người bất động, cũng đẹp đến mức giống như là một bức họa. "Chủ nhân, kinh lịch lần này, ngươi thật giống như lại tuấn lãng không ít." Tiểu Cửu trợn mắt nhìn Tô Trường Ngự, lời nàng nói ngược lại là đều là thật lòng. Cửu Vũ thần hoàng vốn là chưa từng trải qua nhân sự, đối với thế gian những cái kia Azure Ton hot rốt đặc cắn mai, nàng tán dương Tô Trường Ngự lời nói, đều là phát ra từ nội tâm. Bất quá, Hiện nay Tô Trường Ngự ngược lại là vô tâm để ý tới Tiểu Cửu lời nói, chỉ là hướng phía Tiểu Cửu khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Vừa rồi Bạch Tiên Nhi và Hoàng Nguyệt chưa từng chú ý Tô Trường Ngự toàn bộ người mặt mày tỏa sáng chút, cho đến Tiểu Cửu nói như vậy các nàng mới phát giác đại nhân tựa hồ lại thay đổi không ít. Nhưng là dưới mắt chuyện quan trọng nhất hay là Diệp Chiến Thần, chợt mấy người vội vàng thu hồi suy nghĩ, vội vàng hỏi thăm Tô Trường Ngự, việc quan hệ Diệp Chiến Thần sự tình. Đại nhân, ngài mới là không đi tìm Liêu Diệp Chiến Thần, có thể có gì manh mối? Bạch Tiên Nhi dẫn đầu hỏi, nghe đến lời này, mới vừa từ trong sơn động chậm rãi đi ra bữa ăn miệng quan cũng sáng lên mấy phần. Tô Trường Ngự tự nhiên chưa từng coi nhẹ tham ăn trong mắt hào quang, chỉ là hắn lại không cho được Thao Thiết muốn đáp án, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Ta vừa rồi lúc đi ra, cái này Thánh Linh Chi địa bên trong đã không có địa phủ khí tức, chắc hẳn Liêu Diệp Chiến Thần đã hồn về quê cũ. Lời này vừa nói ra, Thao Thiết thân ảnh có chút cùng đường, khoe miệng cũng tràn ngập ra một nụ cười khổ. Bất quá, cái này ý cười cuối cùng lại là nhạt lại chút, hắn nên thỏa mãn. Dù sao, cái này mấy trăm vạn năm qua, hắn muốn làm cũng bất quá chính là gặp Liêu Diệp Chiến Thần một mặt. Bây giờ xem ra, giấc mộng của mình đã coi như là thực hiện, hắn lại có gì không vừa lòng? Thao Thiết, nếu như ngươi thực sự thương tâm, không cần gượng chống. Liêu Diệp Chiến Thần cuối cùng trước khi đi thời khắc lời nói, ngươi cũng không cần hoàn toàn để ở trong lòng. Tô Trường Ngự gặp Thao Thiết gượng chống lấy, cũng không khỏi có chút cảm hoài. Nếu như việc này đặt ở người bình thường trên thần, tự nhiên là sẽ không bỏ qua có thiên nhất cảnh bờ bên kia cao thủ trợ trận, nhưng Tô Trường Ngự vốn là tâm hoài thiên hạ thương sinh, cho dù là thần thú, cũng nên có lựa chọn của mình. Cho nên, Tô Trường Ngự cũng không trực tiếp cùng Thao Thiết ký kết chủ phó khế ước, mà là yên lặng chờ lấy Thao Thiết trả lời. Nói lời này lúc, Tô Trường Ngự cũng làm xong bị Thao Thiết cự tuyệt dự định, dù sao thần thú từ trước đến nay một cường, chỉ nguyện bị chính mình người kính trọng nhất thu phục, chính mình mấy ngày trước đây hay là Thao Thiết tay bên dưới bại tướng, từ trước đến nay, cái này Thao Thiết chỉ sợ là không muốn lưu tại Tô Trường Ngự bên người, mặc hắn phân công. Chương 340, Thương Khung Thiên Thư chương 340, Thương Khung Thiên Thư trong không khí tràn ngập một tia an tĩnh quỷ dị. Để tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Thao Thiết đang nghe xong lời này sau, đúng là chưa từng có bất kỳ do dự, trực tiếp gật đầu, xem như đáp ứng xuống, mà trong ánh mắt của hắn cũng chưa từng có đảm nhiệm gì một tia không cam lòng. Không nói đến Bạch Tiên Nhi đám người thái độ, liền xem như Tô Trường Ngự, nhìn thấy Thao Thiết dạng này trực tiếp tỏ thái độ, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Dù sao, vừa rồi Thao Thiết mới nhìn thấy chính mình nguyên bản chủ nhân, ngay cả Diệp Chiến Thần. Ngay cả Diệp Chiến Thần nội tức không nói thuần hậu bản phần, nhưng cũng không biết so Tô Trường Ngự muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thần thú bản tính mộ cường, nếu như là gặp được so với chính mình thực lực yếu người, tự nhiên là không cam lòng khuất phục tại người kia chi, cũng chưa từng nghĩ đến, Thao liền dễ dàng như vậy đáp ứng. Tô Trường Ngự chú mục tại Thao Thiết trên khuôn mặt, lại không thấy hắn thần sắc có bất kỳ bông lòng, mà Thao Thiết lúc đó cũng là nhìn ra Tô Trường Ngự trong nội tâm hoang mang, chợt có chút hành lễ ý là thẳng thở dài. Tại Thao Thiết như vậy tâm cao khí ngạo thần thú tới nói, như thế cấp bậc lễ nghĩa cũng là khó được không hay. Nếu như ngươi làm thật không muốn, ta tất nhiên sẽ không miễn cưỡng. Vừa rồi Diệp Chiến Thần mặc dù nói như vậy, có thể ngươi không chắc chắn lời này xem như ngày sau trói buộc. Mọi thứ đều là không cần miễn cưỡng chính mình. Tô Trường Ngự thanh âm nhu hòa mấy phần, cho dù hắn không muốn cưỡng ép để Thao Thiết lưu tại bên cạnh mình, có thể đối mặt mạnh như vậy tình trợ lực, hắn như thế nào hội không tâm động? Chỉ là Tô Trường Ngự trong lòng soạn nhưng sẽ không đem Thao Thiết hy sinh cá nhân làm hắn thành sự trên đường trợ lực. Thao Thiết gặp Tô Trường Ngự tính tình như vậy, cũng là nghĩ đến chính mình bàn sơ cùng Diệp Chiến Thần gặp nhau chẳng cảnh, nhớ lại trước kia, Thao Thiết khẽ môi không khỏi câu lên mỉm cười, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cặp kia lục như bảo thạch ánh mắt cũng mềm mại chút qua một lúc lâu, Thao Thiết mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tô Trường Ngự, chợt nói ra đây cũng là bản ý của ta, đại nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người đã biết được, Thao Thiết lưu ý đã quyết, bọn hắn cũng là không có thuyết phục tâm tư. Dù sao, có tiên nhất cảnh giới thần từng ở bên người hộ trận, đối bọn hắn mà nói, chỉ sẽ là một chuyện tốt. Nghe vậy, Tô Trường Ngự trầm ngâm nửa ngày, chợt nói ra: "Thao Thiết, đã ngươi đã làm tốt quyết định, vậy ta liền tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá, ngày sau, nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, hết thảy đều tùy ngươi bằng dưa." Thao Thiết biết, bây giờ đã là kết cục tốt nhất, chợt, Thao Thiết khẽ bước cằm, trả lời một câu: "Là, đại nhân." Thiếu niên tuấn lãng trên khuôn mặt không có trước kia âm, cùng lúc đó, hắn chú mục nhìn xem Tô Trường Ngự, giống như muốn cùng Tô Trường Ngự ký kết khế ước, nhưng vào lúc này, một đạo thiên sách kim quang sáng chói từ chân trời hạ xuống. Lớn như vậy Thánh Linh Chi địa bên trên tràn đầy kim quang, lưu vân bay múa, hết thảy như mộng như ảo. Thiên thư tựa hồ muốn đem thương khung bao phủ, lại hiện lên trong suốt treo trên bầu trời, từng tờ một lật qua lật lại, Tô Trường Ngự bọn người trong lòng đều là kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà Thao Thiết lại là tập mãi thành thói quen, lập tức giải thích nói: "Đây là Liêu Diệp Chiến Thần thư." Nghe lời này, Tiểu Cửu lập tức kịp phản ứng. "Nguyên lai, đây cũng là thiên thư a." Tiểu Cửu nháy mắt, tò mò nhìn về phía chân trời kim quang, nghĩ thầm: "Nếu như mình về sau có thể lợi hại như vậy, về liền tốt." Mà Long Minh Cửu Quang là nhìn xem Tiểu Cửu cái kia một đôi sáng sủa con ngươi, chính là đoán được Tiểu Cửu ý nghĩ, cười sờ lên tóc của nàng đỉnh. Tiểu Cửu ngày sau cũng nhất định có thể viết ra thiên thư đến. Nghe lời này, Tiểu Cửu nụ cười trên mặt càng sâu, một đôi mắt hạnh đều cong thành một nha. Cùng lúc đó, thiên thư chậm rãi lật qua lật lại, mọi người đều thụ chú mục tại thương con phía trên, chỉ gặp cái kia thiên thư từng tờ một theo gió mà động, Thao Thiết cùng Liêu Diệp Chiến Thần trước kia hoàn toàn đều hiện lên tại chân trời. Thao Thiết nhìn một màn trước mắt màn lưu chuyển hình ảnh, không khỏi vừa đỏ hốc mắt. Trong tấm hình, ngay cả Diệp Chiến Thần chính là Thương Thiên đứng đầu, mặc dù vị không kịp Thiên Quân, nhưng lại cũng là tại trên cửu trọng thiên số một nhân vật. Năm đó thiên ma đại loạn, nhân gian tăng thương, Liêu Diệp Chiến Thần vì chấn định cái này tứ hải bát hoang chiến loạn, vào nhân gian, từng bước một đem thiên hạ mua chuộc, quay về tại Sơn Hà. Nhưng mà, ngay tại Liêu Diệp Chiến Thần sắp công thành danh toại một khắc này, lại là gặp một cỗ không biết tên lực lượng, đem Diệp Chiến Thần trọng thương, trong lúc nguy cấp, ngay cả Diệp Chiến Thần vì bảo hộ thiên bên dưới thương sinh, chỉ có thể bỏ qua chính mình thất hồn lục phách du địch, chỉ có một sợi thần hồn còn sót lại. Lúc đó, Liêu Diệp Chiến Thần đã là dự đoán được tương lai, nói cho bữa ăn, để hắn tại Thánh Linh Chi địa chờ đợi mình nhìn thấy trong thiên thư Liêu Diệp Chiến Thần bên miệng màu vàng vết máu, thao thiết trong lòng không biết là tư bị gì, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Nguyên lai, Diệp Chiến Thần lúc đó liền đã tính ra toàn có hôm nay. Thao thiết lặng yên lẩm bẩm nói, trong lòng cũng là phán đoán ra, mấy trăm vạn năm trước, Diệp Chiến Thần liền đã muốn đem chính mình phó thác tại Tô Trường Ngự. Xem ra, lựa chọn của mình tự nhiên là chính xác. Thao thiết tuy là không biết Tô Trường Ngự đến tuột cùng có bản lĩnh gì, khả Diệp Chiến Thần lời nói, hắn từ trước đến nay là hoàn toàn tin tưởng. Mà lại, có thể làm cho tự Diệp Chiến Thần nhìn chúng nhân vật, đương nhiên sẽ không hạng người bình thường. Tuy nói hôm nay Tô Trường Ngự không đủ cường đại, có thể ngày sau như thế nào, ai có thể nói đến chuẩn. Nghĩ đến đây, Thao thiết nhìn về phía Tô Trường Ngự, Tô Trường Ngự áo trắng nhanh nhẹn, khí chất xuất trần, từ nơi sâu xa, liền có một loại khó nói nên lời bảng nhiên đại khí. Có lẽ chính mình đi theo Tô Trường Ngự, sẽ không sai. Nghĩ như vậy, Thao thiết cũng liền chắc chắn chú ý, hắn tự sẽ hảo hảo nghe Diệp Chiến Thần nhắc nhở, đem Tô Trường Ngự một mực đi theo. Mà Tô Trường Ngự muốn hoàn thành khát vọng và tâm nguyện, chính là hắn muốn hoàn thành khát vọng và tâm nguyện cùng lúc đó, trên thiên thư hình ảnh đột nhiên chuyển biến. Đình đài lầu các, bích thủy lam thiên, giống như nhân gian tiên cảnh. Tô Trường Ngự lông mày cau lại, chỉ cảm thấy cảnh tượng này như có chút quen thuộc, có thể đến tuột cùng ở đâu gặp qua, hắn lại là không hề hay biết. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thanh Như từ đoạn hồn trong dù huyễn hóa hai ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, môi mỏng khẽ mở, cái này đúng là thiên ngoại thiên. Liêu Diệp Chiến Thần làm sao lại đi thiên ngoại thiên? Hoàng Thanh Như trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, tựa như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Dù sao, cái này thiên ngoại thiên nhất thẳng đều là Hoàng Thanh Như muốn trở về, lại khó mà lại đi địa phương, không khỏi có chút mê luyến và hồi ức, cho dù Long Giác lúc trước phụ bạc nàng, có thể thiên ngoại thiên từ lúc bắt đầu đến cuối cùng đều là Hoàng Thanh Như ra. Nói không có luyến, tự nhiên là dạ. Thiên ngoại thiên. Tô Trường Ngự nghi ngờ nhìn thoáng qua Hoàng Thanh Như, đã thấy Hoàng Thanh Như chỉ lo nhìn lên trời trong sách hình ảnh, chưa từng giải thích cái gì, nhưng này song không khỏi bắt đầu hồi ức con người, lại làm cho Tô Giải Ngục biết được, nơi đây nhất định là trong truyền thuyết thiên ngoại thiên. Chợt, ánh mắt lại rơi vào trên thiên thư, nói như vậy, chính mình đối với chỗ này quen thuộc cũng không đủ. Dù sao, Tô Trường Ngự lúc trước chính là thiên ngoại thiên nhân vật. Chương 341, sinh tử cùng tồn tại. Chương 341, sinh tử cùng tồn tại. Chẳng lẽ, Liêu Diệp Chiến Thần trước đó cũng đi hôn khác bên ngoài thiên? Không phải vậy, điều này sẽ có hắn đi thiên ngoại thiên hình ảnh. Chỉ là, Liêu Diệp Chiến Thần lúc trước không phải đi bình định nhân gian chiến loạn rồi sao? Cái kia cố cường đại lực lượng là cái gì? Liêu Diệp Chiến Thần lại là như thế nào đi về coi tiên? Nghĩ đến đây, Tô Trường Ngự hướng Thao Thiết ném đi ánh mắt nghi hoặc, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, Thao Thiết phải chăng biết được việc này? Mà Thao Thiết lại là lắc đầu, nói ra: "Hiện nay nhìn thấy cảnh tượng, đều là Liêu Diệp Chiến Thần chính là thần hồn thời khắc, ta lúc đó đã đi Thánh Linh chi địa, cũng không hiểu biết Liêu Diệp Chiến Thần đến tuột cùng đi nơi nào." Nghe lời này, một đoàn người chỉ có thể lại tiếp tục tìm kiếm trên thiên thư hình ảnh, ý đồ tìm được một tia manh mối. Thế nhưng là, cái này thiên ngoại thiên tràng cảnh lại là ảm đạm không rõ, khi có khi không, chỉ có thể nhìn thấy Liêu Diệp Chiến Thần ngừng chân tại Tô phủ bên ngoài, ánh mắt thâm trầm, đã bình ổn như có điều suy nghĩ lúc này, Tô Trường Ngự trong lòng đã có dò xét. Chẳng lẽ lại, chính mình chính là trong Tô phủ nhân vật? Hắn nhớ kỹ Hoàng Thanh Như đã từng nói, Tô phủ chính là Long gia to như vậy trợ lực, vậy mình lúc trước không phải là tại trợ trụ vi ngược đi. Nghĩ như vậy, Tô Trường Ngự ánh mắt thâm trầm mấy phần, nhìn kỹ lại, còn có một tia khó được tìm đập nhanh. Xưa nay lạnh nhạt tự nhiên Tô Trường Ngự, có thể toát ra như vậy biểu lộ, chỉ là bởi vì, hắn không muốn tại quá khứ trở thành Long Giác trợ lực. Rất khó tưởng tượng, nếu như lúc trước chính mình từng trợ giúp qua Long Giác, như vậy hắn và Hoàng Thanh Như cùng Long Minh cựu quan hệ trong đó, có tính là cái gì? Bất quá, dạng này suy nghĩ chỉ là sát na, trên trời cao, kim quang tăng dã, lưu hình thoáng qua tức trôi qua, hóa thành trận trận quang trạch, tiêu tán ở trong thiên địa, hết thể tựa như chưa bao giờ phát sinh qua bình thường, nhẹ rõ ràng là mấy trăm vạn năm thời gian, ở thiên thư bên trên lại là chưa tới một canh giờ. Đám người gặp thương không quay về tại yên tĩnh, đều là ánh mắt thâm trầm, không khỏi bóp cổ tay thở dài. Phổ Thiên Chi bên dưới, giống như là có thể làm đến Liêu Diệp Chiến Thần như thế hành động vĩ đại, có thể có mấy người. Cho dù là Tô Trường Ngự, cũng khó có thể để tay lên ngực tự hỏi, có thể tại sống còn trước mắt, đem sinh hy vọng cho người trong thiên hạ, mà không phải chính mình. Chỉ là dưới mắt Tô Trường Ngự càng thêm quan tâm thì là ở thiên ngoại thiên cái kia từng đoàn bí ẩn. Con đường phía trước như có khói mù lượn lờ bình thường, để cho người ta không kềm chế được, cho dù Tô Trường Ngự muốn đẩy ra mê vụ, đào đào thiên ngoại thiên bí mật, lại là bất luận cái gì một tia đầu mối hữu dụng cũng khó không ra. Như vậy ngăn trở, hắn đã hồi lâu chưa từng trải qua. Nhưng mà, suy nghĩ nhất chuyển, Tô Trường Ngự ánh mắt bắn ra một tia kinh ngạc mà lại khiếp sợ con trạch. Cường hãn như Liêu Diệp Chiến Thần, cũng là bị cái kia cố lực lượng cường đại từng bước ép sát, lấy thần hồn tế điện thiên hạ mà Long Giác, Long gia, lúc trước ở thiên ngoại trời cũng không phải là có đầy đủ sau lưng tích lũy, lại là có thể nhất cử đem cường hãn bộ tộc Phượng Hoàng chém giết hầu như không còn. Thế nhưng là lúc trước Liêu Diệp Chiến Thần nên đã lắng lại cái kia cố sức mạnh cường hãn, như thế tạo hóa, đến tột cùng là vì sao? Càng nghĩ sâu vào, Tô Trường Ngự liền càng kinh hồn tán đảm. Hắn sợ hãi, tương lai thế giới này thương cung cũng sẽ trở thành mấy trăm vạn năm trước loại kia chẳng diện. Sinh linh đồ thán, người chết đói khắp nơi trên đất. Nghĩ đến đây, Tô Trường Ngự khẽ bước cằm, tựa hồ là đang cho mình cổ vũ ủng hộ bình thường, bất quá một cái chớp mắt, chính là khôi phục như thường. Niêu Diệp chiến thần một đời đã bị chúng ta đi ngựa ngắm hoa xem hết, mọi người có thể có lòng tin kế cùng ta đi xuống. Tô Trường Ngự từ trước đến nay không am hiểu kể một ít phiến tình lời nói, nhưng hôm nay nhìn thấy Niêu Diệp chiến thần đợt này lan bao la hùng vĩ một đời, cũng không cấm hơi xúc động. Nếu như coi là thật có một ngày như vậy, hắn muốn vì người trong thiên hạ mà thời gian chiến tranh, tất nhiên sẽ có chỗ hy sinh. Bạch Tiên Nhi bọn người mặc dù đi theo chính mình đã lâu, có thể Tô Trường Ngự lại không phải ích kỷ đến muốn để các nàng tất cả người đều vì chính mình chôn cùng. Tại Bạch Tiên Nhi bọn người là chính mình trợ lực trước đó, các nàng đầu tiên là chính mình. Bất quá, đáp án như là Tô Trường Ngự đoán trước đến một dạng, chưa từng có bất kỳ người còn có lùi bước chi tâm. Cho dù là vừa rồi thu phục Thao Thiết, cũng là ánh mắt sáng sủa, tựa như đối với tương lai tràn ngập lòng tin. Hắn tin tưởng, chủ nhân của mình lựa chọn thanh niên kiệt xuất, đương nhiên sẽ không là bình thường hạ người. Tô Trường Ngự cho dù năng lực không bằng chính mình, có thể loại kia bình thản ung dung khí chất, cùng Liêu Diệp chiến thần không có sai biệt. Đại nhân, chúng ta tất nhiên sẽ một tấc cũng không rời, canh giữ ở bên cạnh ngài. Bạch Tiên Nhi dẫn đầu tỏ thái độ, Hoàng Nguyệt cũng là theo sát phía sau. Đúng vậy à, đại nhân, ta bộ tộc Phượng Hoàng chính là bởi vì ngài mà có thể chủ sinh, ân này, Hoàng Nguyệt nguyện vĩnh sinh đi theo đến báo. Lúc này, Tiểu Cửu cũng nháy một chút con mắt, trong mắt tràn đầy chăm chú tình cảm, bất quá nói ra miệng nói ngược lại để người buồn cười. Chủ nhân, ta tự nhiên là có thể cùng bao lâu là bao lâu, ta cũng không biết ta tương lai muốn hay không gả người đâu, bất quá, ta hội thủ đến ngươi công thành danh toại một khắc này. Nói xong lời này, Tiểu Cửu ngược lại là có chút mất tự nhiên, nhìn Long Minh Cửu vị trí lườm một mắt, vừa vặn đối đầu Long Minh Cửu cái kia một đôi tươi sáng con ngươi, chẳng biết tại sao, Tiểu Cửu trong nháy mắt liền cảm giác mặt mình mười phần nóng hổi, tựa như nóng lên bình thường. Chẳng lẽ lại, đây cũng là thoại bản tử bên trong nói tới Tư Xuân? Tiểu Cửu tâm tư huyền chuyển linh lung, đem đầu dùng sức lung lay, mới hơi liễm trở về chính mình nghĩ tự, nàng mới sẽ không đâu, một cái nho nhỏ Cửu Vũ thần hoàng, có thể có cái gì tâm tư. Nghĩ như vậy, Tiểu Cửu mới phát giác được tâm tình của mình từ từ hòa hoãn xuống tới, mà hết thảy này cũng bị đám người để ở trong mắt, mọi người bật cười, mà Long Minh Cửu càng là trong ánh mắt tràn đầy tâm tình vui sướng dù sao, hắn còn tưởng rằng, Tiểu Cửu đầu này, phát hiện tâm tư của mình, phải vượt qua thật lâu, cũng chưa từng muốn, từ nơi sâu xa, Tiểu Cửu đúng là đã đối với mình bắt đầu để ý bất quá. Cô nương ra mặt mũi cũng mỏng hơn mấy phần, Long Minh Cửu cũng không đông. Thùng Tiểu Cửu tâm nghĩ, mà là khỏe miệng ngậm lấy ý cười, phụ họa một câu. Đại nhân, Tiểu Cửu nghĩ như thế nào, ta liền như thế nào muốn. Thiên hạ này thương sinh an nguy, vốn là nên do chúng ta tới thủ hộ. Long Minh Cửu lời nói mặc dù nói hết sức khoan dung độ lượng, nhưng lại để cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì cái thùng rông đến. Tô Trường Ngự có thể cảm giác được, nếu như Long Minh Cửu chính là cường hãn người, tất nhiên sẽ đem Long gia thu phục ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, Tô Trường Ngự mâu quang có chút tạm đạm, tựa hồ là có dò xét điện. Cùng lúc đó, một bên Thao Thiết cũng là tiến về phía trước một bước, cung cung kính kính nói ra: "Đại nhân, ta nguyện cùng ngài ký kết khế ước, về sau, Thao Thiết chi lực chính là ngài chi lực, tham ăn thiết cùng ngài cùng tồn vong." Thao Thiết lời nói nói năng có khí phách, lời này vừa nói ra, toàn bộ cửa sơn động đều là yên tĩnh im mắng, đám người thực hiện tại Thao Thiết và Tô Trường Ngự trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển. Các nàng biết được, bình thường thần thú và chủ nhân ký kết khế ước, tuy là nghiêm cẩn, nhưng cũng không có đến muốn cùng chết sống tình trạng, xem ra, cái này Thao Thiết quả nhiên là hạ quyết tâm. Chương 342: Ký kết khế ước. Chương 342: Ký kết khế ước. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Thao Thiết đứng thẳng ở một mảnh thương lục trùng, lân giáp giống như khôi giáp một dạng, ở nhật quang chiếu dọi xuống tán phát ra trận trận sắc sỡ quang, chết xạ ở mặt đất bên trên, tựa như một bộ nhan sắc cảm đạm họa. Thiếu niên ngũ quan tuấn lãng, mâu sát thâm trầm chăm chú, môi mỏng môi mím thật chặt, một số gần như mong đợi nhìn về phía Tô Trường Ngự. Phải biết rằng, cho dù Thao Thiết đang cùng Liêu Diệp chiến thần ký kết khế ước lúc, cũng chưa từng nói qua sinh tử cùng tồn tại lời nói. Dù sao, ở Liêu Diệp chiến thần trước mặt, Thao Thiết thực lực còn là không đáng chú ý, nhưng đối với Tô Trường Ngự mà nói, đây cũng là Thao Thiết có thể dâng ra toàn bộ thật lòng. Dù sao, bây giờ Tô Trường Ngự cùng Thao Thiết tuy là đều là bị ngạn cảnh giới, nhưng Tô Trường Ngự bất quá hư không cảnh, mà Thao Thiết cũng là thiên nhất kỳ. Nhìn như là một cái tiểu giai cấp chiến lệnh, kỳ thực cũng là sinh tử điểm mấu chốt. Thao Thiết những lời này vừa ra, mọi người đều là một mảnh thổ thức. Nhất là Bạch Tiên Nhi, trong mắt đẹp vô cùng kinh ngạc không chút nào từng tới kịp che giấu. Phải biết rằng, tuy nói Bạch Tiên Nhi từ đầu đến cuối đối với Tô Trường Ngự đều là lễ độ cung kính, trung thành cảnh cảnh, nhưng là đó cũng là ở Bạch Tiên Nhi chứng kiến qua Tô Trường Ngự chính là trung thanh giới đại nhân lúc thực lực, một người trấn áp ba vị tiên đế cảnh giới thiên ma, như thế quyết đoán như thế nào gọi người có thể nhiều không bội phục, mà Thao Thiết như thế thần thú vốn là mộ cường, bây giờ thấy Tô Trường Ngự thực lực không bằng chính mình, lại có thể cam tâm tình nguyện. Bái nhập Tô Trường Ngự dưới trướng, đối với Thao Thiết mà nói, kỳ thực là 367 vi phạm bản tính hành vi. Có thể trái lại Thao Thiết, lại chưa từng toát ra bất luận cái gì vẻ bất mãn cùng trái lương tâm, tựa như đây cũng là mạng của hắn định việc một dạng. Thế thế, liền Tô Trường Ngự cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc, cùng sinh cùng tử, phúc lộc tề thiên. Nếu như Tô Trường Ngự qua được tốt, Thao Thiết cũng liền có thể có chút có ích, mà Tô Trường Ngự nếu như bỏ mình, cái kia Thao Thiết cũng biết hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Có thể trở thành thần thú mà nói, Thao Thiết nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, Tô Trường Ngự mặc dù biết chịu ảnh hưởng, cũng không biết vì vậy liên lụy tính mệnh. Sinh tử khế ước, kỳ thực có thể chân chính nhìn ra cái này Thao Thiết thật lòng. Lúc đó, Thao Thiết một đôi xanh biếc ánh mắt đang nóng cắt mà nhìn Tô Trường Ngự, tựa như đang chờ hắn đáp lại. Mà Tô Trường Ngự lại là chân mày hơi nhíu lên, không biết đang suy tư cái gì. Qua hồi lâu, Tô Trường Ngự mới chỉ có trầm ngâm một tiếng, chợt nâng lên con người, nhìn về phía Thao Thiết, mà khóe môi của hắn lại là ẩn chứa một tia cười nhạt ý. Thao Thiết thấy Tô Trường Ngự khuôn mặt thần tình, trong lòng cũng là có chủ ý đoán chừng, Tô Trường Ngự nên phải là đáp ứng rồi, để cho mình ở lại bên người của hắn. Nghĩ đến đây, thiếu niên trên khuôn mặt nụ cười càng sáng lạ. Nếu như không biết đây là thượng cổ thần thú Thao Thiết, đám người đoán chừng còn có thể cho là nhà ai anh tuấn thiếu niên. Thao Thiết, ngươi đã nguyện ý theo ở bên cạnh ta, ta đây tự nhiên sẽ đem ta sở hữu đều cho ngươi, thành tựu ta thần thú, ta tự nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Bất quá, nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, ngươi cũng không cần lấy cái chết tới chỗ tội. Ngươi ta không chỉ có là chủ tớ, càng là bằng hữu, thân nhân, ngươi đây có thể hiểu. Sinh tử khế ước, liền thôi a, trực tiếp ký kết khế ước liền có thể. Tô Trường Ngự một chữ một cái, chậm rãi nói, mâu sắc cũng là chăm chú không gì sánh được. Thao Thiết nhìn lấy Tô Trường Ngự ánh mắt, không chỉ có trong nháy mắt hoảng hốt, tựa như ở mấy triệu năm trước, hắn cũng từ Liêu Diệp chiến thần trong miệng nói ra quá. Thao Thiết nhìn lấy Tô Trường Ngự thân ảnh, không khỏi có đôi khi đều sẽ bừng tỉnh, cái này Tô Trường Ngự cái kia không thành là Liêu Diệp chiến thần chuyển thế. Nhưng là dược nghiệp chiến thắng rõ ràng mới vừa rồi mới đi địa phủ, còn chưa từng trọng sinh, thế gian vì sao lại có như vậy kỳ huyễn chuyện? Chợt, Thao Thiết cơ đầu, đem trong đầu của chính mình những thứ kia có không có tâm tư toàn bộ đều dứt bỏ, lúc này mới nhìn về phía Tô Trường Ngự, hơi gật đầu, nói rằng: "Đại nhân yên tâm, những thứ này ta đều biết nhớ. Mấy triệu năm trước hình ảnh, cùng hôm nay hình ảnh, trọng điệp ở một chỗ." Thời gian phảng phất đảo lưu một dạng, mà Thao Thiết trên mặt mũi lại tràn đầy hiểu đủ. Vô luận là Tô Trường Ngự vẫn là Liêu Diệp chiến thần, đều là hắn tự mình chọn lựa chủ nhân. Thao Thiết vốn là trung thành và tận tâm, một ngày nhận chủ, trừ phi khế ước kết thúc lúc, bằng không đương nhiên sẽ không thay đổi. Người minh bạch liền tốt. Tô Trường Ngự gật đầu, chậm rãi vươn chính mình tay, trong nháy mắt, mưa rông gió giật phô thiên cái địa, cường hãn khí tức đem chọn cái thánh linh chi địa quậy đến giống như mạt nhật chợt tới đánh khúc nhạc dạo một dạng, khắp nơi phi điểu tẩu thú gào thét không ngớt, tiếng kêu rên liên hồi. Không người biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lại dồn dập bị cường hãn như thế khí tức sợ kiềm nén. Cùng lúc đó, Thao Thiết cũng nhìn thấu Tô Trường Ngự ý tưởng, đi phía trước lên một bước, sau một khắc, liền cầm Tô Trường Ngự tay. Thao Thiết hiện ra chính mình chân thân, có chừng dài hơn 10 trượng, lân giáp đầy người, mắt buốc lục quang Thao Thiết, một tiếng tê minh, thình lình xuất hiện với không. Cho dù Tiểu Cửu cảm thấy chân thân của mình thực đã xem như là xinh đẹp dị thường, có thể tại nhìn thấy Thao Thiết trong nháy mắt đó, vẫn là không nhịn được nói một câu: "Thực sự là đẹp trai." Một bên Long Minh Cửu ở nghe được câu này phía sau, nhưng chưa ghen ghét, mà là trong lòng yên lặng tính toán, cái này Thao Thiết đã bị ngạn cảnh giới cường giả, tự nhiên là không mở dạng. Nếu như sau đó mình cũng là có thể tiến nhập bị ngạn cảnh giới, cái kia Tiểu Cửu phòng trường đối với hắn cũng sẽ coi trọng một chút. Long Minh Cửu nghĩ như vậy, trong lòng đắc định, đợi về tới Thiên Ngoại Thiên phía sau, hắn nhất định phải gia tăng tu luyện, không cho Tiểu Cửu cùng chủ nhân cản trở. Cùng lúc đó, Tiểu Cửu tự nhiên không biết Long Minh Cửu suy nghĩ trong lòng, chỉ lo nhìn trên bầu trời, kim quang sáng chói thần thú. Tô Trường Ngự bây giờ đã tiến nhập bị ngạn cảnh giới, tuy nói cảnh giới nhỏ còn không bằng Thao Thiết, có thể toàn thân tản ra uy áp, cũng là khiến người ta không được phép nghi ngờ. Thấy vậy tình huống, Thao Thiết trong lòng càng là chắc chắn và phần, chủ nhân của mình, chọn đối với. Lúc trước, Tô Trường Ngự ở nhân tiên cảnh giới lúc, là có thể cùng là chính mình đánh nhiều lần như vậy hợp, bây giờ vào bị ngạn cảnh giới, có thể cùng là chính mình đối kháng, sợ là không nói chơi. Thao Thiết sống rồi mấy triệu năm, dạng gì tu sĩ đều là gặp qua, thiếu niên anh tài, thiên tư thông minh nhân vô số kể. Nhưng là, nếu như thực sự đánh giá, từ xưa đến nay, phòng trừng đều chưa bao giờ có giống như Tô Trường Ngự thiên phú như vậy dị tân nhân vật, chính mình cái này chủ nhân, thật là không bình thường. Không hổ là Liêu Diệp chiến thần xem trọng nhân tuyển. Nghĩ vậy, Thao Thiết nhìn về phía Tô Trường Ngự nhãn quan đều dẫn theo vài phần tiêu ngạo, tựa như dương dương đắc ý nói, cái này liền là chủ nhân của ta đâu. Bắt đầu đi, Thao Thiết. Tô Trường Ngự chưa từng lưu ý Thao Thiết biến hóa, dù sao đây là hắn lần đầu tiên cùng là bị ngạn cảnh giới thần thú ký kết khế ước, cho dù nhìn từ bề ngoài vân đạm phong khinh, có thể ở sâu trong nội tâm lại còn có một tia khẩn trương. Tô Trường Ngự thanh âm ở Thao Thiết trong lòng quanh quẩn, nghe vậy, Thao Thiết hơi gật đầu, chợt phát động nội tức. Vì vậy, Tô Trường Ngự chỉ là dồn khí đan điền, điều chỉnh nội tức, đợi nội tức ngưng tụ một chỗ phía sau, liền lấy nội tức truyền âm, báo cho biết Thao Thiết, cấp tốc tiến hành. Chương 343, thập đại thần thú một trong. Chương 343, thập đại thần thú một trong. Thao Thiết chính là viễn cổ thập đại thần thú một trong, hình thể khổng lồ, toàn thân chuyển màu đen đậm, quanh thân quanh quẩn nồng nặc hắc vụ, trên đỉnh đầu mọc hai cái cự giác, trên đó khắc lấy các loại phức tạp hoa văn, mỗi một cái hoa văn đều ẩn chứa vô cùng tận lực lượng, phản phất tận chứa thiên địa pháp tắc, lại phản phất sở hữu hủy diệt thế gian lực lượng. Theo Thao Thiết đem trong cơ thể hắc vụ toàn bộ thôi phát đi ra, chu vi nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, không trung tràn ngập làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, nguyên bản quang đãng phía chân trời, chợt âm trầm xuống, lôi minh tiềm điện ầm vang rung động, mưa to như chút xuống. Tô Trường Ngự đứng ở Thao Thiết trên sống lưng, tùy ý mưa to tới nước toàn thân, áo bào trong nháy mắt ướt đẫm, nhưng Tô Trường Ngự cũng không có bởi vì gặp mưa mà hiện ra chật vật, ngược lại khí chất chắc việt, giống như thần minh, trong hai tròng mắt càng là ẩn hiện kim mang. Thao Thiết miệng nói tiếng người, gàn từng chữ, tên ta Thao Thiết, chính là viễn cổ thần thú một trong, nguyện cùng ngươi ký kết khế ước, cậu đi vĩnh hằng, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu. Ầm ầm. Thao Thiết thanh âm còn chưa xong, liền bị một đạo sấm sét cho trực tiếp chém gãy, kèm theo sấm sét nổ tung, bầu trời ở giữa cũng lần thứ hai xuất hiện mây đen rầm rạp, lôi minh tiềm điện của quận, phảng phất tận thế hàng lâm một dạng. Chủ tử, ngài không có sao chứ? Thấy vậy một màn, Thao Thiết nhất thời lo lắng dò hỏi. Tô Trường Ngự lắc đầu, ánh mắt kiên nghị nói, ta không sao. Tô Trường Ngự thanh âm vừa dứt, bầu trời ở giữa lại độ vang lên một đạo sấm sét. Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên cất cao mấy thước, quanh thân hắc vụ lượn quanh, hai móng vũ động, hình thành một tầng hắc vụ kết giới, đem cái kia sấm sét đỡ xuống. "Chủ nhân, không thể tiếp tục, ngài sẽ bị thương." Thao Thiết lo lắng la lên. Tô Trường Ngự cũng là khoát tay áo, ý bảo Thao Thiết an tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, trong miệng thì thào nói nhỏ, "Đến đây đi." Tô Trường Ngự thoại âm rơi xuống, bầu trời ở giữa hắc vân đột nhiên kịch liệt sôi trào, từng đạo cường tráng lôi xà ở hắc vân bên trong xuyên toa du đậu, phát sinh đùng đùng thanh âm, linh thai nhức óc, giống như diệt thế một dạng. Thấy thế, Thao Thiết càng là sợ đến hồn phi phách tán, vội vã khuyên can, "Chủ tử, coi như hết, cái này dạng căn bản không chịu nổi." Thao Thiết vừa dứt lời, hắc vân phiên trào càng thêm kịch liệt, thậm chí ở giữa không trung xuất hiện một cơn lốc xoáy, cường hãn hấp lực, đem phương viên trăm dặm phạm vi bên trong tất cả linh khí thôn phệ hầu như không còn. Hống 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 hống. Thao Thiết điên cuồng gào thét, nỗ lực phá tan kết giới chạy trốn đi ra ngoài, làm sao nó càng dãy rủa, cái này cổ thôn phệ chi lực liền bộc phát khủng bố. Cuối cùng, ở một trận kêu rên trong tiếng kêu thảm, Thao Thiết thân thể bị vòng xoáy cuốn đi, biến mất ở trong nước xoáy, mà vòng xoáy cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. "Thao Thiết!" Tô Trường Ngự hét lớn một tiếng, viền mắt phiếm hồng, giọt nước mắt nhi theo ánh mắt chảy xuống gò má. Thao Thiết là hắn đệ một cái khế ước giả, cũng duy nhất một cái, cùng hắn sớm chiều ở chung, sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn, bây giờ cư nhiên bị cắn nuốt hết, vậy làm sao có thể không làm cho hắn khổ sở. Thấy vậy, Thao Thiết linh hồn hư ảnh thong thả hiện lên, hắn vẻ mặt xấu hổ nhìn Tô Trường Ngự, miệng nói tiếng người, "Chủ tử, xin lỗi, là ta quá yếu, không thể bảo vệ tốt ngài." Tô Trường Ngự trà lau khỏe mắt nước mắt, lắc đầu, nước nở nói, "Thao Thiết, ngươi không muốn nói rồi, ngươi có thể trợ giúp ta tăng thực lực lên, ta đã rất thỏa mãn." Thao Thiết tồn tại đối với Tô Trường Ngự mà nói, quả thực so với bất kỳ vật gì đều chân quý hơn, cho dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, hắn cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nó, bằng không, thà rằng lưỡng bại câu thương nghĩa. Chương 344, có chút cảm động. Chương 344, có chút cảm động. Thao Thiết nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Tuy là cùng Thao Thiết ký kết khế ước, chỉ cần ngắn ngủi giao lưu, nhưng những năm gần đây, Tô Trường Ngự sớm đã coi Thao Thiết là làm thân huynh đệ mở dạng. Tô Trường Ngự sâu hút một khẩu khí, vững chắc tâm tình sau đó, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, Tô Trường Ngự bên người lôi vân đã sớm tiêu tán, hơn nữa trên bầu trời lại không một điểm dị thường, bầu trời khôi phục trong suốt. Thiên kiếp, vượt qua sao? Tô Trường Ngự có chút mờ mịt, nhưng hắn biết rõ, thiên kiếp đã qua, như vậy liền chứng minh hắn cùng Thao Thiết khế ước thành công. Ầm ầm. Đột nhiên, trong bầu trời lần thứ hai truyền đến một tiếng vang thật lớn, theo sát mà trên bầu trời lần thứ hai hiện ra vòng xoáy, lôi vân tụ tập, điện tiệm lôi minh. "Chủ tử, không thể tiếp tục, thiên kiếp lập tức phải hàng lâm, mau nhanh trốn vào ta trong bụng." Thao Thiết thanh âm lần thứ hai ở Tô Trường Ngự trong đầu vang vọng, Thao Thiết vừa dứt lời, thân thể của hắn liền dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, tiến vào Tô Trường Ngự trong cơ thể. Ngay sau đó, Tô Trường Ngự liền cảm giác được một cỗ cực kỳ bàng bạc lực hấp dẫn, dây dưa ở hắn, trong nháy mắt, thân hình của hắn liền tại chỗ biến mất. Thình thịch. Làm Tô Trường Ngự lần thứ hai mở mắt, đập vào mi mắt là đèn kịt một màu màu sắc, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá tầm mắt của hắn, như trước vô cùng rõ ràng, đây chính là Thao Thiết trong bụng đi. Ùng ùng, ùng ùng. Tô Trường Ngự mới vừa đứng lên, cước bộ vừa mới bước ra một bước, từng đạo sấm sét liền lần nữa lại bổ sung dưới, đem chọn cái không gian soi sáng thành ban ngày. Phanh. Tô Trường Ngự thân thể run lên, trực tiếp té ngồi dưới đất bên trên, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Khu khu khu. Tô Trường Ngự ho khan kịch liệt vài tiếng, hắn lau khỏe miệng tiên huyết, đáy mắt xẹt qua một tia hung ác, lạnh lên một tiếng nói, "Thiên đạo chi kiếp, quả nhiên lợi hại à, bất quá, ta không tin tà." Nói xong, Tô Trường Ngự lần thứ hai ngồi xếp bằng, hai tròng mắt nhắm lại, nguyên thân linh lực sôi trào mãnh liệt, không ngừng vận chuyển. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, thần bí kiếm trên tấm bia đột ngột lóe lên quang hoa sáng chói. Một giây kế tiếp, Tô Trường Ngự linh hồn thể trực tiếp từ kiếm bia bên trong bay vụt đi ra, khoanh chân ngồi trên hư không. Ông, thần bí kiếm bia khẽ run lên, một cỗ đặc biệt lực lượng từ thần bí kiếm bia bên trong vào bắn mà ra, dung nhập vào Tô Trường Ngự trong cơ thể. Trong giây lát đó, một cỗ tràn đầy mênh mông khí thế uy nghiêm, lấy Tô Trường Ngự thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét ra, có thể dùng không gian bốn phía đều ở đây run rẩy kịch liệt lấy, tựa như lúc nào cũng biết đổ nát một dạng. Giờ khắc này, Tô Trường Ngự tu vi đang ở tăng gọn, chỉ một lát sau, Tô Trường Ngự trên người tán phát ra khí thế lại trực bức chân võ tam trọng, đạt tới chân võ cảnh đỉnh phong. Hồn hện. Tô Trường Ngự gọi ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Một tích tắc này, hắn cảm giác cả người xung doanh cường đại trước đó chưa từng có lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phảng phất có thể xé rách hư không, một quyền nổ nát sơn xuyên hà lưu. Đây chính là chân võ cảnh tột cùng thực lực sao, quả nhiên đủ mạnh. Tô Trường Ngự nhếch miệng cười rồi, hắn 2.3 biết, hắn thành công lên cấp. Thao Thiết, đa tạ. Tô Trường Ngự quay đầu nhìn về phía Thao Thiết linh thể, cười nhạt cảm kích nói: "Chủ nhân khách khí, chúng ta chính là đồng nguyên đồng tông, lý nên giúp đỡ cho nhau." Thao Thiết cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Nghe xong Thao Thiết nói, Tô Trường Ngự hơi gật đầu. Thao Thiết chính là hỗn độn dựng dục mà sống, thiên phú dị bẩm, nếu như nói riêng về công kích tính, nó so với Long Hổ Thánh thú mạnh hơn nhiều." Chương 345, tâm niệm vừa động. Chương 345, tâm niệm vừa động. Hơn nữa, người này còn là Thao Thiết nhất tộc bên trong, ít có trí tuệ chủng tộc. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự tâm niệm vừa động, trực tiếp đánh ra một đạo linh lực. Bá. Linh lực cấp tốc ngưng tụ, biến thành một thanh linh khí trường kiếm, huyền phù ở Tô Trường Ngự bên cạnh thân. Thấy thế, Tô Trường Ngự hơi sững sờ. Chợt, hắn trong đôi mắt hiện ra vẻ vui sướng, thầm nghĩ, ha ha, cái này dạng cũng được. Tô Trường Ngự từng nghe sư phụ nói qua, muốn luyện chế ra linh khí, nhất định phải dùng linh lực cô đọng linh khí hình thái, bởi vì chỉ có cái này dạng mới có thể để linh khí cùng linh bảo hợp hai là sở hữu siêu phàm linh lực. Thế nhưng Tô Trường Ngự cũng không có linh khí, hắn trong nhẫn chứa vật ngoại trừ một ít đan dược ở ngoài, không có gì cả, sở dĩ hắn cũng không hiểu luyện khí nhất đạo. Không có biện pháp, 16 hắn cũng chỉ phải dựa theo hệ thống giới thiệu, bằng vào ký ức vẽ ra linh khí hình thái, không nghĩ tới thật vẫn có thể. Bất quá, cái này dạng tuy là tiết kiệm hắn ngưng luyện phiền phức, nhưng linh khí tổn hao lại gia tăng rồi không chỉ gấp 10. Linh khí hình thái, đối với tu sĩ mà nói, giống như là võ kỹ chiêu thức. Tô Trường Ngự mới vừa chỉ là vẽ ra hình thái mà thôi, lại hao tốn hắn hơn phân nửa linh khí, một món đồ như vậy linh khí, uy lực có thể tưởng tượng được. Bất quá, cho dù cái này dạng, Tô Trường Ngự cũng thật cao hứng, dù sao, có thể có được chính mình độc lập linh khí, cũng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Hưu. Tô Trường Ngự tay cầm linh khí trường kiếm, huy vũ hai lần. Bành 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 bành. Kiếm khí quét ngang, gió lớn thổi lảo đảo, bốn phía thụ mục nổ tận gốc. Keng. Linh khí trường kiếm cắm ở trên thạch bích, phát sinh một trận thanh thúy kim loại va chạm âm thanh, mà khối kia nham thạch cũng thay đổi thành một đống bột phấn, tiêu thất ở trong không khí. Thật mạnh. Tô Trường Ngự nhịn không được thở dài nói, "Chủ nhân, ngài bây giờ có thể nếm thử luyện chế linh khí." Thao Thiết nói rằng. "Ừm." Tô Trường Ngự gật đầu, hắn khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh khí tức. Một lát sau, hắn lần thứ hai dương đôi mắt, song tay niết ấn quyết. Linh khí bắt đầu khởi động, Tô Trường Ngự trung quanh thảo diệp nhất thời phiêu đang đứng lên, chợt, ở một cỗ quỷ dị lực lượng dưới sự thao túng, toàn bộ hội tụ ở Tô Trường Ngự trong hai tay. Siêu. Tô Trường Ngự con ngón búng ra, đem mấy viên dịch thấu trong suốt thảo diệp ném đến giữa không trung, thảo diệp đón gió bạo tạc. Màng. Theo một đám lửa nở rộ, những thứ kia thảo diệp dồn dập bị đốt cháy tất cả, chỉ để lại một dọn dịch thể, ở Tô Trường Ngự dưới sự khống chế, huyền phù ở trước người của hắn. Những thứ này là linh tài tinh túy, cũng xưng là tinh hoa. Suy suy suy. Tô Trường Ngự hai tay không ngừng kết ấn, mỗi một đạo thủ quyết hạ xuống, liền có một giọt tinh hoa dịch thể phiêu phủ ở giữa không trung. Thu. Tô Trường Ngự bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cái kia từng viên tinh túy dịch thể trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái tiểu hình linh khí hàng dài, ở Tô Trường Ngự dưới sự thao túng, linh khí hàng dài phóng lên cao, cuối cùng biến mất ở 890 trong màn đêm. Ngày hôm sau, Thái Dương sơ thăng, ánh bình minh vạn trượng. Ầm ầm. Một đạo sấm rền âm thanh ở bầu trời ở giữa đột nhiên nổ tung. Rang rắc, rang rắc. Sau một khắc, mây đen dập dạp, điện xà tán loạn, cả vùng không gian đều bao phủ ở lo lắng bên trong, một bộ sơn vũ dục lai khủng bố cảnh tượng. Mà giờ này khắc này, Tô Trường Ngự lại lặng lặng ngồi xếp bằng với bên trong hạp gốc. Hắn cau mày, hai tay bấm tay niệm thần chú, một cổ vô hình ba động tràn ngập ra. Oeng. Phía chân trời bên trong, lại có một đạo sợ lôi là dưới, trực tiếp phách chạm ở Tô Trường Ngự đầu đỉnh. Oeng. Chương 346, giống như là thủy triều. Chương 346, giống như là thủy triều. Lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Trường Ngự cả người ngẩn ra, ngay sau đó tại cái kia cổ thần bí lực lượng khu động phía dưới, cái kia tiểu hình linh khí hàng dài chợt bay lên trời, chiếm giữ ở Tô Trường Ngự đầu đỉnh. Ngay sau đó, một trận đâm nhãn quang mang từ linh khí trưởng long thân trong cơ thể thả ra, cái này cổ cường hãn khí tức làm người ta hít thở không thông, một cô bá tuyệt thiên địa, hủy diệt chúng sinh lực lượng, giống như là thủy triều cuốn tới. Loại này lực lượng làm cho Tô Trường Ngự tâm thần giai chiến, đó là linh lực. Tô Trường Ngự không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn chưa từng thấy như vậy nồng nặc linh lực, những thứ này linh lực chi tinh thuần, quả thực giống như hồng thủy thao thao mở dạng. Tô Trường Ngự sâu hấp một khẩu khí, đem trong lòng chấn động kiềm nén xuống phía dưới, hai cánh tay bằng phẳng rộng rãi, linh khí điên cuồng quán trú vào đầu đỉnh chỗ linh khí hàng dài bên trong. Sau một khắc, ngang, một tiếng to rõ vô cùng long ngâm vang vọng cửu tiêu. Linh khí hàng dài dương nhanh múa đuốt, nhìn xuống tương cùng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cho người ta một loại khó tả thị giác thị kiến. Ùng ùng, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn cuộn cuộn, từng cái tráng kiện điện mãng ở mây đen bên trong xuyên toa du tẩu. Hống, đột ngột gian, gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy một cái cự đại vô cùng hắc ảnh từ trong mây đen bay vút xuống, mang theo giả dễ như trở bàn tay một dạng hủy diệt chi lực, hung hăng oanh tạp hướng linh khí hàng dài. Ầm ầm, cái kia cự thú thân thể hung hăng đụng vào linh khí hàng dài bên trên. Trong sát na, thiên dung lắc, cuồn phong thổi loạn. Tô Trường Ngự đất đai dưới chân từng khúc khe nứt, hóa thành một vùng phế tích. Bụi mù nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy. Tê. Tô Trường Ngự ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ và kiêng kỵ màu sắc. Rầm. Tô Trường Ngự nuốt nước miếng một cái, nhìn xa xa con kia che khuất bầu trời hắc ảnh, đáy mắt xẹt qua một vệt chấn động màu sắc, tự lẩm bẩm, cái này cờ mở nở vẫn là yêu quái sao? Lúc này, cái kia cự thú thân dài 50-60 mét, bên ngoài thân trải rộng màu nâu đen lân giáp, giống như nhất tôn chiến tranh pháo đài. Cái này rõ ràng là một đầu hung tàn khát máu ma viên, người khoác nước sơn hắc khải giáp, đầu đội giữ tận sừng châu khôi, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén, một đôi huyết tròng mắt màu đỏ hiện lên u lãnh sát ý ma viên trên người, khí tức nóng nảy hung lệ, giống như nhất tôn tuyệt thế bạo quân. Nhìn lấy cái này ma viên dáng dấp, Tô Trường Ngự trong đầu nhất thời nhảy ra mấy chữ: Hắc Ma Viên Vương. Có người nói, cái này ma viên vương thực lực cực kỳ cường đại, có thể so với linh anh cảnh võ giả đỉnh cao, thậm chí càng tốt hơn. Có người nói nó là từ thượng cổ ma thú hắc sát thôn hồn thú di phúc tử, bởi vì cơ duyên xảo hợp mới chỉ có sinh ra linh thức, tu luyện đến nay. Cái này Hắc Ma Viên Vương thiên sinh thần lực, thị sát thành tính. Năm đó, chính đạo liên minh tổ kiến Thiên Kiếm Tông, chuyên môn săn bắt hắc ma viên vương, lấy nó huyết nhục tăng cao tu vi, cung cấp các đệ tử lịch lãm, chảm yêu trừ ma. Đáng tiếc là năm đó chính đạo liên minh cao tầng, bao quát các vị trưởng giáo ở bên trong, toàn bộ vẫn lạc. Đầu này ma viên vương dã vì vậy chạy trốn một kiếp. Bây giờ cái này ma viên vương lại dám đánh lén mình. Khí. Tô Trường Ngự trong mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma viên vương, trong lòng suy nghĩ, ta hiện tại chỉ là thối thể thất trọng đỉnh phong, khoảng cách linh anh cảnh còn kém hai cái cảnh giới nhỏ. Nếu như ta toàn lực thôi động vệ nguyên linh mạch, sẽ có hay không có hy vọng đánh với nó một trận đâu? Tô Trường Ngự thầm nghĩ lấy, trong con ngươi lóe ra kiên định phong mang. Nếu Lao Thiên gia ban tặng chính mình như vậy nghịch thiên tài nguyên, như vậy hắn cũng có thể cầm tới làm chính mình lưỡi dao sắc bén. Tô Trường Ngự ánh mắt lạnh thấu xương, đấm ra một quyền. Chương 347, từng khúc băng liệt. Chương 347, từng khúc băng liệt. Phanh. Đạo linh khí ầm ầm mà ra, hung hăng đụng vào ma viên vương trên người. Ngao. Ma viên vương bị đau kêu thảm thiết, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân hình di chuyển nhanh chóng, tránh thoát Tô Trường Ngự một chiêu này. Hống. Ma viên vương nổi giận, một đôi tinh hồng sắc đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng băng hàn ý bá bá bá. Chỉ thấy nó nâng lên một đôi cự đại gót sắt, hung hăng giẫm đạp xuống. Từng đạo cuồng phong gào thét, mặt đất từng khúc băng liệt. Ầm 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 ầm. Phanh 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 phanh. Từng đạo tiếng nổ lớn truyền lại mà đến, cả tòa thung lũng đều bị chấn được run rẩy kịch liệt. Vang. Cuối cùng, kèm theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tô Trường Ngự cả người đều bị chấn động bay ra ngoài 460, té lăn quay ngoài trăm thước trên một cây đại thụ. Khái khái. Tô Trường Ngự khỏe miệng tràn ra tiên huyết, chật vật bò dậy, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ cũng không cam lòng màu sắc. Vừa rồi, nếu không phải hắn dùng linh khí bảo vệ tâm mạch, sợ là đã bị chấn động toái tâm tạng. Hồn hện. Hồn hện. Tô Trường Ngự miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong lòng thầm mắng một câu, cái này là miêu. Quá nguy hiểm a. Coi như Tô Trường Ngự đã sở hữu linh sư tu vi, nhưng lại như trước cảm thấy sợ hãi. Dù sao, hắn không biết mình có thể chống bao lâu. Phải biết rằng, hắn tuy là đã tiến nhập linh hư cảnh, nhưng hắn mới vừa tiến vào linh hư cảnh á ung ung. Mây đen quay cuồng, điện quang giao thoa, từng cổ một vô cùng kinh khủng uy áp hàng lâm. Hống. Từng tiếng rít gào chấn động sơn lâm. Ngay sau đó, chính là từng đạo bóng đen to lớn từ trong mây đen chui ra, hướng về phía Tô Trường Ngự khởi xướng công kích. Rầm rầm rầm. Cái kia từng đạo hắc ảnh đều bị linh khí sở bành bạo, nổ thành một đoàn đoàn huyết vụ. Ầm ầm. Xem sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi điểm mạng tiểu thuyết. Trong mây đen lần thứ hai đánh xuống một tia chớp, hung hăng oanh tạp ở linh khí hàng dài bên trên. Xoẹt. Linh khí hàng dài nhất thời phá thành mảnh nhỏ, tán loạn vô tung. Ong ong ong. Tô Trường Ngự tâm thần run lên, một luồng linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, ổn định khí tức. Cái này ma viên vương hảo giống như thực sự thủ rất dai a, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta liền muốn treo rơi ở chỗ này sao? Tô Trường Ngự hơi nhíu mày, trong lòng trầm ngâm. Siêu. Mà đúng lúc này, ma viên vương đột nhiên rời đi phương hướng, lần nữa hướng phía Tô Trường Ngự nào tới, tốc độ nhanh chóng, dường như lưu tinh truy lạc một dạng. Ta lo, đại gia ngươi. Thấy thế, Tô Trường Ngự nhịn không được bạo thô tục. Xuất sinh kia là cố ý đối móc a. Tô Trường Ngự không nói hai lời, lập tức vận hành phệ nguyên linh mạch, từng luồng xanh lục sắc linh lực cấp tốc dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Cái này linh mạch chính là linh đan cảnh tiêu chí, là một vị linh đan cảnh tu sĩ trong cơ thể bản mệnh chân nguyên diễn sanh. Vì vậy, linh lực có thể nói là cực kỳ hùng hậu. Tô Trường Ngự nguyên bản là có hơn 1300 điểm linh lực, lại tăng thêm linh mạch gia trì, trong nháy mắt, hắn linh lực trực tiếp tăng vọt đến hơn 16000 điểm. Hưu. Một giây kế tiếp, Tô Trường Ngự cả người nở rộ kim huy, giống như kim giáp thần nhân một dạng, phóng lên cao, đón đầu kia ma viên vương trùng đi. Oeng. Một trận chói hai tiếng oanh minh vang lên. Tô Trường Ngự hai chân mạnh mẽ giẫm mặt đất, tay phải nắm chặt linh khí trường thương, hung hăng đâm ra. Phốc thử. Một tiếng trầm đục, linh khí trường thương trực tiếp quán xuyên ma viên vương thân thể khổng lồ kia, mang ra khỏi một chuỗi tanh hôi huyết hoa, rơi xuống đầy đất. Một cái này, Tô Trường Ngự sử dụng chính là Thiên Cương Phục Ma Sử bắn bên trong bá đạo nhất Thiên Cương Thương Thuật. Chương 348, thân hình chợt lui. Chương 348, thân hình chợt lui. Một thức này, tên gọi Thiên Cương 36 thức, cộng phân 36 đường, mỗi một đường đều vốn có khó lường chi lực. Ngao 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 ngao. Ma Viên Vương bị đau kêu rên một tiếng, thân hình chợt lui. Sau đó, một đôi huyết con ngươi màu đỏ, nhìn chòng chọc vào Tô Trường Ngự. Tô Trường Ngự thì đứng tại chỗ, trong tay siết chặt linh khí trường thương, một bộ đề phòng phong thái. Hai người giao tương giằng co, một cái toàn thân đen nhánh ma viên, khác một cái bạch đi nhẹ nhàng thiếu niên đẹp trai. Cảnh tượng này hiện ra quỷ dị lại quỷ bí. Hống. Đột nhiên, ma viên vương rít lên một tiếng, cơ quả đấm to lớn đột nhiên vọt tới. Thình thịch. Không khí rung động, ma viên vương đấm ra một quyền, kình phong gào thét, xé mở không khí, phát ra trận trận âm bạo. Giang giác. Tô Trường Ngự đầu ngón chân điểm nhẹ, thân thể hóa thành tàn ảnh, thách ra một kích chí mạng này. Tê lạc. Ma viên vương quyền phong quét trúng mặt đất, đem cứng rắn nham thạch nghiền thành bụi phấn. Hồn hện. Thừa này thời cơ, Tô Trường Ngự cánh tay chấn động, trong tay linh khí trường thương bổ ngang chém dọc, vẽ ra từng đạo chói mắt đường vòng cung. Liên tiếp dày đặc va chạm âm thanh, nối gót vang lên, ma viên vương thân thể cao lớn, ở giữa không trung không ngừng sôi trào, từng đạo vết thương ghê rợn trải rộng quần thân, huyết thủy phun ra hống. Ma viên vương phẫn nộ rít gào một tiếng, tựa hồ bị triệt để chọc giận, lần thứ hai bạo tới. Xoát. Tô Trường Ngự rung cổ tay, linh khí trường thương như linh xà vậy văng ra ngoài, đâm trúng ma viên vương bên trái lồng ngực, mang ra khỏi tảng lớn đỏ thấm vết máu. Ma viên vương đau đớn gào thét, lại không có đình chỉ vọt tới trước. Tô Trường Ngự thân hình chợt lui, một cước đá vào Ma Viên Vương phần eo, đưa nó đập bay. Oanh long long long, Ma Viên Vương va sụp vách núi, bụi bặm đầy trời. Bù bù, Tô Trường Ngự từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt thoáng tái nhợt, tim đập gấp, hiện ra phá lệ suy yếu. Hô, Tô Trường Ngự sâu hút một khẩu khí, thong thả bình phục trong lòng rung động. Hắn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Ma Viên Vương. À, cái này Ma Viên Vương lực phòng ngự sát thực rất cường hãn, phổ thông võ kỹ căn bản là không có cách đánh bại nó. Tô Trường Ngự lắc đầu, xem ra muốn dựa vào võ kỹ chiến thắng nó, căn bản không hiện thực, phải nghĩ những biện pháp khác. Hắn nói nhỏ lấy, trong đầu suy tư về đối sách. Đồng nhiên, ánh sáng tiềm thức ở não hải. Hắn hai mắt híp một cái, tâm niệm vừa động, lần thứ hai điều động vệ nguyên linh mạch linh lực, quan chú ở trong lòng bàn tay. Ông ngong ngong. Tô Trường Ngự trên lòng bàn tay, quanh quần lộng lẫy kim mang, giống như một luân tiểu thái dương, dạng người rực rỡ. Ừ, này cổ sóng linh lực là. Ma Viên Vương nhãn con ngươi híp lại, nhìn về Tô Trường Ngự bàn tay. Tô Trường Ngự biết biết miệng, lộ ra nụ cười rực rỡ. Hắc hắc, cái gia hỏa này quả nhiên bị ta linh lực hù dọa đâu. Cái này dù sao cũng nên để cho ta thử một lần, thôn vệ linh thú, biết sản sinh hiệu quả gì à? Đang khi nói chuyện, Tô Trường Ngự cầm trong tay linh khí bao quanh kim sắc linh lực thu liễm với đan điền. Sau đó, Tô Trường Ngự nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm ứng cùng với chính mình biến hóa trong cơ thể. Gì? Làm hắn thần thức thẩm thấu đến trong cơ thể sau đó, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, ở hắn trong đan điền, cái viên này màu bạc đan điền đã hoàn toàn thay đổi răng dấp, tự nhiên biến thành kim sắc. Hơn nữa, còn có 9 cái kim văn còn quấn đan điền bốn phía. Cái này cờ mở nở. Chuyện gì xảy ra? Tô Trường Ngự trợn to hai mắt, cảm thấy một loại biến hóa kỳ diệu chính là. Chương 349, rầm rầm rầm. Chương 349, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ cáo kình lực lượng đang ở hắn trong đan điền tàn sát bừa bãi, phản phất tùy thời có thể bạo liệt mở ra một dạng. Cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo lực lượng, Tô Trường Ngự sợ đến run run một cái. Hắn cũng không quên đời trước bi thảm trải qua, nếu như lại tới mấy lần như vậy lời nói, hắn sợ chính mình mới điên. Không được, tuyệt đối không được. Nghĩ xong, Tô Trường Ngự đổi vội quanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, trấn áp trong cơ thể sao động lực lượng. Dần dần, theo phần tiên thánh điện công pháp vận chuyển, cái loại này bạo động lực lượng cũng từng bước bị Tô Trường Ngự khống chế. Hồn hện. Tô Trường Ngự phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, bằng vào ta bây giờ nhục thân cường độ, chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận những thứ này lực lượng bạo động. Muốn lợi dụng linh lực tới rèn luyện nhục thân cùng tăng thực lực lên, còn cần một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự ánh mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ ta hẳn là thử một phen, nhìn có hay không có thể cùng tiên địa dung hợp, từ đó thu hoạch được nào đó lực lượng. Nghĩ xong, Tô Trường Ngự hít thở mấy cái thật sâu, nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó, hống. Ma Viên Vương giống giận gào thét lấy xung phong liều chết tới. Tô Trường Ngự ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, chợt hai cánh tay rung lên. Phần phật. Hắn lật bàn tay một cái, ngón tay niết ấn. Trong sát na, thiên địa linh khí kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành từng đạo linh lực thất luyện hướng phía Tô Trường Ngự bàn tay hội tụ. Trong chớp mắt, liền ở nơi lòng bàn tay của hắn, ngưng kết thành một đoàn kim sắc linh lực cầu. Sau đó, Tô Trường Ngự một cánh tay mãnh địa đi xuống gỗ, thiên hỏa liệu nguyên. Phanh. Kim sắc linh lực cầu nhập vào mặt đất, nổ tung một tầng khủng bố khí lãng liên ý đi, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đông đông đông. Hoa lập lạp. Ma Viên Vương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình khổng lồ lại bị cái này cổ sóng linh lực cho lật tung. Từng đợt vang lên ầm ầm, Ma Viên Vương thân thể cao lớn đập nát từng viên một che trời cổ thụ, lăn xuống mặt đất. Ngao. Ma Viên Vương nằm ở một đống loạn mục chi bên trên, ngửa mặt lên trời bi hống. Hô. Tô Trường Ngự chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lau lau rồi một bả cái trán mồ hôi hột, lộ ra mỉm cười, không sai, không hổ là phệ nguyên linh mạch, uy lực thật đúng là kinh người a. Tô Trường Ngự vừa rồi chỉ là thoáng thôi động linh lực, thiếu chút nữa làm nổ trong cơ thể cái này của bạo động linh lực. May mà, hắn phản ứng đầy đủ nhanh, lập tức cắt đứt cùng linh lực liên hệ. Nếu không, một ngày sai lầm, phòng trường sẽ đem mình nổ trọng thương, thậm chí bạo thể bỏ mình. Bất quá, cứ như vậy, cái này Ma Viên Vương liền tạm thời không dám tấn công nữa a. Tô Trường Ngự từ tốn nói. Hống, hống. Ma Viên Vương ghé vào trên phế tích, phẫn nộ gầm thét. Nhưng nó trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, thân thể khẽ run. Vừa rồi, Tô Trường Ngự cái kia kinh người nhất chiều, trực tiếp phá hư hết nó hai cái đùi, làm nó đứng không vững, chật vật ngã xuống đất. Tô Trường Ngự liếc Ma Viên Vương liếc mắt, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt tà dị độ cùng, ngươi đã không dám tiến công, ta đây có thể bốn. Bảy liền buông tay chân ra a. Đang khi nói chuyện, Tô Trường Ngự tay phải nắm tay, mãnh địa vung ra buôn lôi quyền. Một cỗ mênh mông quần quật linh lực theo bàn tay bộ phát ra, mang theo cùng dã hung lệ khí tức, ngay lập tức đánh út về phía Ma Viên Vương ở bụng. Hống. Cảm thụ được này cổ hủy diệt khí thế, Ma Viên Vương kinh sợ và phần, đội vã giơ lên cự đại thiết đồng, ngăn trở Tô Trường Ngự công kích. Thình địch. Chương 350, kinh hoàng thoát đi. Chương 350, kinh hoàng thoát đi. Linh lực ầm ầm nổ tung, đem Ma Viên Vương đánh ra cách xa mấy mét, cả người xương cốt gãy liền nhiều chỗ. Ma Viên Vương mãn nhãn hãi nhiên, kinh hoàng thoát đi. Tô Trường Ngự lông mày nhướng lên, đi theo sát. Tuy là Ma Viên Vương bị thương nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là thất giai linh thú cấp bậc hung yêu quái vật, không thể coi thường. Mà ở truy đuổi thời gian, hắn trong tim phệ nguyên linh mạch lại bắt đầu dục dịch, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lần thứ hai bạo động. Đáng chết. Tô Trường Ngự cắn răng, cố nén bạo động linh lực, tiếp tục truy kích. Hắn mục tiêu chính là săn bắt tinh hạch. Ùng ùng. Ma Viên Vương một quẻ 16 một quẻ chạy, đột nhiên một trận tiếng oanh minh truyền đến. Tô Trường Ngự theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh một ngọn núi loan, một đạo bóng trắng đang vọt lên bay vọt. tỉ mỉ quan sát, hóa ra là một gã thiếu niên áo trắng. Hai cánh tay hắn triển khai, giống như bạch hạc một dạng ung dung thoải mái ở trên đỉnh núi nhảy xuyên qua. T. Thấy rõ ràng cái kia bộ dáng thiếu niên phía sau, Ma Viên Vương đồng tử đột nhiên lui, lộ ra cực kỳ kiêng kỵ biểu tình. Ma Viên Vương phát sinh một tiếng cảnh cáo một dạng rít gào phía sau, liền thương hoàng mà chạy. Nó hiển nhiên nhận ra thiếu niên áo trắng thân phận chính là đoạn trước thời gian đem Ma Viên Vương đánh trọng thương, cũng đưa nó xua đuổi đến đó cái vị kia thiếu niên thần bí. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn chính là thiếu niên áo trắng người mang linh mạch, tu vi mạnh mẽ không gì sánh được. Ma Viên Vương không dám trêu chọc hắn, vội vã tuyển trạch tránh né. Thư hử, muốn chạy? Tô Trường Ngự khỏe miệng dương lên, mâu quang lạnh leo thấu xương, ân oán của chúng ta còn không có giải quyết đâu. Và anh. Tô Trường Ngự bước ra một bước, cả phiến thổ địa chấn động kịch liệt, dường như xảy ra động đất cấp 11 dạng. Hiu. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành tàn ảnh, tốc độ đột nhiên tăng, giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng phía Ma Viên Vương chạy đi. Hồn hện. Tô Trường Ngự thi triển Lăng Vân Bộ, tốc độ nhanh quá quỷ mị. Tay hắn cầm phệ hồn linh kiếm, một bên truy kích Ma Viên Vương, một bên tìm kiếm cao nhất tiến công cơ hội. Ùng ùng. Từng cục đá lớn, thân cây rồn rập vỡ nát, bụi mù tràn ngập. Ma Viên Vương ở lâm mục trong lúc đó tung hoành nhảy, tốc độ rất nhanh, nhưng căn bản không bỏ rơi được Tô Trường Ngự. Hồn hện. Rốt cuộc, làm Tô Trường Ngự lần nữa rút ngắn khoảng cách lúc, trong tay linh kiếm đột nhiên vung chém mà ra. Bá. Đen nhánh mũi kiếm ở bầu trời đem vẽ ra một đạo quỷ dị quy tích, hướng phía Ma Viên Vương đầu chém tới. Keng. Ma Viên Vương phản ứng không chậm, vội vã giơ tay lên trung thiết côn ngăn cản. Nhưng một kiếm này quá mức xuất sắc, Ma Viên Vương thiết côn lại bị một kiếm chém gãy. Siêu. Sau một khắc, linh kiếm không chút lưu tình xuyên thủng Ma Viên Vương đầu, xỏ xuyên qua mà qua, tiên huyết văng khắp nơi. Gờ rủ ổ gờ rủ ổ. Ma Viên Vương phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, giãy giụa một lát sau 093, triệt để tử vong. Nghe nói thanh âm này phía sau, Tô Trường Ngự trong mắt hiện lên một vẻ kích động màu sắc. Ha ha, lục tinh võ đồ, quả nhiên không giống bình thường. Bây giờ, ta đã sở hữu 5 vạn cân khủng bố lực lượng. Tô Trường Ngự trong mắt lóe ra hưng phấn sáng bóng. Con đường đi tới này, mỗi lần đột phá cảnh giới, đều nhường Tô Trường Ngự thực lực đạt được bay vọt về chất. Nếu không là bởi vì Ma Viên Vương duyên cớ, hắn cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy mới đến thu gặt chiến lợi phẩm. Tô Trường Ngự đưa tay tháo xuống Ma Viên Vương tinh hạch, sau đó xoay người phản hồi sơn cốc. Vừa mới dạo bước tiến lên sơn cốc, Tô Trường Ngự liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, thụ mục toàn bộ đổ, hoa cỏ héo rũ điêu linh. Chương 351, từng cổ một thi hải. Chương 351, từng cổ một thi hải. Trên mặt đất còn trải rộng từng cổ một thi hải, mà trong đó một cụ thi hải, thình lình chính là lúc trước bị Tô Trường Ngự đẩy lùi người thiếu nữ kia. Nàng làm sao vậy? Tô Trường Ngự nhíu mày, đi tới điều tra đứng lên. Cô này thi thể của thiếu nữ đã lạnh lẽo, sớm đã đình chỉ hô hấp. Ai? Nhìn trên mặt đất thiếu nữ, Tô Trường Ngự khẽ thở dài. Hắn biết, tên thiếu nữ này đã vẫn lạc. Tô Trường Ngự lắc đầu, liền chuẩn bị ly khai, nhưng vào lúc này ông, Tô Trường Ngự bên hông linh mạch đột nhiên kịch liệt táo động. Tình huống gì? Chẳng lẽ là phệ nguyên linh mạch lại muốn bạo động sao? Tô Trường Ngự hơi biến sắc mặt, vội vã kìm linh mạch, bình phục sao động. Nhưng mà, linh mạch như trước không an phận. Giang rắc, giang rắc. Từng đạo vết nứt hiện lên linh mạch mặt ngoài. Lúc này, một cỗ cực kỳ thuần túy năng lượng đột nhiên xuyên thấu qua vết nứt, trào vào Tô Trường Ngự trong cơ thể. Ừ, đây là cái gì năng lượng? Cảm giác được linh mạch trung bọn tới năng lượng, Tô Trường Ngự sắc mặt nhất thời vui vẻ. Loại năng lượng này tinh thuần bằng bạc, ẩn chứa linh lực tinh thuần hùng hậu, hơn xa phổ thông linh nguyên. Đây đối với linh mạch tu luyện, quả thực làm ít công to. Cơ hội tốt. Tô Trường Ngự tâm niệm vừa động, đã vận hành lên kỹ năng Thiên Phú một thôn linh quyết. Xoẹt. Theo Tô Trường Ngự vận chuyển công pháp, từng luồng tinh thuần xương trắng từ linh mạch trùng phiêu tán đi ra. Dần dần, hội tụ thành một đoàn nhũ bạch sắc xương mù cầu, phiêu phủ ở trung quanh hắn. Những xương trắng này chính là Tô Trường Ngự cắn nuốt linh nguyên chi lực. Hơn nữa, bởi linh mạch bên trong linh nguyên chi lực quá mức tinh thuần, những thứ này linh vụ cô đọng trình độ cực cao. Vì vậy, Tô Trường Ngự chỉ cần đem viên này nhũ bạch sắc xương mù cầu chậm rãi dung hợp đến trong đan điền, liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Theo thời gian đưa đẩy, Tô Trường Ngự trong đan điền linh dịch càng ngày càng nhiều, cuối cùng hầu như tạo thành một vũng nước chỉ. Mà ở lúc này, Tô Trường Ngự trong đan điền linh khí cũng đạt tới một cái cực hạn trạng thái, mơ hồ muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Linh truyền, lại muốn mở mang linh truyền. Tô Trường Ngự mừng rỡ không gì sánh được, vội vàng điều động linh mạch bên trong linh lực trùng kích đan điền bích trướng. Xoạt xoạt, kèm theo một đạo giòn vang tiếng, linh mạch bích trướng nhất thời dạn nứt ra. Tô Trường Ngự liền vội quanh chân ngồi xuống, điên cuồng thôi động vệ linh quyết, cùng với vận chuyển lên linh mạch trung chứa được linh lực. Suy, từng luồng linh lực phún ra ngoài, cùng Tô Trường Ngự chính mình linh lực đan vào chỗ trung, tạo thành một cỗ màu vàng nhạt linh truyền. Mà ở linh truyền hình thành trong nháy mắt, linh mạch trung chứa đựng sở hữu linh lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hồn hện, mà Tô Trường Ngự thì cả người thoát lực, tê liệt trên mặt đất. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn mang theo phấn khởi cùng cuồng nhiệt màu sắc. Đây là hắn việc nặng hai đời, lần đầu rõ ràng cảm nhận được linh mạch diệu dụng. Một sát na này, hắn thậm chí sinh ra lập tức tăng cao tu vi xung động. Nhưng đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Bây giờ, phệ nguyên linh mạch chưa báo hòa, không đủ để chống đỡ Tô Trường Ngự tấn cấp. Trừ phi chờ các loại linh mạch mở rộng đến khoảng 80 trượng cao thấp mới có thể nếm thử tấn cấp. Bất quá ngay cả như vậy cũng đã đủ nghịch thiên chế. Phải biết rằng, Tô Trường Ngự nguyên chủ nhân từng nói qua, Cửu Long trên đại lục tối đa chỉ có thể dung nạp 3000 linh khí. Cho dù là võ sư cấp bậc cường giả, cũng rất khó đột phá đến 500 trượng. mà Tô Trường Ngự chỉ dựa vào Phệ Nguyên linh mạch, liền làm xong rồi rất nhiều võ tông cấp bậc cường giả đều không thể làm được chuyện. Đây chính là Phệ Nguyên linh mạch sao? Tô Trường Ngự mở hai mắt ra, thì thào nói nhỏ. Chương 352, tự tay làm bằng. Chương 352, tự tay làm bằng. Phệ Nguyên linh mạch là Thiên Diễn Thánh Nhân sở ban tặng đặc biệt linh mạch. Có người nói, điều này linh mạch chính là Thiên Diễn Thánh Nhân tự tay làm bằng. Bên ngoài công hiệu thần kỳ không ai bằng, có thể nói thiên địa kỳ bảo. Chỉ bất quá, bởi vì này điều linh mạch cực độ rất thưa thớt chân quý, lịch sử đã lâu, vì vậy có rất ít người biết được. Coi như là Cửu Long Đại Lục đỉnh tiêm thế lực nhân vật cầm quyền, cũng không rõ ràng điều này theo như đồn đãi Phệ Nguyên linh mạch đến tột cùng có tồn tại hay không. Gì? Đúng lúc này, Tô Trường Ngự chú ý tới, ở tên này quần áo của cô gái bên trong, dường như có dấu đồ đạc. Lấy ra đi. Tô Trường Ngự ngắt tay, liền bắt được thiếu nữ trong quần áo một chiếc nhẫn. Đây là. Tô Trường 103 ngự mở ra cái giới chỉ này, phát hiện bên trong cư nhiên đổ đầy ngân tệ cùng đồng tiền, cùng với đại lượng kim tệ cùng ngọc tiền. Nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ là nàng giết quái kiếm được? Tô Trường Ngự trong lòng thất kinh. Bất quá hắn cũng không biết tên thiếu nữ này thân phận cụ thể, cũng lười hỏi kỹ. Dù sao những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Bất kể, ngươi đã là vì cứu ta mà chết, ta đây liền đem những thứ này ngân tệ toàn bộ đưa cho ngươi đi. Tô Trường Ngự khỏe miệng buộc vòng quanh mỉm cười, đem chiếc nhẫn kia đeo ở chính mình trên ngón cái. Tuy là trên người hắn đã có chữ vật giới chỉ, nhưng này chủng chữ vật giới chỉ không gian quá nhỏ. Tô Trường Ngự chữ vật không gian tuy nhỏ, nhưng là không nhiều 10 mét. Mà cái giới chỉ này, rõ ràng so với hắn chữ vật giới chỉ nhỏ rất nhiều, không gian phòng trường chỉ có 3-4 mở tả hữu. Ha ha, không nghĩ tới a, các người đám người kia lại còn dám theo dõi ta. Tô Trường Ngự lạnh lùng nhìn lướt qua hôn mê trên đất ba gã thiếu niên, trong lòng hừ lạnh nói, cái này ba gã thiếu niên, một vị là thối thể thất trọng cao giai võ giả, hai người khác thì đều là thối thể lục trọng võ đồ. Bọn họ sở dĩ truy sát Tô Trường Ngự, chính là vì cướp đoạt Tô Trường Ngự trong tay linh hạch. Kết quả lại trời đất xui khiến ngược lại bị Tô Trường Ngự chạm sát. Bất quá, dạng này cũng tốt, tiết kiệm ta đi tìm các ngươi. Tô Trường Ngự đôi mắt nheo lại, sắc ý dày đặc. Sau đó, hắn từ ba người trên người thăm dò một phen, phát hiện cũng không có càng nhiều đáng tiền đồ vật. Vì vậy, hắn trực tiếp đem ba người túi chứa vật ném vào càn khôn trong túi. Dĩ nhiên, Tô Trường Ngự hiện tại thiếu nhất chính là linh thạch. Linh thạch đối với võ giả tác dụng cực đại, nhất là giống như Tô Trường Ngự cái này dạng, căn cốt tư chất không được phế vật. Nếu như không có đầy đủ linh thạch, hắn căn bản không khả năng bước vào tiên tiên võ sư. Số tiền này, hẳn đủ ta mua một gốc ba tinh linh thảo đi. Tô Trường Ngự nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng có quyết định. Thế giới này, linh dược giá cả đắt vô cùng, người bình thường căn bản là không có cách gánh chịu, thường thường một gốc linh thảo giá trị thì tương đương với 100 khối nguyên thạch. Bất quá đối với Tô Trường Ngự mà nói, ngược lại không phải là cái gì vấn đề. Tô Trường Ngự hôm nay tu vi mặc dù là thối thể lục trọng đỉnh phong, nhưng thể phách của hắn cường hãn dị thường, có thể so với võ giả, sức chiến đấu rất mạnh. Thêm lên hắn còn sở hữu linh kiếm tiên điện vệ linh quyết hai hạng con bài chưa lật bản thân, đồng cảnh giới hiếm gặp địch thủ. Vì vậy, hắn linh thạch tuyệt đối không ít. Nếu như đổi lại lúc bình thường, lấy Tô Trường Ngự tính cách, tất nhiên sẽ tuyển trạch mua linh dược, linh khí hoặc là bí tịch để cầu tăng thêm thực lực. Nhưng ngày hôm nay không giống với, hắn phải làm bước đầu tiên là tiên giải quyết hết linh mạch nguy hiểm. Chỉ có làm cho linh mạch khôi phục ổn định, hắn mới có lòng tin bắn vọt đến võ sư cảnh. Mà hết thảy này điều kiện tiên quyết là tiên đem linh mạch bổ khuyết báo hỏa. Chỉ có như vậy, Tô Trường Ngự mới có thể tiếp tục tu luyện, cấp tốc thăng cấp. An trước điểm cơm lại nói. Chương 353, đi hướng một bên bàn gỗ. Chương 353, đi hướng một bên bàn gỗ. Tô Trường Ngự sờ sờ bụng sôi lột rột, đi hướng một bên bàn gỗ. Lúc này, hắn phát hiện cái bàn này bên trên để một đống thức ăn, nhìn qua hương vị sông vào mũi. Hả? Không ngờ, Tô Trường Ngự mới bưng lên chén đũa chuẩn bị gắp thức ăn ăn đông nhiên, hắn khỏe mắt thoáng nhìn thức ăn phía dưới, dường như nằm một phong thư. Ai lưu? Tô Trường Ngự nhướng mày, đưa tay nhặt lên cái kia tờ tín chỉ, mở ra quan sát. 989 tám Trường Ngự, ta là Thanh Vân môn đệ tử Triệu Thiên Vũ. Phong thư này là ta viết cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chứng kiến nó. Ta biết, ngươi là tuổi mục nhưng ngươi cũng là toàn bộ Lạc Vân Vương quốc thiên tài kiệt xuất nhất, ta không đành lòng ngươi trở thành tuổi mục. Sở dĩ, đây là của ngươi này cơ duyên. Ta đem tặng ngươi một bộ linh quyết, giúp ngươi ngưng tụ võ đạo hồn châu, trở thành một đời võ sư cường giả. Tô Trường Ngự càng đọc càng thấy được chấn động, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình kích động. Võ đạo hồn châu? Thì ra là thế, cái này Triệu Thiên Vũ là muốn thu ta làm đồ đệ a. Linh mạch ẩn dưỡng linh mạch, đây vốn là cần một vị võ đạo cường giả trợ giúp, Tô Trường Ngự phụ thân đã là như thế. Chỉ tiếc, Tô Trường Ngự phụ thân chỉ là nhất giới võ sĩ, cũng không phải võ giả. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể ở biên thủy xa xôi thành nhỏ, an giật độ nhật. Ha ha, cái này Triệu Thiên Vũ ngược lại là thật trưởng nghĩa. Tô Trường Ngự cười đem giấy viết thư chồng chất, nhét vào trong lòng. Sau đó lại cầm bầu rượu lên, đã uống vài ngụm liệt tiểu đánh bạo, hướng sơn lâm thâm sử đội vã mà đi. Lạc Vân ngoài thành một cái sơn động trung. Phù phù. Một gã thanh niên mặc áo bào trắng nam tử, đột ngột từ sông nham tương trung nhảy ra tê. Nóng bỏng nhiệt độ, làm cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là Hỏa Diễm Dung Luyện Chỉ. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng chu vi, thanh niên nam tử trên mặt hiện ra kinh ngạc màu sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa ly khai Dung Viêm Hồ, cư nhiên liền gặp cái này hung danh hiển hách địa vực Hỏa Linh Cấm Khu. Nơi này hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc không gì sánh được, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng. Lần này vận khí không tệ, đụng phải Hỏa Linh tinh thủy. Thanh niên nam tử than nhẹ một tiếng, liền cất bước đi tới. Tại hắn bên cạnh cách đó không xa, tán loạn lấy một đống màu nâu đỏ tinh thạch mảnh vỡ. Hỏa Linh tinh thủy. Đây là từ hỏa linh tinh mỏ thạch kinh quá ngàn vạn năm rèn luyện hình thành, ẩn chứa mãnh liệt hỏa thuộc tính lực lượng, thập phần khó có được. Nếu như võ giả dùng, thậm chí có thể tăng cường thể chất. Ừ, nơi này có vết máu. Trong lúc bất chợt, thanh niên nam tử ánh mắt vì ngừng, trên mặt đất chứng kiến mấy bãi máu tươi đỏ thẫm. Xem ra có người bị thương rồi. Thanh niên nam tử nhíu nhíu mày, theo vết máu truy tung mà đi. Ùng ùng. Nhưng mà, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên hoảng đãng, một cột ngọn lửa cuồng bạo tịch quyển bát phương. Ngay sau đó, chính là nghe được một trận kêu thê lương thảm thiết tiếng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Chỉ là khoảng khắc, tiếng kêu thảm kia dần dần biến yếu, biến mất. Ừ. Thanh niên nam tử mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Chợt, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp xông vào sân động. Thình thịch. Bên trong sân động, một mảnh hỗn độn, tay chân đứt gãy đoạn hải ngang dọc, phảng phất lọt vào cấp sạch một dạng. Bất quá, trừ những thứ này ra thi thể bên ngoài, vẫn chưa phát hiện nửa cái người sống. Bù bù. Tiếng gió rít gào. Sơn động ở ngoài, một gã người áo đen bịt mặt chậm rãi đến gần, cả người bao phủ ở trong hắc vụ, làm người ta khán bất chân thiết chủ nhân, ngài giao phó nhiệm vụ hoàn thành. Hắc ý nhân quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng: "Tốt, ngươi cực khổ." Hắc ảnh khàn khàn cười, lãnh đạm trong tiếng nói, mang theo vô tận băng lãnh cùng tàn khốc tịch. Chương 354, ngươi đi chết ta, chương 354, ngươi đi chết ta, đã như vậy, ngươi đi chết ta. Sau một khắc, Hắc ảnh bỗng nhiên huy tay áo, nhất thời đầy trời khói độc tràn ngập. Trong sát na, cũng đã đem người áo đen bịt mặt bao khỏa trong đó. Xoẹt. Khói độc bên trong chuyển đến lưỡi dao sắc bén cắt rời thân thể xé rách âm thanh. Trong mấy mắt, người áo đen bịt mặt liền cổ họng cũng không nói một tiếng, liền hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, một gã mặc nguyệt nha bạch đan mặc thanh niên đang ngồi cưỡi một thất xích thú mã, hướng phía hướng tây nam phi nhanh vội vã mà đi. Hắn thần tình nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền, giống như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng ở xích thú mã trên lưng xích thú mã, dường như cảm giác được chủ nhân tâm thần không yên, ngửa đầu phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm. Giá. Thanh niên mở mắt nhìn một chút phía trước, chính là khu xử xích thú mã tăng thêm tốc độ. Bá. Một đường buôn tập vài dặm, hắn rốt cuộc đỉnh chỉ đi về phía trước. Ở nơi này sao? Tô Trường Ngự xoay người nhìn phía sau sơn cốc, trong con ngươi lộ ra hưng phấn màu sắc. Tòa sơn cốc này tên là Lạc Phượng Tung Lũng, là hắn kiếp trước du lịch thiên hạ thì ngẫu nhiên phát hiện một cái bí cảnh nhập khẩu. Có người nói, trước đây Lạc Phượng Tung Lũng xuất hiện dị tượng, trời giáng lôi đỉnh, đốt cháy vạn dặm thương cung. Cái này mới đưa đến Lạc Phượng Tung Lũng sinh ra. Điều này bí cảnh nhập khẩu, từng bị rất nhiều tông môn cường giả dò xét qua, đều là không hề thu hoạch. Bất quá, Tô Trường Ngự lại mơ hồ nhớ kỹ, ở Lạc Phượng Tung Lũng ở chỗ sâu trong, tồn tại một cái cự đại dung luyện trì. Dung luyện trong ao tràn đầy kinh khủng xí liệt nhiệt độ cao, đã đủ dung kim luyện sắt, sát phạt vô tận. Nếu là có thể tìm được dung luyện trì, dùng linh dịch ngâm toàn thân, có lẽ có thể cải thiện tư chất. Ừ. Vào thời khắc này, Tô Trường Ngự đống nhiên đồng tử hơi co lại, đống nhiên nghiêng tai lắng nghe. Siêu siêu siêu. Lập tức, một đạo âm thanh phá không đột nhiên đánh tới. Hiu. 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 Sau một khắc, ba cái mũi tên phá không đánh tới, chớp mắt đã tới. Không tốt. Tô Trường Ngự thần sắc chợt biến, bàn chân giẫm ở xích thố mã trên lưng, mượn lực bắn ra trở ra. Ken ken ken. Mũi tên đóng ở trên đất, xen vào trong đất bùn. Người nào dám ám toán ta? Tô Trường Ngự thần sắc căm trầm, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài trăm thước đứng thẳng năm bóng người. Năm người này chung, bốn người ăn mặc ngân giáp, cầm trong tay binh khí, hiển nhiên là quân đội người. Thừa ra một gã thanh niên thì cả người xuyên thanh sam, khí tức thâm hậu, chắc là một cái con em gia tộc. Hai anh lại dám xông vào lãnh địa của chúng ta? Một gã ngân giáp thị vệ lạnh rên một tiếng, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Chi tiểu đội này lệ thuộc vào Bắc Lăng Vương thất, phụ trách trấn thủ Lạc Phượng Tung Lũng nhập khẩu. Các ngươi là ai? Tô Trường Ngự khuôn mặt tuấn tú, trong mắt lóe ra hàn ý. Đám người kia thực lực thật không đơn giản, nhất là người cầm đầu kia thanh niên, khí thế càng là hùng hồn bá đạo. Tuy chỉ có cựu tinh vũ sư tầm thứ, nhưng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Người thanh niên này rõ ràng lai giả bất thiện. Hai anh, tôn cá nhại nhép, ngươi còn chưa xứng biết được. Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói ra. Hiện tại, cút ngay lập tức mở. Bằng không, đừng trách bọn ta đao kiếm vô nhãn. Ngươi, các ngươi đám này ác tặc, chẳng lẽ không sợ Lạc Phượng Tung Lũng bên trong yêu thú? Tô Trường Ngự chân mày cau lại, trầm giọng vấn đạo. Một ha ha, chính là một đầu yêu thú mà thôi, có sợ gì thay? Tối nay ta muốn làm thịt ngươi điều này giá cẩu, thu được yêu hạch hiến cho hoàng đế bệ hạ. Thanh niên chẳng hề để ý nói rằng. Ồ, nghe vậy Tô Trường Ngự mày níu lại được càng sâu. Xem ra cái này hoàng đế cũng là tham lam thành tính hạng người. Tô Trường Ngự trong lòng thầm nghĩ, nhưng khỏe miệng lại nổi lên một tia trào phúng. Chương 355, dụng ngựa liền đi. Chương 355, dụng ngựa liền đi. Xem ra đây là một hồi có dự mưu chặt giết. Tô Trường Ngự trong đầu nghĩ làm lấy, cuối cùng đem mục tiêu tập trung ở trên người một người. Tên kia không lâu mới chỉ có đoạt đi rồi ta Tử Dương Linh Chi cùng Long Lẫn Cỏ, chẳng lẽ là hắn dở trò? Nhớ tới nơi này, Tô Trường Ngự không do dự nữa, dùng ngựa liền đi. Tiểu xuất sinh, ngươi chạy đằng nào? Tên kia ngân giáp thị vệ giận tí mặt, rút ra chiến đao, liền muốn đuổi kịp. Hai anh. Nhưng mà đúng lúc này, kêu đau một tiếng vang lên. Tên thanh niên kia nam tử đưa tay che ngực, khoe miệng tràn ra vết máu, thần sắc hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Tên kia ngân giáp thị vệ sợ hết hồn, vội vã đỡ lấy hắn hỏi. Ta cũng không biết. Xanh 16 niên thần sắc trắng bệnh, lắc đầu. Vừa rồi, cái này cổ sóng nhiệt đánh tới trong nháy mắt, hắn muốn định thôi động nguyên lực chống lại, nhưng lại không nghĩ rằng, một cỗ không hiểu uy áp hàn lâm, làm cho tim mình dừng nhảy, kém chút hít thở không thông. nếu không là đối phương lưu thủ, sợ rằng mình đã chết. Thiếu gia, người ra sao? Muốn không ta đi ngăn lại hắn? Ngân giáp thị vệ thần sắc lo lắng, vội vã trở lệnh. Không cần. Thanh niên khoát tay áo, cự tuyệt thị vệ, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm xa xa Tô Trường Ngự bối ảnh. Người này đến tột cùng là ai? Có thể cho ta uy hiếp như vậy? Bóng đêm ảm đạm, một vòng trăng tròn treo ở đầu cảnh, bỏ ra nhàn nhạt quang huy. Lạc Phượng trong thung lũng, u tĩnh ngang tường, giống như tiên cảnh. Một chỗ vắng vẻ trên đồi núi, Tô Trường Ngự ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái, khôi phục tu vi. Gì? Tô Trường Ngự mở mắt, kinh ngạc không gì sánh được. Tầm bảo sao? Tô Trường Ngự tự lẩm bẩm. Vừa rồi, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau, theo phía âm thanh phát ra chỗ chạy đi. Kết quả lại gặp mai phục. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm quấy rối ta tu luyện, đều phải chết. Tô Trường Ngự mâu quang sắc bén, trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc cơ. Cái này là Phượng Thung Lũng bên trong, hung hiểm trùng điệp, nếu không dành thời gian khôi phục tu vi, có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Vì vậy, hắn cũng không kịp ẩn nấp thân hình, sải bước đi về phía trước, tìm kiếm yêu thú tung tích. Cái thế giới này linh dược linh quang trải rộng các nơi, như vận khí tốt, thậm chí khả năng hái được cực phẩm linh thạch. Sở dĩ những thứ này thợ săn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, tiến nhập sơn mạch siêu tầm linh vật. Tô Trường Ngự cùng nhau đi tới, ngược lại là gặp phải không ít linh tài linh thảo. Những thứ này linh thảo đối với phổ thông võ đồ mà nói, có giá trị không nhỏ. Nhưng Tô Trường Ngự cũng không có động thủ, mà là yên lặng ghi tạc đáy lòng. Ngao đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc hổ tiếu từ đằng xa truyền đến. Tiếng này tiếng hổ gầm vang vọng vân tiêu, lệnh Tô Trường Ngự mừng rỡ, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy dưới sườn núi, hỏa quang trùng thiên, một đoàn hỏa diễm bốc lên, chiếu rọi bốn phía. Đám kia ra hỏa, vẫn còn có hỏa hệ yêu đan, lần này kiếm lật. Tô Trường Ngự ánh mắt sáng quắc, lộ ra nóng bỏng màu sắc. Ừ, đầu này hỏa sư, dĩ nhiên đạt được lục tinh đỉnh phong cấp bậc. Nhưng mà 900, sau một khắc, Tô Trường Ngự sắc mặt đại biến. Oeng, trong ngọn lửa, có một con khổng lồ hỏa sư phóng lên cao. Nó chừng 7-8 trượng cao thấp, cả người thiêu đốt màu lửa đỏ liệt diễm, tản mát ra nồng nặc lưu hình mùi. Hống, nó ngửa đầu rít gào, chấn được đại địa run rẩy, cắt bay đá chạy. Hơi thở thật là khủng bố. Tô Trường Ngự trừng lớn hai mắt, trong lòng hãi nhiên. Đầu này hỏa sư, rõ ràng là nhất tôn lục gia yêu thú, có thể so với tiên tiên cảnh cường đại yêu thú. Lục gia yêu thú tương đương với chân cương cảnh tu vi, mà Tô Trường Ngự chỉ là hậu thiên viên mãn thực lực, cùng với cách xa nhau quá lớn. Chạy mau a. Lúc này, một đạo thê lương gọi ầm ĩ truyền đến. Chương 356, đang ở phi nước đại. Chương 356, đang ở phi nước đại. Tô Trường Ngự quay đầu nhìn lại, nhất thời thấy được một bộ sợ hãi hình ảnh. Chỉ thấy, số lượng bên ngoài trăm trượng, một gã hắc ý nhân đang ở phi nước đại. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi bước ra một bước, thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Người quần áo đen này thực lực rất yếu, chỉ có thối thể nhị trọng mà thôi, tựa hồ là bị thương rồi. Tô Trường Ngự híp mắt lại, nhận ra hắc ý nhân chính là một gã thối thể nhị trọng võ giả. Bất quá, hắn cũng không nốc. Nếu có thể bắt người này, bước bách hắn bàn giao phía sau màn chủ sứ giả, nói không chừng còn có hy vọng. Tô Trường Ngự trong lòng hạ quyết tâm, lúc này thúc mã đuổi kịp, chuẩn bị bắt hắc ý nhân. Hống. Nhưng mà, hắc ý nhân kia thực lực quá yếu, căn bản không địch hỏa sư, chớp mắt liền bị đuổi theo. Xong đời. Thấy vậy một màn, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Thình thịch sau một khắc, hỏa sư mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía tên quần áo đen kia tát tới. Không phải, cứu ta. Hắc ý nhân vẻ mặt khủng hoảng, quay đầu hướng về phía sau gào thét xin giúp đỡ. Bá. Chỉ tiếc, một thanh sắc bén trường đao ngang trời chém tới, hung hăng bổ vào hỏa sư trên đỉnh đầu. Phốc phốc. Một đao này trực tiếp đem hỏa sư phách lui 3-4m, tiên huyết báo tiên. Một màn này làm cho đám người kinh ngạc. Chợt, từng cái dồn dập quay đầu, men theo trường đao nhìn lại. Chỉ thấy, ở bên cạnh đống lửa, Tô Trường Ngự cầm đao mà đứng, tuấn giật thoát tục, giống như phiên phiên công tử. Đa tạ huynh đài cứu giúp. Tên quần áo đen kia mừng rỡ, vội vã bái tạ. Ha ha. Một cái nhấc tay, không cần khách khí. Tô Trường Ngự hơi gật đầu, biểu thị đáp lễ. Sau đó, hắn chậm rãi thu đao vào vỏ. Tên này hắc y nhân thực lực thắng yếu, lại là bị hỏa sư đánh lén, đưa tới thụ thường, Tô Trường Ngự tự nhiên lười để ý. Đa tạ huynh đài ân cứu mạng. Hắc y nhân lần nữa chắp tay nói cảm ơn, sau đó vội vã ly khai. Gì? Dĩ nhiên không mang tiền tiền. Nhìn thấy hắc y nhân tiêu thất, Tô Trường Ngự túi đầu đã qua. Chỉ thấy trên cổ tay hắn, dĩ nhiên trống rỗng, không có nửa phần túi chứa vật tồn tại. Không hổ là võ kỹ đại lục, dĩ nhiên không có chứa vật giới chỉ, cũng không biết cha ta nạp vật túi, có thể hay không trang bị vật còn sống. Tô Trường Ngự sờ lỗ mũi một cái, hơi lộ ra xấu hổ. Tính rồi, vẫn là tiếp tục tìm kiếm yêu thú a. Tô Trường Ngự thu thập tâm tình, tiếp tục tiến lên. Một nén nhang phía sau, một đầu ngũ tinh hung thú răng bằng sắt đồng nha lang bị Tô Trường Ngự chạm sát. Đầu này răng bằng sắt đồng nha lang da lông cứng rắn không gì sánh được, nhưng như trước đỡ không được linh khí phá cương kiếm phong mang. Ừ. Đồng nhiên, Tô Trường Ngự nhãn thần đông lại một cái. Tại hắn bên trái hơn 10 mét chỗ, một khỏa che trời cổ một dưới, dĩ nhiên dài rồi một gốc linh dược tuyết liên hoa. Ha ha. Tuyết liên hoa, cư nhiên thật là tuyết liên hoa. Tô Trường Ngự hưng phấn không gì sánh được, đi nhanh tới, đưa tay hái. Siêu. Có thể nhưng vào lúc này, nguyên bản yên tĩnh trong rừng, đột nhiên xẹt qua một đạo quỷ dị hồng quang. Sau một khắc, một cái cự đại đuôi mạnh mẽ quất mà đến, đem cái kia tuyết liên hoa đánh thành mảnh vỡ. Hoa lập lạp, tươi đẹp chất lỏng phun ra, đem bốn phía lùm cây nhuộm tinh hồng. Cái gì đồ vật? Tô Trường Ngự nhướng mày, cảnh giác bất phần. Hưu. Đúng lúc này, lại có một cái cường tráng hồng xà thoát ra, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, ánh mắt lạnh lẽo. Nó cả người mặc giáp trụ lấy cương châm một dạng gai nhọn, đầu càng là dữ tợn khủng bố, một đôi bích lục độc nhà, phảng phất lưỡi dao sắc bén nghi ngờ. Dây sắt hồng mãng xà. Tô Trường Ngự đồng tử đột nhiên lui, hít vào một hơi. Cái này dây sắt hồng mãng xà chính là ngũ tinh hung thú. Cơ thể hình khổng lồ, lực lượng cự đại, phòng ngự cứng hãn, công kích sắc bén, cực kỳ hung ác. Thiên hạ. Chương 357, bàn chân giẫm một cái. Chương 357, bàn chân giẫm một cái. Dây sắt hồng mãng xà dương nhanh múa bước, cấp tốc phát sát mà đến. Hành. Tô Trường Ngự lạnh rên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, thi triển Cửu Thiên Gió Lôi Đao bên trong bí pháp một bước tiên thức. Hành. Chân hắn đạp hư không, bừng tỉnh lên trời, như giẫm trên đất bằng, đơn giản tránh thoát dây sắt hồng mãng xà công kích. Bá. Chợt, hắn trở tay rút đao chạm dưới ken. Hai đao va chạm, bộc phát ra kim loại len ken thúy minh. Bạch 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 kịch liệt va chạm phía dưới, Tô Trường Ngự lại bị đẩy lui mấy bước. Mà trái lại đầu kia dây sắt hồng mãng xà, cũng là không hề động một chút nào. Tại sao có thể như vậy? Tô Trường Ngự vẻ mặt khó có thể tin. Dây sắt hồng mãng xà thân thể tuy mạnh, nhưng chung quy không phải luyện thể võ đồ. Nhưng bây giờ, hắn toàn lực 650 một kích, dĩ nhiên không làm gì được đối phương. Điều này làm cho Tô Trường Ngự cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Kết hạ nhưng mà, cái kia dây sắt hồng mãng xà lại thừa cơ lấn người, đột nhiên bắn ra mà đến. Genjes, Trảm Nguyệt, quyết. Tô Trường Ngự sắc mặt tâm trầm, trong tay trường đao nở rộ lộng lẫy ngân quang. Một đạo lăng liệt mượn nhà, xé rách bầu trời đêm. Xích kéo. Trong sát na, tiên huyết biểu tiên. Dây sắt hồng mãng xà đầu to lớn, trực tiếp bị chém đứt bút lên, đập trên mặt đất, lộn ra thật xa. Hô. Cuối cùng cũng giết chết xuất sinh này. Nhìn trên đất quái vật lớn thi thể, Tô Trường Ngự thâm hô liếu khẩu khí, lau lau rồi mồ hôi chán. Ken. Cái này một đầu dây sắt hồng mãng xà, giá cả cao tới 1000 khối nguyên thạch. Tô Trường Ngự tổng cộng mới, chỉ có, kiếm được hơn 30 khối nguyên thạch, hiện tại thoáng cái kiếm bể. Nơi đây quả nhiên thích hợp đánh quái luyện cấp. Tô Trường Ngự trong lòng cười thầm. Bất quá, hắn cũng không gấp ly khai. Dù sao, nơi đây có thể nói nguy cơ từ phía. Hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Vì vậy, Tô Trường Ngự quyết định trước dò xét rõ ràng hoàn cảnh, bảo đảm sau khi an toàn lại đi không được chậm. Rất nhanh, Tô Trường Ngự phát hiện một cái sơn động. Hống. Đột nhiên, trong sơn động, truyền đến gầm lên giận dữ, sợ đến Tô Trường Ngự sắc mặt trắng bệnh, kém chút sủi lơ trên mặt đất mẹ nhà, vẫn còn có một đầu thiết giáp ngạc. Tô Trường Ngự tim đập loạn, cả người đều bị mồ hôi lạnh xuống nước. Thiết giáp ngạc, đồng dạng là tứ tinh hung thú. Thiết hạ. Lúc này, thiết giáp ngạc phát hiện Tô Trường Ngự tới gần, từ trong sơn động bơi ra, lộ ra răng nanh, khát máu bạo ngược. Tô Trường Ngự sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự xoay người chạy. Thiết giáp ngạc tốc độ thật nhanh, Tô Trường Ngự mới vừa chạy ra hơn 10 mét, phía sau truyền đến một trận tanh hôi khí độ. Đáng chết. Tô Trường Ngự thầm mắng một tiếng, liền đội vàng chuyển người đi, cơ đao lên chiến. Ken ken ken. Đao phong cùng lân giáp va chạm, hỏa tinh bắn tóe, phát sinh chói tai âm thanh. Bất quá mấy hơi võ thuật, Tô Trường Ngự liền rơi vào hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu gia hỏa, chúng ta làm cái buôn bán như thế nào? Đột ngột, Tô Trường Ngự trong đầu vang lên một đạo tang thương giọng nam. Ngươi là ai? Tô Trường Ngự nghe vậy, nhất thời ngừng tay, ngước mắt hỏi. Ha ha, tuổi còn trẻ lại cẩn thận như vậy, xem ra đời này, ngươi nhất định trở thành tuyệt đại kiêu hùng a. Nam tử lãnh đạm tán thưởng một câu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, ngươi đã không nguyện cùng ta đàm luận, ta đây đổi loại phương thức tốt lắm. Nghe nói ngươi muốn mua linh dược, ta đây cho ngươi cung cấp một phần bản đồ, ngươi thay ta săn giết một cái người. Trong lúc nói chuyện, một bức đơn giản hình dáng chiếu vào Tô Trường Ngự phạm vi nhìn. Liệp sát thiết cốt môn thiếu môn chủ Thiết Vân Phi. Thiết Vân Phi, thiết cốt môn thiếu chủ, võ đạo lục trọng thiên đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, tính cách bất thường, tàn nhẫn thị sát, thường thường tàn sát bách tính, vi phạm pháp lệnh. Nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện hoa tươi, kèm mút. Chương 358, vang lên lần nữa. Chương 358, vang lên lần nữa. Ở nơi này hoang man cổ lâm bên trong, đã tạo thành cực đại sát nghiệt, thậm chí đưa tới quan phủ phát lệnh truy nã. Tô Trường Ngự ghét nhất người bậc này cặn bã bại hoại. Vì vậy, cho dù là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, Tô Trường Ngự cũng quyết định tiếp được cái này nhiệm vụ. Tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm. Cái kia giọng nam vang lên lần nữa. Nghĩ xong, cứ làm như vậy. Tô Trường Ngự không chậm trễ chút nào bằng lòng. Hắc hắc. Xuống nhất hắc, nam tử chính là cười híp mắt mở miệng. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi đã nói. Ta tên gọi là Lý Trung, ngươi như làm trái lời hứa, ta nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Lý Trung buồn rười rượi cười. Ngay sau đó, thanh âm của hắn chính là triệt để tiêu tán. Hô, hô. Nhìn một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại có một cái đầu lâu dây sắc hồng mãng xà, Tô Trường Ngự thở hổn hển rất lâu, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Trong bình ngọc có hai hạt lớn trừng trái nhãn, dịch thấu trong suốt thanh sắc đan hoàn. Đan hoàn bên trên khắc rõ dày đặc rườm rà phù văn. Dĩ nhiên là chữa thương thánh phẩm, linh đan dưỡng hồn đan. Chứng kiến đan dược, Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc. Linh đan dưỡng hồn đan, danh như ý nghĩa, người dùng có thể bổ dưỡng thần hồn, chữa trị đau đớn, loại trừ bệnh căn, là một loại chân quý chữa thương thánh dược. Không chỉ có như vậy, còn có đầy đủ mỹ dung, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tóm tắt, thực sự là xa xỉ. Một viên linh đan dưỡng hồn đan, chỉ ít cần 1000 nguyên thạch. Tô Trường Ngự chắt lưỡi không ngớt. Hơn nữa, mỗi một hạt dưỡng hồn đan đều có hạn chế, ăn một viên liền không cách nào dùng viên thứ hai. Đương nhiên, nếu như ngươi cam lòng cho xuất ra mấy chục miếng dưỡng hồn đan, tự nhiên có thể vô hạn dùng, không sợ lãng phí. Bất quá, đó cũng là có hạn chế. Xem ra, lần này cần chặt đẹp một lớp cái này thiết bị quý rồi. Tô Trường Ngự nét miệng cười, đưa tay chụp vào dây sắt hồng mãng xà đôi. Cái này đầu hung thú cả người đầy cứng rắn lân giáp, giống như bằng sắt, phi thường cứng cỏi, có thể so với tinh cương vách sắt, một dạng binh khí không chém vào được đi. Nhưng ở Tô Trường Ngự thiết truy dưới, như trước yếu đuối bất ham, trong nháy mắt bể ra. Sau đó, Tô Trường Ngự đem dây sắt hồng mãng xà thi hải thu nạp đến bên trong sân động. Ừ. Liên tại hắn quét dọn xong chiến trường, chuẩn bị ly khai thời gian, đột nhiên, hắn phát hiện một gốc kỳ dị thảo dược. Đây là một gốc lam đóa hoa màu tím, diệp hành tinh tế như liễu, nhụy hoa rồi rào nở nang, mang theo một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Bích huyết linh chi. Loại thảo dược này là luyện chế ngưng mạch tố cơ đan tài liệu phụ trợ. Tô Trường Ngự kiếp trước thân là Hoàng Thất Thái Y Y viện thủ tịch luyện đan sư, đối với các loại linh thảo dược liệu đều biết thâm hậu. Cái này Bích huyết linh chi chính là một cái trong số đó. Xem ra tối nay vận khí không tệ, có thể gặp mặt cái này Bích huyết linh chi. Bích huyết linh chi ẩn chứa nồng nặc dược lực, không những có thể tăng cường khí huyết, tráng đại gân cốt, càng có thể cải thiện tăng cốt, thoát thai hoàn cốt. Tô Trường Ngự vốn là tuổi mục chi khu, tư chất bình thường, không cách nào tu luyện võ kỹ, chớ đừng nhắc tới rèn luyện khí huyết. Mà có Bích huyết linh chi, không chỉ có thể để thăng căn cốt, còn có thể kích hoạt huyết mạch chi lực. Tô Trường Ngự kiếp trước đã từng tìm kiếm qua cái này linh chi, nhưng là lại thủy chung hiểu vô tung tích. Hy vọng có thể mượn thuốc này đột phá tiên tiên cảnh giới a. Tô Trường Ngự thở dài một tiếng, đưa nói nổ lên, thu vào trong lòng, chuẩn bị ngày mai phản hồi tông môn, thỉnh cầu tông chủ hỗ trợ bồi dưỡng một phen, nhằm luyện chế thành ngưng mạch tố cơ đan. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Tô Trường Ngự mở hai mắt ra, nhãn thần tiềm thức tinh mang, khí huyết tràn đầy. Hôm qua hắn hấp thụ bích huyết linh chi dược lực sau đó, đột phá tu vi đến luyện thể ngũ trọng, thực lực lại mạnh mấy phần sĩ. Chương 359, một con đường chết. Chương 359, một con đường chết. Lập tức, Tô Trường Ngự ly khai sơn động, hướng phía phụ cận một chỗ khe núi đi tới. Nơi đó là Thiết Vân Phi Mai Cốt chi địa. Tô Trường Ngự đã sớm biết được việc này, bất quá, hắn chính là không dám tự tiện xông vào, bằng không nhất định một con đường chết. Mà ở trong đó, khoảng cách Thiết Cốt môn chỉ có nửa ngày lộ trình. Vì vậy, Tô Trường Ngự chuẩn bị lợi dụng cái này nửa ngày, đem Thiết Vân Phi bảo khố cướp sạch một lần, thu được thật nhiều tích phân trao đổi bảo bối, cùng với mua sắm võ học bí tịch dù sao, mấy thứ này đối với ý nghĩa của hắn quá trọng đại, quan hệ hắn tương lai võ đạo. Ba ba ba. Nhưng mà, đang ở Tô Trường Ngự chuẩn bị hành động thời điểm, đột nhiên từng đạo kiếm khí phá toái hư không. Người nào? Tô Trường Ngự đồng tử kịch liệt co rụt lại, lập tức tránh né. Hai anh. Sau một khắc, đương theo quát khẽ một tiếng, hai gã thanh niên nam tử dậm chân mà đến, ánh mắt băng hẳn, sát khí sâm sâm. Hiển nhiên là hướng về phía Tô Trường Ngự mà đến. Các ngươi là ai? Tô Trường Ngự mày nhăn lại, trong lòng cảnh giác. Hắn không có quên, ở nguyên bản bên trong, Lý Trung đã từng nói, nơi này là một cái bẫy, Thiết Vân Phi liền giấu ở phụ cận đây. Hai anh. Giết ngươi người. Một gã thanh y nam tử hừ lạnh, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, thẳng đến Tô Trường Ngự mà đến. Cút. Tô Trường Ngự giận dữ, một quyền nện ở cái kia thanh y nam tử trên ngực, có thể dùng hắn rút lui vài chục bước, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Một gã nam tử khác đội vàng đỡ lấy thanh y nam tử, mắt lộ ra hãi nhiên. Bọn họ tuy là đều là luyện thể tứ trọng thực lực, thế nhưng đối mặt Tô Trường Ngự vị này luyện thể ngũ trọng, nhưng là bị nghiền ép, không chút nào năng lực chống cự. Các ngươi đến tột cùng là ai phái tới? Nhìn lấy đối diện hai người, Tô Trường Ngự trầm giọng vấn đạo. Tô Trường Ngự nhận lấy cái chết. Nhưng mà cái kia thanh y nam tử lại không trả lời, ngược lại quát lên một tiếng lớn, rút ra bên hông trường kiếm, manh phát mà đến. Muốn chết. Tô Trường Ngự giận dữ, toàn thân cương khí bắt đầu khởi động, một trường vô ra, đem thanh y nam tử đẩy lùi. Phanh. Lần này, thanh y nam tử trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Phanh. Không chịu nổi một kích. Tô Trường Ngự lắc đầu, quay đầu tiếp tục tiến lên. Chỉ để lại tên kia nam tử áo xanh đứng tại chỗ, mục trường cổng đốc. Mà đang ở Tô Trường Ngự chạm sát xích sắc hồng mãng xà lúc, ở một tòa nguy nga cao ngất bên vách núi duyên, Thiết Vân Phi quanh chân ngồi ở một khối đá lớn bên trên. Tại hắn bên cạnh còn có mấy cái thân ảnh chật vật, rõ ràng là thiết giáp vệ sĩ. Bọn họ đều bị dây thừng buộc chặt, trong miệng bỏ vào vải, chỉ có thể phát sinh ngô 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 tiếng dây rủa thanh âm. Thiết Vân Phi đang ở khảo vấn bọn họ, nói: Tô gia tên tiểu tử kia chạy trốn đi nơi nào? Thiết Vân Phi lớn tiếng quát hỏi, mắt lộ ra dữ tợn. Hắn cực hận Tô Trường Ngự, nếu không là đối phương, Thiết gia cũng sẽ không biến thành bộ dáng như thế. Khái khái. Thiết thống linh tha mạng a, Tô gia thiếu gia cũng không có chạy trốn. Nghe vậy, một gã thiết giáp vệ sĩ run rẩy nói rằng: "Ồ, vậy hắn đi đâu?" Thiết Vân Phi sửng sốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Hắn đi hái thuốc." Tên kia thiết giáp vệ sĩ do dự hồi lâu, rốt cuộc nói ra: "Hái thuốc? Hắn đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao? Nơi đây liền yêu thú đều hắn hữu, làm sao có khả năng có thuốc bốn?" Sáu cỏ. Nghe được câu này, Thiết Vân Phi nhất thời cười lạnh một tiếng, cảm giác sai lầm. Thuộc hạ theo như lời những câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt thống lĩnh đại nhân, ngài phải tin tưởng ta. Tên kia thiết giáp vệ sĩ cuống quýt cam đoan. Nghe vậy, Thiết Vân Phi gật đầu, rất tốt, các ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, chờ cái kia tiểu tử trở về. Nếu như hắn vẫn chưa trở lại, các ngươi liền đi đưa hắn giết chết. Chương 360, vạn vô nhất thất. Chương 360, vạn vô nhất thất. Nhớ kỹ, chúng ta muốn làm vạn vô nhất thất. Giao phó xong sau đó, Thiết Vân Phi liền cấp tốc ly khai. Cùng lúc đó, bên kia, Tô Trường Ngự đang thận trọng xuyên việt tùng lâm. Tu vi của hắn đột phá đến luyện khí lục trọng hậu kỳ sau đó, liền khẩn cấp muốn nếm thử đột phá trúc cơ, tấn cấp đến luyện khí bát trọng. Ta nhục thân lực lượng đã đạt đến nghìn cân, lại tăng thêm người tu chân đặc hữu võ kỹ linh tê chỉ đã đủ quét ngang luyện khí thất trọng trở xuống bất luận cái gì võ đồ. Thậm chí có thể chém giết luyện thể cửu trọng, cũng có sức đánh một trận. Tô Trường Ngự mâu quang nóng rực. Hắn có tự tin, mặc dù là đụng với luyện thể thập trọng cường giả, hắn cũng có thể đánh một trận. Dù sao, Lăng Ba Vi Bộ chính là 16 là nhất phẩm công pháp, tu luyện tới đỉnh phong nhất, có thể đơn giản đạp thủy mà đi. Hiu hiu hiu. Giữa lúc Tô Trường Ngự suy nghĩ lúc, xa xa chuyển đến nhọn tiếng xé gió. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí từ trong rừng cây nổ bắn ra mà đến, bao phủ hướng Tô Trường Ngự, uy thế kinh người, làm người ta đảm chiến. Chút tài mọn. Tô Trường Ngự lạnh rên một tiếng, bấm tay bắn ra một luồng kinh lực, hóa thành một vệt lưu quang, trong nháy mắt va nát những kiếm khí kia, trừ khử vô hình. Cái gì? Cư nhiên mạnh mẽ như vậy? Đi mau. Thấy thế, đám kia ẩn nấp đang âm thầm đánh lén Tô Trường Ngự võ giả, dồn dập lui lại. Xiêu xiêu xiêu. Mà vào thời khắc này, trong rừng núi, đột nhiên chui ra một đạo hắc ảnh, cầm trong tay đoản đao, hướng phía Tô Trường Ngự điên cuồng đâm tới. Hả? Phát hiện nguy cơ hàng lâm, Tô Trường Ngự tâm sinh cảnh triệu, bàn chân đạp một cái, cả người bay lên trời. Ba ba ba. Tô Trường Ngự mới nhảy lên giữa không trung, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến trận trận tiếng xé gió, từng đạo bén nhọn đao phong từ hắn bên cạnh thân gặp qua, làm cho hắn sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Người nào? Lăn ra đây cho ta. Tô Trường Ngự lửa giận bốc lên, một cỗ cường đại linh hồn lực tịch quyển lái đi, bao trùm chu vi khu vực. Ung ung một giây kế tiếp, một gã cả người bao khỏa ở bên trong hắc bảo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Người này che mặt bảng, vóc người câu lũ, trong tay dẫn theo một thanh đoản đao, trong mắt lộ ra một tia bán độc. Các hạ là người phương nào? Tô Trường Ngự mắt lộ ra đề phòng, hắn nhận thức cái này nhân loại chính là đêm qua đánh lén hắn võ sư. Bất quá giờ này khắc này, tên này võ sư phía sau lại theo cả đám ảnh. Những người này đều là thiết gia hộ vệ, bọn họ người khoác thiết hải, lưng đeo bội đao, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Những người này chính là thiết gia hộ vệ đội. Dẫn đầu một gã thiết gia hộ vệ đầu mục, mắt mang hung ác nhìn chằm chằm Tô Trường Ngự, cắn răng nói ra: Tô Trường Ngự, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha, nguyên lai là ngươi phế vật này. Chứng kiến cái này màn trắng cảnh, Tô Trường Ngự cũng là cất tiếng cười to. Đã như vậy, các ngươi lại đưa ta lên đường a? Đang khi nói chuyện, Tô Trường Ngự bước ra một bước, thi triển lăng sóng nhỏ bé bước, trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia võ sư trước mặt. Ừ, tên kia võ sư thất kinh, căn bản là không thể đoán được Tô Trường Ngự có thể nhanh như vậy. Lúc này 887 cơ đao đòn đánh, len ken ken ken, một trận dày đặc như mưa kim loại tiếng va chạm vang lên, làm cho Thiết Vân Phi không khỏi mí mắt mánh địa nhảy. Tê tiểu tử này cư nhiên chặn. Tên kia võ sư ngược lại hít một hơi khí lạnh, tim đập loạn. Hành, cái đồ không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám theo ta thiết gia hộ vệ quân tranh đấu. Tên kia võ sư quát lạnh một tiếng, nhất đao phách chạm thẳng đến Tô Trường Ngự cổ. Ánh đao dày đặc phá toái hư không, gào thét chém tới. Ken, nhưng Tô Trường Ngự lại không tránh không né, cánh tay nâng lên, lấy sống bàn tay đỡ xuống công kích, sau đó hai chân như roi quét về phía tên kia võ sư. Chương 361, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Chương 361, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Giang giáp giang giáp, tiếng gãy xương băng vọng, tên kia võ sư bị đánh liền lùi mấy bước. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Đáng chết. Tên kia võ sư sắc mặt khó coi, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tô Trường Ngự công kích thật là quỷ dị, chiêu thức tinh diệu, lại góc độ xảo quyệt. Mà lúc này, Thiết Vân Phi lại là mắt lạnh trông lại, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Tô Trường Ngự thực lực vượt quá hắn dự liệu, hiển nhiên bất phàm. Nếu không là tên này võ sư tu vi chỉ là tiên tiên cảnh giới, chỉ sợ sớm đã thất bại. Như vậy đi, ta có thể tha thứ tội lỗi của ngươi, đem món đó bảo bối giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Thiết Vân Phi híp mắt mở mắt. Hắn nhớ muốn thu phục Tô Trường Ngự cho mình sử dụng. Bởi vì Tô Trường Ngự tuổi còn trẻ liền có luyện khí lục trọng thực lực, tiềm lực kinh người. Trọng yếu hơn chính là, phụ thân hắn đã quyết định làm cho Thiết Vân Phi bái nhập tông môn. Cái gọi là bái nhập tông môn, chính là bái nhập một cái võ đạo thánh địa. Mà Tô Trường Ngự là Tô gia duy nhất dòng dõi đích tôn, thiên phú kinh người, tương lai của hắn nhất định có thể trở thành Thiết Huyết quân đoàn tướng lĩnh, hoặc là chấp sự, thống lĩnh một loại. Cứ như vậy, Thiết Vân Phi là thêm nhất tôn cường viện, hắn há có thể bỏ qua. Ha ha, tha thứ ta. Ngươi có tư cách đó sao? Tô Trường Ngự cười lạnh một tiếng, cho đám mắt khinh thường nói ra, các ngươi thiết gia phái tới ba đợt người phục giết ta, mỗi lần đều thất bại mà về, bây giờ còn dám tìm ta báo thù. Có phải hay không các ngươi quá coi mình rất quan trọng? Tô Trường Ngự mặc dù là nhất giới cửu mục, nhưng trí nhớ của hắn lại hết sức kinh người, đã từng thấy qua thiết gia ba đợt nhân mã tới đuổi giết hắn. Những người này, toàn bộ bị hắn giết ngược. Mà trong đó hai người, vẫn là thiết gia thiết giáp vệ. Nhưng như trước bị hắn giết quang, chỉ còn lại có cái này một cái cá lọt lưới. Vô liêm sỉ. Thiết Vân Phi giận tím mặt, trong mắt tràn đầy sát cơ nồng nặc. Tô Trường Ngự, người đã minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác vô tình. Lời nói hạ xuống, Thiết Vân Phi vô bên hông túi trữ vật, nhất thời một viên thanh sắc đan hoàn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Bạo nổ cương đan. Tên kia võ sư đồng tử đột nhiên lui, lập tức gầm nhẹ. Tô Trường Ngự, chịu chết đi. Thiết Vân Phi trong tay đan dược cấp tốc hòa tan, sau đó hắn mở miệng nuốt mà vào, trong sát na cả người hiện lên dâng trào lực lượng. Phanh. Thiết Vân Phi quỳ một chân trên đất, hữu quyền nắm chặt, giống như cự truy vậy rơi đập, không khí phát sinh nổ tung âm thanh. Long hổ toái núi quyền. Hắn một quyền kích ra, không khí phảng phất sôi trào một dạng, phát sinh sấm rền chấn động. Đến tốt lắm. Đối mặt cái này bá tuyệt vô cùng một quyền, Tô Trường Ngự lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng trào. Hắn bước ra một bước, ngũ chỉ vương, nắm được Thiết Vân Phi thủ đoạn. Cái gì? Cảm nhận được mình bị kiềm chế, Thiết Vân Phi thần sắc kỳ biến, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, chuẩn bị tránh thoát. Đoạn. Tô Trường Ngự đôi lông mày nhíu lại, ngũ chỉ chợt hợp lại. Xoạt xoạt. Thanh thúy xương cốt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ngay sau đó là một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, đau chết mất. Thiết Vân Phi thê lương hét thảm, cánh tay và mẹo, một số gần như tan vỡ. Vân thiếu, bảo hộ Vân thiếu khoát. Bốn phía Thiết gia hộ vệ hoảng hốt, lúc này rút ra bên hông binh khí, đồng loạt hướng về Tô Trường Ngự phóng đi. Tô Trường Ngự cười lạnh liên tục, dưới chân giẫm một cái, thân thể bỗng nhiên cất cao mấy thước, một quyền vung ra. Bành bành bành. Tương đạo huyết vụ nở rộ, trong chớp mắt, bốn gã Thiết gia võ sư tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Chỉ để lại Thiết Vân Phi bưng cổ tay, vẻ mặt thống khổ, chật vật chạy trốn. Thiết gia võ sư, quả nhiên rất rưỡi. Chương 362, thập phần đăng đối. Chương 362, thập phần đăng đối. Tô Trường Ngự lắc đầu, ánh mắt băng lãnh, tiếp tục siêu tầm tung tích địch. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa được rồi một đạo bóng người quen thuộc. Đạo nhân ảnh này toàn thân áo trắng, dáng người thức tha, thình lình chính là Liêu Phiêu Tuyết. Lúc này, bên người nàng còn có hai người khác, một nam một nữ. Nữ ăn mặc hồng sắc la quần, da thịt trắng tuyết, mặt cười tinh xảo, một đôi đào hoa đôi mắt đẹp hàm xuân hiện lên lệ, nhìn qua điểm đạm đáng yêu, chọc người lòng say. Còn người nam kia, tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hùng hực, cả người xuyên màu vàng nhạt trang phục, trong tay mang theo một thanh trường kiếm. Hắn cùng với Liêu Phiêu Tuyết đứng chung một chỗ, lang 693 nữ nhân tài ba miệng, thập phần đăng đối. Liêu Phiêu Tuyết làm sao sẽ cùng Thiết gia đi cùng một chỗ? Tô Trường Ngự nghi hoặc, nhưng hắn cũng không quan tâm vấn đề này, hắn cần phải làm là giết hai người kia. Liêu Phiêu Tuyết, chờ đấy ta. Tô Trường Ngự thở sâu, nhãn thần kiên nghị, liền hướng lấy Liêu Phiêu Tuyết phóng đi. Mà giờ khắc này Liêu Phiêu Tuyết đang đứng ở phủ thành chủ trước cửa, lo lắng bất an. Nàng đang đợi Tô Trường Ngự tin tức. Vừa rồi nàng ly khai khách sạn sau đó, liền chạy thẳng tới tòa thành trì này khu vực phồn hoa nhất, muốn mua một chiếc xe ngựa. Thế nhưng lại nghe được có người gọi nàng tên, dường như rất gấp dáng dấp. Nàng dừng bước lại, hỏi nguyên do, mới biết nguyên lai Tô Trường Ngự bị Thiết Vân Phi bắt đi. Tô Trường Ngự là ta ân nhân cứu mạng, tuyệt đối không thể có sự tình. Vừa nghĩ tới đêm đó Tô Trường Ngự liều mình cứu nàng hình ảnh, Liêu Phiêu Tuyết liền cảm giác mình thiếu Tô Trường Ngự nhiều lắm. Hy vọng ngươi ngàn vạn lần phải sống, bằng không ta sẽ hổ thẹn cả đời. Liêu Phiêu Tuyết trong con ngươi xinh đẹp mang theo đau thương cùng lo lắng, thì thào nói rằng. Hiu. Đột nhiên, xa xa truyền đến nhọn phá phong thanh âm, ngay sau đó chính là một viên to lớn quả cầu sắt từ trên trời giáng xuống, oanh kích mà đến. Đây hết thảy đều quá đột ngột, làm cho Liêu Phiêu Tuyết mặt cười biến đổi, nàng hoảng loạn phía dưới, dĩ nhiên quên tránh né. Ha ha ha. Thiết Vân Phi đứng ở trên nóc nhà, chứng kiến Liêu Phiêu Tuyết dại ra sửng sốt, nhất thời nghe răng cười một tiếng. Liêu Phiêu Tuyết, ngày hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ầm ầm. Hắn câu này vừa dứt lời, quả cầu sắt liền hung hăng nện ở Liêu Phiêu Tuyết trước người, nhấc lên đẩy trời trần ai. Mà Liêu Phiêu Tuyết cũng đã kệ ngã xuống đất, không rõ sống chết. Quả cầu sắt bạo tạc, uy lực cực lớn, nếu như người thường, tất nhiên hại cốt không còn. Tuyết bay muội muội. Cái kia bị cô gái áo đỏ mặt cười trắng bệnh, sợ hãi, vội vàng nào qua, điều tra Liêu Phiêu Tuyết tình huống. Khái khái, ngươi làm gì thế đụng ta? Một tiếng tần hắng vang lên, một gã hắc sam thiếu niên chậm rãi đứng lên, hắn xoa xoa lồng ngực, phẫn hận trừng mắt Thiết Vân Phi. Tô Trường Ngự. Chứng kiến Tô Trường Ngự bình yên vô sự, Thiết Vân Phi đồng tử đông lại một cái. Hắn không nghĩ tới, chính mình lao lực tâm tư, mời tới giúp đỡ cư nhiên không giết chết hắn. Bất quá, Thiết Vân Phi dù sao không phải là thường nhân, rất nhanh thì khôi phục chấn định. Tiểu tử, bản thiếu gia sẽ cho ngươi một cơ hội, cút ngay lập tức. Nếu không, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Nghe vậy, Tô Trường Ngự trên mặt hiện lên lạnh lùng màu sắc, trầm giọng nói, muốn cho ta đi. Cái kia ta cho ngươi biết, trừ phi ta chết, bằng không, ai cũng đừng nghĩ dẫn ta đi. Thiết Vân Phi cười lạnh không dứt, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta vô tình. Thiết Vân Phi bước ra một bước, một cỗ bảng bạc chân khí ba động cuộn trào mãnh liệt mà ra. Thiết Giác Công. Tô Trường Ngự ngẩn ra, cái này môn võ kỹ chính là bát phẩm võ học, tu luyện độ khó cực đại, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, sở dĩ cũng ít khi thấy. Chương 363, khuôn mặt dữ tợn. Chương 363, khuôn mặt dữ tợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Vân Phi giống như một đạo lưu quang xẹt qua hư không, mang theo khủng bố khí sát phạt tập sát tới. Nằm xuống cho ta. Thiết Vân Phi khuôn mặt dữ tợn, hai chân quét ngang mà ra, đem không khí đều bị đá nổ tung. Thiết Vân Phi, thực lực của ngươi xác thực để thăng không ít. Tô Trường Ngự hai mắt híp lại, lộ ra ngưng trọng màu sắc, sau đó thân hình bỗng nhiên cất cao, tránh thoát cái này một chân, thuận thế đá ra một quyền. Bành! Một quyền này thẳng đến Thiết Vân Phi chán, bén nhọn quyền phong làm người ta sợn tóc gáy. Thật nhanh. Thiết Vân Phi trong lòng cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng như trước dán rồi một quyền này, mũi sụp đổ, tiên huyết tiêu sạn. Hắn bưng máu rầm rề mũi, mặt lộ vẻ cuồng nộ màu sắc. Hành. Tô Trường Ngự lạnh rên một tiếng, nhấc chân quét ngang, Thiết Vân Phi căn bản không kịp ngăn cản, đã bị đá ngã lăn trên mặt đất. Phốc phốc, Thiết Vân Phi phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt âm trầm màu sắc. Hắn vạn lần không ngờ, vẹn vẹn vài ngày không thấy, Tô Trường Ngự thực lực cư nhiên so với trước đây càng kinh khủng hơn. Tô Trường Ngự, ngươi thật đáng chết. Thiết Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Trường Ngự, trong mắt lộ ra oán độc màu sắc. Hắn biết, chính mình đánh không lại Tô Trường Ngự, chỉ có cầu trợ ở Thiết gia cao thủ. Thiết thiếu, chúng ta đã bố trí thỏa đáng, ngươi lại lui ra phía sau, xem ta báo thủ cho ngươi. Lúc này, Thiết Vân Phi bên tai truyền đến Thiết gia cao thủ thanh âm, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Tô Trường Ngự, dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, ta hôm nay muốn ngươi sống không bằng chết. Các ngươi lên cho ta. Thiết Vân Phi ngoắt tay, lập tức lại từ xa xa nhảy tới ba bóng người. Ba người này toàn bộ cả người xuyên áo giáp, vóc người cường tráng cao lớn, cả người tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Bọn họ là Thiết gia bồi dưỡng tử sĩ, thực lực cường hãn, mỗi một cái cũng có võ đồ cảnh giới thực lực. Hắc hắc, tiểu tử, dám quấy rầy Thiết thiếu làm việc, ta xem ngươi muốn chết. Một tên trong đó tử sĩ nhếch miệng nhe răng cười, một trưởng vô gia, hung lệ tàn nhẫn. Phanh. Tô Trường Ngự sớm có phòng bị, cánh tay phải giơ lên, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Hai người giao kích, như sấm rền nổ truyền ra tới, chấn động hư không. Đang đang đạp. Tên kia tử sĩ thân hình chợt lui, ước chừng rời khỏi bảy bát bộ mới vừa rồi ổn định thân hình. Nhưng Tô Trường Ngự lại không chút sức mẻ. Hắn nhục thân vô cùng cường đại, chính là một cái tử sĩ, căn bản không làm gì được hắn. Mà còn lại hai gã tử sĩ thấy như vậy một màn, dồn dập lộ ra ngưng trọng màu sắc. Giết. Sau một khắc, những thứ này tử sĩ khẽ quát một tiếng, thả người nhào tới, các loại vũ khí gào thét mà ra. Ánh đao, thương ảnh, trường ấn, quyền cương, phô thiên cái địa vậy hướng về Tô Trường Ngự chút xuống mà đến. Ha ha, những phế vật này. Tô Trường Ngự cười lạnh một tiếng, thân thể ung dung một bên, tách ra công kích, sau đó một quyền đánh ra. Phanh. Kèm theo một trận một hưởng, những thứ kia tử sĩ tất cả đều thổ huyết trở ra, bị nội thương. Cái gì? Một màn này làm cho Thiết Vân Phi triệt để bối rối, trong mắt trợn tròn, tràn đầy hãi nhiên. Hắn mời tới tử sĩ, thậm chí ngay cả Tô Trường Ngự một quyền đều không chịu nổi. Điều này sao có thể? Hắn mặc dù biết Tô Trường Ngự sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí vượt qua chính mình, thế nhưng cũng không hề tưởng tượng khoa trương như vậy à? Cái này vẫn là đã từng cái kia hoàn khố người ngu ngốc sao? Thiết Vân Phi khuôn mặt cứng ngắc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thiết Vân Phi, ngươi là phải tiếp tục chơi với ta xuống dưới, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đâu? Tô Trường Ngự lạnh lùng nhìn lấy Thiết Vân Phi. Tô Trường Ngự, ngươi không muốn cản rỡ. Thiết gia có cao thủ tọa trấn, ngươi không chống nổi. Ngươi tốt nhất thả ta, bằng không ngươi chắc chắn phải chết khất. Chương 364, tay phải thành trộm. Chương 364, tay phải thành trộm. Thiết Vân Phi ngoài mạnh trong yếu gầm lên. Ồn ào. Tô Trường Ngự lắc đầu, hắn lười lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ bắt Thiết Vân Phi. Hắn thân hình thoát một cái, liền tới đến Thiết Vân Phi trước mặt, tay phải thành trộm, một bả khóa tại Thiết Vân Phi trên cổ, đem cả người hắn đè lên. A, đồ hỗn hảo. Thiết Vân Phi kịch liệt dãy rủa, hắn cảm giác hô hấp khó khăn, phản phất chết chỉ một dạng. Giang giác, giang giác. Nhưng mà sau một khắc, Tô Trường Ngự ngũ chỉ dùng sức, lại đem Thiết Vân Phi trực tiếp bóp nát thiết hầu, chết không thể chết lại. Thiết Vân Phi sắp chết cũng không thể tin được, chính mình biết bị bại thê thảm như thế. Nhưng cái này cũng chưa hết, Tô Trường Ngự lấy ra Thiết Vân Phi túi trữ vật, đem đồ vật bên trong hết thảy ném vào trong càn khôn giới. Thế giới này quả nhiên kỳ diệu, linh thạch như vậy tiền tệ lại có thể sử dụng. Tô Trường Ngự âm thầm kinh ngạc. Càn khôn giới bên trong, đống linh thạch tích như núi, số lượng có chừng 20 khối. Những thứ này linh thạch hẳn đủ tu luyện. Tô Trường Ngự mừng thầm trong lòng, lập tức, hắn thu hồi túi trữ vật, xoay người ly khai, chuẩn bị quay ngược về phòng. "Tiểu thư, ngươi không thể đi vào, thiếu gia của chúng ta đang cùng Thiết thiếu đàm luận sự tình, bất tiện gặp khách." Nhưng mà, lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, làm cho hắn chau mày. "Cút." Tô Trường Ngự một tiếng quát lớn, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở trước cửa, một cước đá cửa phòng ra, đi thẳng vào. "Gì? Cái kia tiểu tiện nhân tại sao trở lại?" Thiết Vân Phi đang ở trên giường hẹp cùng một vị cô gái xinh đẹp phiên Vân Phúc Vũ, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào. Sắc mặt hắn phát lạnh, "Ai vậy?" "Thiết công tử, là nô tỳ. Ngươi phân phó nô tỳ bắt nữ nhân đã trở về." Cái kia thanh âm cô gái kiểu tích tích nói rằng. "Ồ, trở về chưa? Cái kia nhanh chóng đưa vào a." Thiết Vân Phi nghe vậy, nhất thời hưng phấn. Hắn chờ, các loại, giờ khắc này đã đợi đợi đã lâu. "Tô Trường Ngự, ngươi nhất định phải chết, cư nhiên phá hư chuyện tốt của ta." Thiết Vân Phi mắt lộ ra lạnh lạnh, hướng về phía trước cửa hô. "Đông đông đông." Tô Trường Ngự mới đẩy cửa ra, nhất thời một trận làn gió thơm bay tới, ngay sau đó, một cụ mạn rượu mê người thân thể gục vào trong ngực hắn. "Ha ha ha, xú ký nữ, ngươi rốt cuộc rơi xuống trong tay ta. Ngươi chạy a, ngươi có bản lĩnh trốn nữa a." Thiết Vân Phi vui mừng quá đỗi, lập tức đứng lên xông lên ôm lấy Tô Trường Ngự cổ, vẻ mặt tục tiểu nhìn lấy bên người hắn nữ tử. "A." Đột nhiên, nàng kia hét lên một tiếng, hốt hoảng lôi kéo y phục, che lại chính mình cảnh xuân. "Thiết thiếu, cứu mạng, cứu mạng a." Nàng liều mạng dãy rủa phản kháng, kêu khóc đứng lên. "Ừ." Thiết Vân Phi ngây ngẩn cả người, hắn nhìn trước mắt toàn bộ, nhất thời tức giận đến thất khiếu bất yên. Tô Trường Ngự dĩ nhiên làm cùng với chính mình mặt đem nữ nhân của mình đoạt đi rồi. Đây quả thực khinh người quá đáng a. "Ba ba ba." Hắn điên cuồng mà bước Tô Trường Ngự gò má, rít gào như cậu. "Ngươi cái phế vật dám đụng nữ nhân của ta, ngươi đây là muốn chết." Thiết Vân Phi viền mắt xích hồng, giống như điên cuồng. "Thiết thiếu đừng hiểu lầm, đây là hiểu lầm, nha hoàn này không phải của ngươi người." Năm ba Tô Trường Ngự thanh âm đạm mạc u truyền đến, làm cho Thiết Vân Phi thần sắc ngơ, có chút mở mịt đứng lên. Tô Trường Ngự chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy Thiết Vân Phi, "Thiết Vân Phi, ngươi nghĩ rằng ta không biết? Ngươi đã sớm mơ ước nha hoàn này sắc đẹp. Ngươi phái người bắt đi nàng thời điểm, còn uy hiếp nàng nói chỉ cần ngươi cao hứng, liền phóng nàng trở về, kết quả đây, ngươi căn bản là đem nàng bán đi đổi tiền." Thiết Vân Phi nghe vậy, nhất thời trầm mặt xuống. Chương 365, đã sớm xem thấu. Chương 365, đã sớm xem thấu. Hắn làm qua chuyện này, thế nhưng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì hắn cho rằng cái này dạng biết kích thích hơn một điểm. Nhưng không nghĩ tới, Tô Trường Ngự đã sớm xem thấu. "Hai anh, nếu bị ngươi xem thấu, ta đây cũng sẽ không giấu giếm." Thiết Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, "Tô Trường Ngự, ngươi cái phế vật này, ngươi thực sự là gan to bằng trời, ngay cả ta người của Thiết gia cũng dám đụng." Hắn ánh mắt lẫm liệt, hung hăng nói, "Ngươi đã dám đụng, ta liền giết chết ngươi." Dứt lời, Thiết Vân Phi một quyền đập ra, mang theo kinh khủng kinh lực, hung hăng đánh phía Tô Trường Ngự. Một quyền này của hắn, lực đạo cực đại, mơ hồ có thể đánh gãy cả gỗ, có thể nói nhất lưu võ kỹ. 16 đáng tiếc, hắn gặp là Tô Trường Ngự. Bành! Tô Trường Ngự không chậm trễ chút nào đồng dạng vung ra một quyền, trong nháy mắt liền đem Thiết Vân Phi đánh ngã trên mặt đất. Phốc phốc! Thiết Vân Phi lồng ngực sụt xuống, xương sườn gãy lìa mấy cây. A, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ngươi rõ ràng là cái phế vật, làm sao sẽ biến đến lợi hại như vậy? Hắn rên rỉ thống cổ lấy, mắt mở thật to. Hắn vạn lần không ngờ, một năm tìm không thấy, Tô Trường Ngự lực lượng càng trở nên kinh khủng như vậy, cái này căn bản là thoát thai hoán cốt một dạng. Hai chân của hắn trên mặt đất co quắp vài cái, cuối cùng mất đi chi giác bất tỉnh đi. Ai? Tô Trường Ngự thở dài một tiếng, loại này rất rưởi. Tô Trường Ngự đi trước linh lực tháp, hao tốn 200 linh chỉ mua xuống rồi 3 viên tụ nguyên đan. Trong một đêm, cảnh giới của hắn liền từ tiên tiên trung kỳ tấn thăng đến tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Tô Trường Ngự lại không có bao nhiêu vẻ mặt kinh ngạc, dù sao, hệ thống đưa tặng tụ nguyên đan nhưng là chân phẩm, so với hắn tân tân khổ khổ săn giết quái thú có được phải nhanh chóng nhiều lắm. Bất quá, khoảng cách cô động chân nguyên còn kém xa lắm, cần tiếp tục liệp sát mới được. Tô Trường Ngự thì thào nói nhỏ, chợt hắn đi ra khỏi phòng. Hắn dự định đi trước dược viên ngắt lấy vài quặng thảo dược, luyện chế một lò dưỡng sinh đan. Mấy ngày này, hắn vẫn dựa vào vườn thuốc dược liệu, miễn gắng gượng chống cự tu hành, còn dư lại không có mấy. Bất quá, khi hắn đi tới sân lúc, lại nghe được bên trong truyền đến huyên náo tiếng cãi vã. "Tiểu Thanh, đi theo ta đi, ta là ngươi vị hôn phu." Nói hiệu nói vượng, "Ta sẽ không cùng ngươi trở về, ta muốn gả cho thiếu chủ. Ta đã thông báo tộc trưởng, đêm nay ngươi nhất định phải theo ta trở về." Cô gái này tựa hồ là bị sợ choáng váng, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tô Trường Ngữ nghe vậy, sắc mặt chợt âm trầm xuống, trong cơn giận dữ, hắn sải bước đi vào phòng bên trong. "Tô Trường Ngữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là bị phụ thân đuổi ra khỏi gia tộc rồi sao? Ngươi còn dám trở về?" Nhìn thấy Tô Trường Ngữ xuất hiện, Thiết Vân Phi sắc mặt hơi biến hóa. Bất quá, nghĩ đến đối phương chỉ là khu võ sư cựu trọng thực lực mà thôi, hắn lại an tâm đứng lên. Tô Trường Ngự mở rộng chính mình linh lực, bởi vì đoạn thời gian trước cùng tiên cảnh lực lượng, hắn gân mạch đã toàn bộ quan thông, linh lực tràn đầy. Hắn một quyền đánh nát băng gỗ, mắt lộ ra tinh mang nhìn chằm chằm Thiết Vân Phi, đạm mặt nói: "Thiết Vân Phi, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi cử động nữa tiểu thanh, đừng trách ta vô tình." Thiết Vân Phi ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói: "Ngươi còn dám uy hiếp ta?" Tô Trường Ngự khẽ miệng hiện lên trào phúng: "Không sai, nếu như ngươi lại đối tiểu thanh vướng víu không rõ, ta đây tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ha ha, ngươi dựa vào cái gì?" Thiết Vân Phi nhe răng cười, vẻ mặt khinh miệt. "Phanh!" Tô Trường Ngự mặc kệ thải khiêu khích của hắn, trực tiếp giơ tay lên một cái tát quất vào trên đầu của hắn. Nhất thời Thiết Vân Phi cảm giác não hải ông hưởng rung động, giống như là chịu đến lôi đình đánh kích một dạng, cả đầu ngất chầm chầm. Chương 366, chợt tỉnh ngộ. Chương 366, chợt tỉnh ngộ. Hắn mí mắt đầu độc liễu một lát, chợt tỉnh ngộ. "A, đầu của ta đau quá." Hắn ôm đầu kêu rên. "Thiết thiếu, ngươi không sao chứ?" Trung quanh hộ vệ đội vàng đỡ lấy hắn, thân thiết vấn đạo. "Đầu của ta đau quá," khẳng định dưng lên. Thiết Vân Phi sắc mặt khó coi không gì sánh được, hận hận nhìn lấy Tô Trường Ngự, cắn răng nghiến lợi nói: "Tốt, rất tốt. Tô Trường Ngự, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Tô Trường Ngự lơ đen như bay: "Không sợ, ngươi cứ việc trả thù tốt lắm. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần chớ kêu thêm cho ta, bằng không ta cam đoan ngươi chịu không nổi. Ta Tô Trường Ngự mặc dù là phế vật, nhưng giết ngươi như tàn sát kê làm thì cậu." Nói, hắn liền cất bước ly khai sân. "Đáng chết, ngươi lại dám lớn lối như vậy." Thiết Vân Phi tức giận đến cả người run, nhưng cầm Tô Trường Ngự không có biện pháp chút nào. Tô Trường Ngự lực lượng phi thường cường đại, liền hắn đều đánh không lại. "Chờ coi a." Hắn đôi mắt thiểm thức hàn mang, âm thầm quyết định nhất định phải tìm cơ hội dạy dỗ một chút Tô Trường Ngự. Ngày kế, Tô Trường Ngự dựa theo lệ cũ, đi dược viên đào được một phen thảo dược. Bất quá hắn thảo dược đều là nhất giai nhị giai linh thảo, căn bản không thích hợp luyện chế tụ nguyên đan, hắn cũng lười lãng phí thời gian, đơn giản trực tiếp ném. "Gì?" Tô Trường Ngự đột nhiên dừng bước, hắn cảm giác được trong không khí ẩn chứa nồng nặc thiên địa linh khí. Hắn men theo linh khí đầu nguồn tìm kiếm, đi tới phía sau núi. Phía sau núi rừng cây rậm rạp, linh khí hòa hợp lượn lờ. Ở chỗ này, dĩ nhiên dài một mảnh đặc biệt tử sắc thực vật. Bọn họ cành lá phơi bày tử sắc, giống như một mảnh màu tím sương ngủ, tản ra say lòng người hương thơm. Tử Ngọc Lan. Đây là tam giai linh dược Tử Ngọc Lan. Nơi đây lại có 3 mẫu đất Tử Ngọc Lan. Nếu như đem những này tất cả đều di tải đến trong chữ vật giới chỉ, cái kia chẳng lẽ có thể đào tạo càng nhiều hơn linh thảo. Tô Trường Ngự vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, chỉ là đi ngang qua, dĩ nhiên có loại này đại thu hoạch. Hắn vội vã ngồi xổm người xuống, chuẩn bị ngắt lấy Tử Ngọc Lan. Có thể vào thời khắc này, một cỗ cực kỳ nguy hiểm sát khí đập vào mặt. "Ừ." Tô Trường Ngự sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Xoát. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Tô Trường Ngự lập tức thi triển Du Long Đạp Không Bước, hướng phía bên cạnh tránh né mà đi. Keng. Cùng lúc đó, Tô Trường Ngự mới vừa đứng vững, một thanh sắc bén dao găm dán gò má của hắn bắn ra, đâm vào bên cạnh một cây đại thụ trung. "Ai?" Tô Trường Ngự nghiệm sắc rõ ràng trầm như nước, nhìn phía cây chủy thủ kia xen vào vị trí, đồng tử đột nhiên lui. Tại nơi này, có một gã hắc y che mặt nam tử chậm rãi đi tới. Tên kia nam tử áo đen, cả người tỏa ra băng hàn sát ý. Hơn nữa, hắn khí huyết hùng hồn không ai bằng, hiển nhiên là một gã cao cấp võ giả. Điều này làm cho Tô Trường Ngự rung động trong lòng không hiểu, cái tòa này thôn trang thậm chí có võ sư cường giả thủ hộ. Là ngươi giết Thiết Vân Phi. Tô Trường Ngự cao mày nói. Thiết Vân Phi tử vong làm hắn vô cùng phẫn nộ, nếu như Thiết gia biết được, tất nhiên không tha cho chính mình. Hắc hắc, chính là ta. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, hắn lay động thân hình gian, ngay lập tức lướt đến Tô Trường Ngự trước người. Giang giác. Hắn xoay cổ tay một cái, nắm chặt dao găm, hướng phía Tô Trường Ngự cổ hoa rơi. Cút. Nhưng mà, Tô Trường Ngự cũng là một cước đá ra, như roi ra càn quét một dạng, hung hăng đá vào bụng hắn thượng sứ. Phanh. Nam tử áo đen bay ngược mà ra, té ở trên vách tường chạy xuống trên mặt đất. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta cư nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nam tử áo đen vẻ mặt kinh hãi gần chết, hắn rõ ràng là một cái phế vật. Chương 367, vậy cũng không cần đi. Chương 367, vậy cũng không cần đi. Nam tử mặc áo đen này, thình lình chính là hôm qua tập kích Tô Trường Ngự thích khách. Hắn gọi là Ải Nhận, sở hữu hoàng võ nhất trọng tu vi. Nhưng hắn không ngờ tới, Tô Trường Ngự lại có thể đưa hắn đơn giản đánh bại. Hai anh. Tô Trường Ngự liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, nếu bị ta bắt được, vậy cũng không cần đi. Ba ba ba. Thoại âm rơi xuống, hắn hai chân đạp một cái, giống như quỷ mị lướt đến Ảnh Nhận trước người, nhấc chân giống ở trên lồng ngực của hắn. Thình thịch. Ảnh Nhận xương ngực trực tiếp gãy lìa, toàn bộ lồng ngực sụp xuống, miệng phun tiên huyết, chết tại chỗ. Giải quyết xong tên này thích khách phía sau, Tô Trường Ngự liền phản hồi Tô phủ. Hắn trở lại trong phòng phía sau, liền lấy ra cái viên này từ kim sắc đan dược phục dụng. 520 hô. Kèm theo đan dược vào bụng, một cỗ mênh mông dược hiệu tịch quyển toàn thân. Tô Trường Ngự chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, cơ bắp xương cốt đều phảng phất bốc cháy lên một dạng. Tốt thuốc thần kỳ, không hổ là đan dược ngũ phẩm. Tô Trường Ngự trong mắt hiện ra mừng rỡ màu sắc, hắn có thể đủ cảm ứng được, trong cơ thể linh lực cấp tốc lớn mạnh mấy lần. Nguyên bản bình cảnh, cũng mơ hồ bừng lòng. Không tới nửa tháng, ta là có thể phá tan bình cảnh. Tô Trường Ngự trong mắt mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Bất quá bây giờ mấu chốt nhất sự tình, là để thăng võ hồn. Ta bây giờ linh lực quá ít, căn bản không đã đủ kích hoạt linh căn. Duy chỉ có cắn nuốt linh dược hoặc là dùng một ít bảo vật chân quý mới được. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự liền đi vào linh dược viên, tìm kiếm linh dược. Đáng tiếc, linh dược viên bên trong ngoại trừ linh thảo bên ngoài, cũng không có bất kỳ bảo vật tồn tại. Dù sao, Tô phủ là hoàng thành nhà giàu, cho dù là nhất cấp thấp nhất phẩm linh dược, cũng cần mấy lượng bạc một gốc. Nơi đây linh dược mặc dù ít, nhưng tóm lại có thể gộp đủ. Tô Trường Ngự thở dài, hắn đi tới một viên tử ngọc lan trước mặt, đem nổ xuống. Gì? Tử ngọc lan đóa hoa dĩ nhiên là màu đỏ. Tô Trường Ngự hơi nghi hoặc, tử ngọc lan đóa hoa là màu tím, nhưng này tử ngọc lan đóa hoa cũng là hồng sắc. Chẳng lẽ nói, tử ngọc lan sinh ra biến dị? Tô Trường Ngự tự lẩm bẩm, lập tức lắc đầu. Hắn đem viên này tử ngọc lan vứt trên mặt đất, tiếp tục tra tìm còn lại tử ngọc lan. Tử ngọc lan cánh hoa là màu hồng, sở dĩ hắn suy đoán, hẳn còn có lấy một loại khác biến dị. Đáng tiếc, một vòng vẫn không có tìm được. Hắn có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, vì vậy hắn tiếp tục sưu tầm, thế nhưng như trước không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ ta thực sự tìm nhầm phương hướng? Tô Trường Ngự không khỏi nhíu mày, hắn tỉ mỉ quan sát đến chu vi. Chợt, hắn dường như phát hiện cái gì. Hắn theo một cái dòng suối, đi xuống du tàu đi. Hoa lạp lạp nước suối trong suốt từ khe núi chiếu nghiêng xuống, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, chiết xạ ra dịch tấu trong suốt sáng bóng. Mà ở đáy nước, có tối đen như mực sâu thẳm, phản phất ác ma cự thú vòng xoáy, đang ở lặng yên không tiếng động xoay tròn. Nơi đó, chính là đi thông địa ngục thâm viên con đường. Ha ha, rốt cuộc phát hiện bí mật sao? Tô Trường Ngự mừng rỡ, hắn lập tức cởi quần cộc, nhảy vào trong đầm nước, một đường lặn, hướng phía dưới nền đất mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới cái kia một chỗ vòng xoáy trước mặt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần vòng xoáy, ánh mắt ngưng mắt nhìn. Nhất thời, tại cái kia chính giữa vòng xoáy, hóa ra là chiếm cứ một chỉ lớn chừng bàn tay quái ngư. Cái này quái ngư toàn thân bích lục, trên người đầy vảy giáp màu đen, vây đuôi bén nhọn như lao, thiểm thước khiếp người qua mang. Hóa ra là trong truyền thuyết địa ngục minh vương ngư. Tô Trường Ngự ánh mắt trừng lớn, tràn ngập khiếp sợ và khát vọng. Ta từng nghe nói, chỉ cần ăn tươi địa ngục này minh vương ngư, ta võ hồn liền có thể trở thành địa ngục võ hồn. Chương 368, đặc thù võ hồn. Chương 368, đặc thù võ hồn. Nếu là có thể cắn nuốt hết nó, như vậy ta võ hồn có thể thuế biến thành thiên địa vũ hồn. Địa ngục võ hồn chính là võ hồn giới một loại đặc thù võ hồn. Nó có thể thôn phệ các loại các dạng võ hồn, tăng phúc túc chủ võ hồn cường độ. Nhưng là bởi vì địa ngục võ hồn sinh ra suất cực thấp, vì vậy mỗi một chủng địa ngục võ hồn đều là võ hồn thế gia tranh đoạt của quý. Thậm chí ở một ít vắng vẻ hương giã chấn nhỏ bên trong, địa ngục võ hồn giá trị có thể so với thiên giai võ kỹ. Mà Tô Trường Ngự võ hồn là phế võ hồn đã định trước, không phải có thể trở thành võ hồn thế gia đệ tử, sở dĩ toàn bộ tài nguyên đều cho Tô Mộ Nhi. Xem ra ta hôm nay muốn mua thấp bán cao. Điều này địa ngục minh vương ngư là tam giai tột cùng yêu thú, thực lực khủng bố. Nhưng nhược điểm của nó chính là đầu, chỉ cần chém dụng đầu của nó, ta liền thắng. Tô Trường Ngự nhìn chằm chằm địa ngục minh vương ngư, trong con ngươi tinh quang nở rộ, nóng lòng muốn thử. Và hắn đột nhiên nhảy ra mặt nước, hướng phía địa ngục minh vương ngư đánh tới. Địa ngục minh vương ngư cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên mở miệng phun ra một đạo nọc độc. Suy, Tô Trường Ngự ra trên người lập tức hư thối đứng lên, hóa thành nước mủ. Bất quá, những thứ này đùng huyết ở nhiễm đến thủy phía sau, hóa ra là bắt đầu điên cuồng lan tràn. Ngắn ngủi khoảng khắc, liền bao trùm toàn thân hắn, đưa hắn hóa thành một cụ dữ tợn kinh khủng độc thi. Ha ha, địa ngục minh vương cá độc tính quả nhiên bá đạo. Ta đã là luyện thể tiểu đoạn, vẫn như trước không đỡ được độc tính ăn mòn. Tô Trường Ngự ánh mắt lộ ra kiêng kỵ màu sắc, vội vàng vận công bức ra độc tố. Phốc phốc. Hắn lần nữa rơi vào trong nước, thừa dịp địa ngục minh vương ngư chưa chuẩn bị, lần nữa phát sát mà đi. Điều này địa ngục minh vương ngư phi thường giàu hoạt, thấy tình thế không ổn, lập tức chui vào dưới nền đất, biến mất ở Tô Trường Ngự phạm vi tầm mắt bên trong. Tô Trường Ngự chỉ phải phẫn nộ rời đi. Điều này địa ngục minh vương ngư, ta sớm muộn phải làm thịt tan tươi. Chỉ hy vọng phụ cận đây có thể gặp được đến càng nhiều linh dược, cứ như vậy, ta là có thể cấp tốc đột phá tiên thiên cảnh giới. Tô Trường Ngự trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức lại tiếp tục tìm kiếm linh dược. Gì? Lần này, Tô Trường Ngự đi tới một thân cây bên cạnh, hắn ngồi chồm hổm xuống, đẩy ra cỏ dại, ánh mắt sáng lên. Tại cái kia cỏ dại trong đống, thình lình nằm vài quặng linh dược. Trong đó một gốc linh dược chuyển từ sắc, mặt trên treo 6 miếng ngây ngô trái cây, chính là Tử Ngọc Linh Quả. Tử Ngọc Linh Quả có thể làm cho võ đồ cảnh giới đột phá tới tiên thiên. Tô Trường Ngự cầm lấy một viên Tử Ngọc Linh Quả, nghe, lập tức hái xuống, nhét vào trong miệng. Cô lỗ. Tử Ngọc Linh Quả mới vừa vào bụng, liền hóa thành quần quần tình cảm ấm áp, làm dịu toàn thân gân mạch huyết đủ, rửa ô uế, rèn luyện gân cốt. Trong ngay mắt, Tô Trường Ngự chỉ cảm thấy một trận thư sướng, cả người đều phảng phất tắm rửa trong suối nước nóng, thập phần thoải mái. Cái này Tử Ngọc Linh Quả quả nhiên bất phàm a. Tô Trường Ngự mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng đem những thứ khác linh dược cũng thu thập, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ô ô ô, chợt Viễn Phương truyền đến từng đợt bị thương đau thương tiếng khóc. Tiếng khóc kia thê lương, oán hận, làm người ta sởn tóc gáy. Ngay sau đó, Tô Trường Ngự chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Không tốt. Tô Trường Ngự sắc mặt chợt biến, đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại. Làm sao sẽ? Tại hắn trước mắt, dĩ nhiên đứng một gã tóc thai bù xù, ăn mặc quần áo dài trắng nữ tử. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, giống như trích tiên dáng trần gian, mỹ lệ vô song. Chỉ là lúc này, nàng thân thể cứng ngắc như mục, viền mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Tô Trường Ngự thấy được nàng, giật mình kêu lên. Ngươi là quỷ hồn. Tô Trường Ngự sắc mặt tái nhợt, run rẩy thân thể vấn đạo. Nơi này chính là linh dược viên nghĩa. Chương 369, tê cả da đầu. Chương 369, tê cả da đầu. Theo lý nói là không thể có thể có quỷ hồn tồn tại, nhưng là bây giờ lại không giải thích được nhô ra một gã nữ quỷ. Tô Trường Ngự chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không chỉ có là Tô Trường Ngự, lúc này ở Tô phủ rất nhiều người hầu cũng nhìn thấy nữ quỷ. Trong lúc nhất thời, cả tòa linh dược viên gà bay chó sủa, loạn tung tung kéo. Nữ quỷ không nói được một lời, chậm rãi hướng phía Tô Trường Ngự đi tới, ngón tay nhẹ nhàng phất động ống tay áo, lại có ngọn lửa màu xanh lam nhạt hiện lên. Băng phách hàn viêm. Tô Trường Ngự hít một hơi lãnh khí. Ngọn lửa này, có người nói có thể đốt cháy toàn bộ tai họa, bao quát quỷ hồn. Hơn nữa, ngọn lửa này đối với linh hồn thương tổn cực đại. Cái này nữ tử là chết, sở dĩ lưu lại chấp niệm, bị vây ở linh dược viên trung a. Tô Trường Ngự âm thầm suy tư, cái này nữ quỷ tu vi cao tới luyện khí nhị trọng, nếu như ta có thể đem nàng đánh bại, cắn nuốt hết nàng, như vậy thì có thể khôi phục thực lực. Lập tức, Tô Trường Ngự trực câu câu nhìn chằm chằm nữ quỷ, thần tình hưng phấn, dục dịch. Mà cùng lúc đó, tên kia nữ quỷ cũng nhìn về phía Tô Trường Ngự, nàng ấy chống chân trong hốc mắt hiện lên nồng nặc sát khí. Nàng chậm rãi cất bước, từng bước một hướng phía Tô Trường Ngự xít tới gần. Tô Trường Ngự nín hơi liêm thần, vận sức chờ phát động. Hống một, nữ quỷ gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên bạo trùng mà đến. Chết. Tô Trường Ngự chợt quát, cước bộ đạp đất, bay lên trời, cánh tay xoay tròn, nắm tay đánh phía nữ quỷ. Thình địch. Một tiếng trầm đục sau đó, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, thân ảnh cấp tốc tán loạn, biến mất. Hồng hộc. Tô Trường Ngự kịch liệt thở hổn hển, hắn lau đi cái trán mồ hôi hột, trái tim đập bịch bịch. Nguy hiểm thật. Tô Trường Ngự lau ngực vị trí một khối máu ứ động, nơi nào còn lưu lại nữ quỷ vết chảo, nhìn thấy mà giật mình. Vừa rồi loại tình huống đó, hơi chút một cái sơ sẩy, phòng trường sẽ chôn vùi cánh mạng của mình. Nơi đây quá nguy hiểm, căn bản cũng không thích hợp săn bắt yêu thú, hắn quyết định lui lại. Tô Trường Ngự đang định phản hồi, chợt một đạo hắc ảnh cấp tốc xẹt qua bên người của hắn, đồng thời phát sinh âm sâm sâm tiếng cười, kiệt kiệt kiệt. Sú tiểu tử, ngươi mùi trên người không sai, chắc là thuần huyết long ứng con non. A ngươi huyết đủ, ta nhất định có thể tiến hóa thành chân chính hung thú. Lời còn chưa dứt, bóng đen kia mãnh địa nhảy lên một cái, sắc bén nhanh đuốt hung hăng phách về phía Tô Trường Ngự yết hầu. Không tốt. Tô Trường Ngự sợ đến vãi cả linh hồn, nhưng hắn phản ứng thật nhanh, chân phải nâng lên, đạp mạnh bóng đen kia phần bụng. Phanh! Hắc ảnh bị đã được bắn ngược mấy thước. Tô Trường Ngự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, bóng đen kia dường như không có việc gì. Các cặc. Sú tiểu tử, ngươi một cước này lực lượng quá kém, căn bản là không cách nào thương tổn đến lao tổ ta. Bóng đen kia cười quá dị, từ mặt đất bắn lên, hướng phía Tô Trường Ngự chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh. Ta đi, xuất sinh kia lại là thiết sĩ quả đen. Tô Trường Ngự nhất thời sợ choáng váng. Đầu này thiết sĩ quả đen tương đương với nửa bước ngưng cương sức chiến đấu, căn bản không thể chơi vào. Trốn a. Tô Trường Ngự xoay người chạy, dùng hết cố gắng lớn nhất hướng phía ngoại giới chạy vội. Hừ hừ, đừng chạy. Thiết sĩ quả đen tiếng rít một tiếng, phía sau hai đôi cánh xuề ra, tốc độ càng thêm cực nhanh, ngay không. Bốn trong mắt liền đuổi kịp Tô Trường Ngự. Xong đời, ta chết định rồi. Tô Trường Ngự sợ đến vãi cả linh hồn. Hắn hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Ừ, đó là cái gì? Nhưng mà, mong muốn bên trong đau đớn lại không có chuyển đến. Tô Trường Ngự nghi ngờ mở hai mắt, lại chứng kiến cái kia thiết sĩ ok lưng chỗ, cắm một cây chùy thủ. Chùy thủ kia đen như mực, tàn mát ra sát khí nồng đậm, phản phất địa ngục các ma chi nhận. Chương 370, bị chùy thủ kia hút vào. Chương 370, bị chùy thủ kia hút vào. Ai? Thiết sĩ quả đen phẫn nộ rít gào, song xí kích động, kéo theo Tô Trường Ngự hướng về phương xa vội vã mà đi. Đáng chết. Tô Trường Ngự vẻ mặt hãi nhiên. Siêu. Sau một khắc, hắn đã bị chủy thủ kia hút vào. Còn bản đó, Tô Trường Ngự kinh hoàng không gì sánh được, chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía cấp tốc hiện lên, giống như ngồi xe một dạng. Ha ha ha. Rốt cuộc bắt được các ngươi. Máu tươi của các ngươi nhất định rất đẹp. Thiết sĩ quả đen càn rỡ cười to, nhãn thần tham lam không gì sánh được. Không phải. Tô Trường Ngự sợ hãi vạn phần 16, nhưng căn bản dãy rủa không thoát. Dần dần, lỗ tai hắn bên trong nghe được tiếng gió thổi vụ vụ thổi qua, hắn biết mình đã ly khai Tô gia, đang ở hướng sơn lâm thâm sự mà đi. Bá. Thiết sĩ quả đen tốc độ phi khoái, rất nhanh thì vượt qua sơn cốc, đặt chân một khu vực khác. Kiệt kiệt kiệt. Hài nhi của ta nhóm, chờ đấy phụ thân đến a. Thiết sĩ quả đen giữ tật cười, lập tức thân thể nhón lên, liền biến mất không thấy. Bá. Thiết sĩ quả đen mới vừa tiêu thất, Tô Trường Ngự cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống, đập xuống mặt đất. Không xong. Nơi đây nhất định là U Lâm. Tô Trường Ngự cau mày, trong lòng thấp thỏm lo âu. Hắn mặc dù là tiên cảnh, có vô số thần văn hộ thể, bình thường tà mị căn bản không làm gì được chính mình, nhưng lần này bất động. Hắn bị trọng thương, tinh lực tiêu hao, lại tao ngộ rồi thiết sĩ quả đen, bây giờ căn bản là nọ mạnh hết đà. Nếu như đụng phải nữa cái gì lệ quỷ hoặc là yêu quái, sợ là khó thoát vận rủi. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự lập tức đứng dậy, định tìm chút thảo dược liệu dưỡng thương thế, nhưng vào lúc này, Tô Trường Ngự đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm nồng nặc, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Men theo hương khí nhìn lại, thình lình chỉ thấy phía trước có vài cọng kỳ hoa dị thảo. Mỗi gốc đều bóng ánh trong suốt, hương thơm xông vào mũi, làm cho Tô Trường Ngự thèm ăn nhỏ dãi. Cựu phẩm linh dược. Tô Trường Ngự hai mắt sáng lên. Cái này cựu phẩm linh dược giá trị cực đại, có thể nói thiên tài địa bảo. Như lấy về luyện chế đan dược, ít nhất có thể đủ tăng thêm 500 năm công lực. Nơi đây lại có bảo bối như vậy, nhất định chính là cơ hội tốt trời ban. Ta phải hái xuống. Tô Trường Ngự hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đi tới những thực vật kia bên cạnh, xuề bàn tay ra, liền muốn thu thập những thứ này quý giá linh dược. Nhưng vào lúc này, Tô Trường Ngự bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn mãnh địa quay đầu, lại chứng kiến cách đó không xa trong bụi cỏ, chui ra ba người tới, toàn bộ đều là võ sĩ. Trong đó cầm đầu một người đàn ông cầm trong tay chiếc phiến, mặt lộ vẻ trầm trọng ý, "Tô gia phế vật Tô Trường Ngự, những thứ kia là của ta." "Thật sao?" Nghe vậy, Tô Trường Ngự sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết, ba người kia hiển nhiên cũng là võ sĩ, hơn nữa xem ra thực lực không kém. Nơi này cách Tô phủ đã phi thường xa xôi, liền thủ vệ đều chẳng muốn tuần tra. Dưới tình huống như thế, Tô Trường Ngự muốn chạy trốn 763 đều khó khăn. Tô Trường Ngự trong lòng cáu giận không thôi. Sớm biết, chính mình hẳn là trước trốn Tô phủ, miễn bị ba người này đánh lén mới đúng. Phải làm gì đây? Tô Trường Ngự não hải cấp tốc chuyển động, ta hiện tại thương thế nghiêm trọng, không thích hợp sử dụng nguyên khí. Tô Trường Ngự cắn răng, chuẩn bị thi triển thân pháp, tạm thời trốn, chờ các loại chữa khỏi thương thế, rồi trở về báo thủ. Nhưng vào lúc này, Tô Trường Ngự chợt thấy cái kia ba gã võ sĩ trên cổ tay treo lục lạc chuông. Cái kia ba miếng chuông đồng chập chờn rung động, phóng thích màu xanh nhạt vầng sáng. Đây là mê hồn trận. Tô Trường Ngự đồng tử co rút lại. Cái này mê hồn trận là võ sĩ chuyên trúc trận pháp, một ngày khởi động, có thể đem rơi vào trong xương mù địch nhân triệt để khống chế. Chương 371, trong trận võ giả chương 371, trong trận võ giả phàm là xâm nhập trong trận này võ giả, trừ phi tu vi so bảy trận võ sư cường hãn, không thì tuyệt đối không trốn thoát được. Bởi vì mê hồn trận sẽ liên tục không ngừng rút ra người sử dụng nguyên khí cùng thể lực. Tô Trường Ngự từng tại một bản trên bí tịch nhìn thấy ghi chép, loại trận pháp này cần dùng đến mê hồn linh đan. Nhưng này trên bí tịch bức họa quá cổ điển, Tô Trường Ngự căn bản nhận không ra. Loại này đê giai mê hồn trận, vậy mà cũng dám cản đường cướp bóc ta dương thọ. Tô Trường Ngự khẽ miệng nhấc lên một tia trêu tức, nhìn ta như thế nào phá trận. Hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tay cầm dương lá bửa, bình ngọc cùng chu sa, miệng niệm chú ngữ hỏa độ thuật, hào hỏa cầu chi thuật. Trong một chớp mắt, một đoàn liệt diễm từ dương lá bửa thiêu đốt mà lên, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu hỏa xà, dương miệng to như chậu máu, phóng tới cái kia ba viên mê hồn linh đan. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Cầm đầu võ giả hô to một tiếng, lập tức huy kiếm công kích. Cùng lúc đó, phía sau hắn hai tên võ sĩ tương tự thi triển võ kỹ, ý đồ ngăn trở hào hỏa cầu thuật. Nhưng này hào hỏa cầu thuật uy lực to lớn, chớp mắt đã tới. Ầm ầm. Nương theo lấy rung động tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia mê hồn trận trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Phù phù, phù phù. Ba tên võ sĩ bị lan đến gần, tất cả đều té ngã trên đất. Thật là lợi hại hỏa hệ võ kỹ. Cầm đầu võ giả quá sợ hãi. Phải biết, tòa này mê hồn trận chính là cao cấp trận pháp, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng không có nghĩ đến, lại bị Tô Trường Ngự tùy tiện phá mất. Không hổ là có được tiên tôn huyết mạch thiên tài, thiên phú được này, đơn giản mỹ tiên. Tô Trường Ngự biểu hiện, để cái kia ba tên võ sĩ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám vọng động. Bọn hắn nhìn nhau lẫn nhau một chút, cuối cùng ăn ý nhẹ gật đầu, đồng loạt rút ra bên hông bội đao, thẳng hướng Tô Trường Ngự. Nói xong, Tô Trường Ngự liền thôi động thể nội còn sót lại một sợi nguyên khí, chuẩn bị thi triển sát chiêu. Ha ha, ba người các ngươi phế vật còn muốn giết ta? Tô Trường Ngự cười lạnh một tiếng, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa các ngươi lên hoàng tuyển đường đi. Nhưng lại tại lúc này, cái kia cầm đầu võ giả đột nhiên mở miệng kêu lên, Tô công tử tha mạng a. A. Tô Trường Ngự hơi sững sờ, không có minh bạch đối phương lời này ý tứ. Võ giả kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, Tô công tử, tiểu nhân cũng không có mạo phạm ý của ngài, vừa rồi chúng ta làm một cách đều là hiểu lầm. Chỉ cần ngài nguyện ý bỏ qua cho chúng ta nguyện ý dâng lên 8000 lượng ngân phiếu. Cái kia cầm đầu võ giả cung kính nói, đồng thời ra hiệu sau lưng hai người đem trong ngực ngân phiếu giao cho Tô Trường Ngự. Nhiều như vậy ngân phiếu? Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc. Những ngân phiếu này chỉ ít giá trị 3-4 vạn lượng, ba người này vậy mà không chút nào keo kiệt, liền như vậy chắp tay tặng người. Đây là cỡ nào tài đại khí thô?
Không sai.
Chúng ta chủ nhân nguyện ý xuất ra 3 vạn lượng hoàng kim, hy vọng công tử tha thứ chúng ta lô mãng hành vi. Cái kia cầm đầu võ giả nói xong, liền thối lui đến một bên. Còn lại hai người cũng đều đứng ở một bên, tựa hồ đang quan sát Tô Trường Ngự phản ứng. Dù sao 3 vạn lượng hoàng kim thực sự quá mức khổng lồ, coi như đối phương là Tô gia đại thiếu gia, cũng chưa chắc sẽ không động tâm.
Ha ha, tiền thật tốt, nhưng mà, Tô Trường Ngự lại đột nhiên cười. Thật coi ta Tô Trường Ngự là kẻ ngu không thành đỉnh. Hắn sát mặt băng hàn, ta nếu không đáp ứng, hẳn là các ngươi sẽ còn giết người diệt khẩu hay sao?
A, công tử, ngài hiểu lầm, chúng ta nào dám đối với công tử Tô gia có bất kỳ làm loạn ý đồ, ngài yên tâm đi, chúng ta thật không dám. Chúng ta chỉ là đến cho công tử dẫn đường thôi. Cái kia cầm đầu võ giả tranh thủ thời gian giải thích nói. Nghe nói như thế, Tô Trường Ngự rốt cục tin tưởng. Chương 372, tốt nhất đừng có đùa lừa dối. Chương 372, tốt nhất đừng có đùa lừa dối, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ cảnh giác.
Hừ, ba người các ngươi, tốt nhất đừng có đùa lừa dối, bằng không ta không ngại làm thịt.
Tô Trường Ngự mặt âm trầm nói.
Chúng ta sao dám lỗ mãng?
Cái kia cầm đầu võ giả đầu đầy mồ hôi, sợ mất mặt nói.
Rất nhanh, một đám người hướng về một hướng khác mà đi.
Tô Trường Ngự đi theo phía sau. Càng đến gần cái kia phiến chỗ rừng sâu, trong lòng của hắn lại càng phát kỳ quái.
Ta nhớ được trên sách viết, bên trong tòa thung lũng này nguy hiểm trọng trọng, đủ loại độc trùng dã thú ngang ngược, người bình thường tiến vào sân cốc chỉ có một con đường chết. Nhưng vì cái gì trước mắt ba người này tiến vào sân cốc, phản phất như giẫm trên đất bằng, thông suốt.
Tô trong lòng Trường Ngự, nhưng cũng không tốt hỏi thăm.
223 nhanh, Tô Trường Ngự đi theo đám người kia đi tới bóng cây răng đầy trên sườn núi. Nơi này có một tảng đá lớn, chừng cao cỡ nửa người, phía trên điêu khắc rất nhiều đồ án, chính là mê hồn trận pháp trận cơ.
A, đó là cái gì?
Tô Trường Ngự nhìn, tại trận pháp chung quanh tán lạc một chút màu đen cục đá, dường như là một loại ám khí.
Hắc Phong Tiêu, nghe nói là Nam Cương lưu truyền, chỉ cần ném ra những thứ này Hắc Phong Tiêu, liền có thể dẫn tới một hồi gió táp mưa rào một dạng bão tố. Một khi lâm vào trong đó, chắc chắn phải chết. Cầm đầu võ giả một bên giới thiệu, một bên cầm lấy một cái Hắc Phong Tiêu ném xuống đất.
Siêu siêu siêu, xếp. Quả nhiên giống như cái kia cầm đầu võ giả lời nói, chỉ một thoáng, cuốn phong gào thét.
Một cỗ kinh khủng hấp thụ lực đột nhiên hiện lên, làm cho chung quanh cây cối sản sản run lẩy bẩy.
Bá.
Tô Trường Ngự thân thể bỗng nhiên cứng đờ, toàn thân dùng mình, giống như là cảm nhận được tử thần buông xuống.
Không đúng, Tô trong lòng Trường Ngự báo động bốc lên.
Những cái kia phi châm mặc dù tính uy hiếp cực lớn, có thể chí mạng, nhưng hấp xả lực lại là thực sự tồn tại.
Tô Trường Ngự trái tim đập bịch bịch, dùng hết toàn bộ lực lượng chống cự lại lực hấp dẫn, gian khổ ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn lại.
Chỉ thấy, phía trước vài trăm mét chỗ, một vị thanh niên chậm rãi đi ra rừng cây, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm đám người. Rõ ràng là Tô Trường Ngự quen thuộc thiếu niên.
Tô Trường Ngự lông mày nhíu một cái.
Ở đây, tại sao lại thêm một người?
Trên người đối phương ẩn ẩn lộ ra một cỗ đậm đà sát khí.
Cỗ sát khí kia cực nặng, thậm chí vượt qua.
Tô Trường Ngự ta còn chưa kịp đi tìm ngươi gây sự, thế mà tự chui đầu vào lưới, thật đúng là tự tìm cái chết.
Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Tên thiếu niên kia khỏe miệng phát họa ra một vòng tàn nhẫn đường cong.
Đến tột cùng là ai? Tô trong lòng Trường Ngự để phòng mạnh hơn.
Người trước mắt thực lực cực kỳ đáng sợ.
Mặc dù là tiên tiên đỉnh phong cường giả, nhưng đối phó với ba tên võ đồ, có lẽ còn có phần thắng, nhưng nếu đối mặt trước mắt vị thanh niên này, chỉ sợ cũng không ổn.
Ngươi đoán đi.
Thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra dày đặc răng nanh, ta là ai không trọng yếu.
Ân, ngươi muốn làm gì?
Tô Trường Ngự con mắt thoáng qua một vòng hàn mang, ta khuyên ngoan ngoãn rời đi.
Bởi vì ta đã phái người đi tới Đế Vương Lăng Tẩm, nếu dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta bảo đảm nhất định thảm tao chu sát.
Ha 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 ha.
Phái người đi tới Lăng Tẩm.
Nghe vậy, thiếu niên kia ngửa mặt lên trời cười to.
Câu nói này ta nghe xong ba lần, kết quả nhìn ta đã chết rồi sao?
Đây là có chuyện gì?
Tô Trường Ngự sắc mặt âm tình bất định, nơi này có cấm chế.
Ha ha ha, ngươi nói không sai, ở đây quả thật có cấm chế.
Bất quá, ngươi cho rằng chỉ có hiểu trận pháp sao?
Ta cũng biết được.
Thiếu niên kia cười ha ha.
Một giây sau, đột nhiên tung người nhảy lên cự thạch, tiếp đó hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng tụng cổ lao chú văn.
Chương 373, một đạo lỗ hổng. Chương 373, một đạo lỗ hổng. Ông.
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 Phía trên tảng đá đồ án đột nhiên nở rộ lóa mắt kim quang, tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt, đem trọn ngọn núi cốc bao khỏa trong đó.
Tô Trường Ngự đột nhiên biến sắc.
Tòa này cự thạch vốn là phong bế, bây giờ lại mở ra một đạo lỗ hổng, hiển nhiên là có người cố ý hành động.
Ha ha, không nghĩ tới sao? Vị kia võ sư võ giả cười lắc đầu, thở dài nói, đây là nhà ta chủ nhân tự tay thiết trí cấm chế, chuyên môn dùng để phong tỏa tin tức, để tránh tin tức tiết lộ.
Chủ nhân nhà người là ai?
Tô Trường Ngự đầu lông mày nhướng một chút.
Chủ nhân nhà ta chính là cái kia võ giả đang muốn báo ra danh hiệu.
Hiu.
Nhưng lúc này, một thanh màu đen đoạn đao nhưng trong nháy mắt xuyên thủng hư không, từ đằng xa lao nhanh bay vụt, trực tiếp đâm xuyên qua cái kia võ sư võ giả cổ.
Phốc phốc.
Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ Tô Trường Ngự quần áo.
Tô Trường Ngự cặp mắt trợn tròn.
Tô Trường Ngự cắn răng, biết ở lại chỗ này nữa, nhất định giữ nhiều lành ít.
Bởi vậy quay người liền muốn rời đi.
Nhưng ngay lúc này, Tô Trường Ngự đột nhiên phát hiện, tại trên vách đá cái kia trận văn đồ án, thế mà bắt đầu lấp loé ánh sáng, giống như là sống lại.
Ngay sau đó, một chút xíu quỷ dị ba động tràn ngập ra.
Không tốt, tốc độ tu luyện của ta giảm bớt.
Tô Trường Ngự sắc mặt đại biến, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận công áp chế thể nội linh lực, sử dụng đồng thời đan dược bổ sung. Nhưng những này đan dược chỉ có thể trì hoãn thể nội linh khí tiêu hao, lại không cách nào triệt để khu trừ thể nội linh lực. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trong sơn cốc cuồng phong càng thêm kịch liệt, thổi đến những cái kia vỡ vụn tảng đá vang khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Giờ khắc này, Tô Trường Ngự chỉ cảm thấy đầu mê man, cơ hồ ngất đi. Nơi này do quá lớn khiến cho tầm mắt hắn mơ hồ. Bên tai vang lên vô số kêu rên, thút thít cùng gào thét. Ta bị ngạn cảnh tổng cộng tầng 3 cảnh giới, hư không, bị ngạn, luân hồi. Tô Trường Ngự vừa bước vào hư không tầng thứ 2, chưa củng cố. Mà bây giờ, bị trận pháp này ảnh hưởng sau đó, linh lực trong cơ thể lập tức điên cuồng tán loạn, để cho khổ không thể tả. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này mới được. Trong lòng Tô Trường Ngự sốt ruột và phần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, có thể cảm thấy trong cơ thể mình linh lực đang điên cuồng trôi đi. Ân, đây là vật gì? Nhưng vào lúc này, Tô Trường Ngự chợt phát hiện dưới chân thổ nhưỡng, thế mà hiện ra yêu đất bạch quang. Bạch quang kia tựa như ảo ngộng, giống như thủy ngân chảy đồng dạng, đem một mảnh nhỏ khu vực bao trùm ở, thì ra là thế, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nhìn thấy cái màn này, Tô Trường Ngự lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Vội vàng nắm chặt thời cơ, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều dưỡng sinh tức, khôi phục thương thế của mình. Tô Trường Ngự lại còn có thể trấn tĩnh đến xuống. Thấy thế, thanh niên kia không khỏi kinh ngạc, khó trách phụ hoàng như vậy thưởng thức. Ngươi phụ hoàng thưởng thức ta lại như thế nào? Hôm nay, ta giết không tha. Tô Trường Ngự cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng lên, đưa tay vô bên hông túi trữ vật. Ken lang, hai quả bóng ánh trong suốt, giống như hổ phách hạt châu, lập tức rơi vào lòng bàn tay. Tô Trường Ngự con ngón tay bắn ra. Bành! Một quả màu đỏ thám hỏa cầu phá không mà ra, đụng vào thiếu niên kia trên lồng ngực, lập tức đem đánh lùi lại mười mấy bước. Phúc! Thiếu niên kia phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn qua Tô Trường Ngự. Vì sao lại có hỏa hệ bảo khí? Hỏa cầu kia ẩn chứa nhiệt độ nóng bỏng, dù chỉ là lau quần áo, đều biết thiêu đốt chóc ra phu biểu mặt nhi. Chương 374, mang theo niệm mai chương 374, mang theo niệm mai trở cấp bậc bảo khí, thấp nhất cũng là ngũ phẩm bảo khí, tuyệt không phải võ giả tầm thường có khả năng nắm giữ. Vấn đề này, đi địa ngục hỏi Diêm Vương ra a. Tô Trường Ngự mang theo niệm mai, lúc này tiến lên, thi triển Cửu Dương kiếm pháp công phạt mà đi. A, không giữ lời hứa, đánh lén ám toán ta, hèn hạ vô sỉ. Tên thiếu niên kia gầm thét liên tục. Nhưng rất nhanh, liền thua ở Tô Trường Ngự kiếm phía dưới, bị chém đứt cánh tay trái, chật vật chạy trốn. Hừ, 390 loại này rác rưởi phế vật, ta giết hắn cũng ngại vận xui. Tô Trường Ngự lạnh rên một tiếng, liền tiếp theo gấp rút lên đường. Nhưng vào lúc này, bá, một đạo lăng lệ kinh khí đột nhiên phá không mà tới, hướng Tô Trường Ngự đầu người chém tới. Tô Trường Ngự dọa đến hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Đạo kia kinh khí rất sắc bén, chỉ dựa vào khí tức, Tô Trường Ngự liền đánh giá ra, một chiêu này so vừa rồi tên thiếu niên kia cường hoành không chỉ 10 lần. Như bị đánh trúng, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Trong lúc nguy cấp, Tô Trường Ngự một bả nhấc lên bên cạnh một tảng đá lớn ngăn tại trước người. Ầm ầm, kèm theo một hồi kinh thiên vang vọng, một đoàn cực lớn xương mù xám nổ tung. Giang giác, một đoạn tráng kiện dây leo bị chặn ngang chặt đứt, miếng vỡ chân nhăn như gương. Đó là Tô Trường Ngự mượn trợ cự thạch chặn lần công kích này, lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng chó. Hồng hộc, Tô Trường Ngự thở hổn hển, trên trán tất cả đều là to bằng hạt đậu mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc càng là vô cùng bối rối. Vừa rồi một kiếm kia, quá mức lăng lệ mau lẹ, suýt nữa muốn nửa cái mạng hắn. Nếu không phải kịp thời thôi động cự thạch ngăn cản, chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng. Đáng chết, ở đây đến cùng có cái gì bí mật? Tô Trường Ngự sắc mặt nghiêm túc, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Nhưng ngay lúc này, phanh, một cỗ lực lượng cường hãn chợt từ phía sau truyền đến, Tô Trường Ngự vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức ngã một phát. Ngay sau đó, Tô Trường Ngự đồng tử co rút lại thành châm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ thấy, vừa rồi đứng cự thạch, thế mà từng khúc vỡ vụn, hóa thành một phần. Thậm chí ngay cả cự thạch bên cạnh bùn đất cũng là như thế. Phản phất có đồ vật gì đem mặt đất khai quật ra đồng dạng. Thật chẳng lẽ có trận pháp? Tô Trường Ngự trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút hoa lạc. Đột nhiên, tại Tô Trường Ngự kinh hãi ánh mắt ở trong, trên mặt đất hiện ra một bộ thi hài. Cái kia thi hài khô gầy đá lởm chởm, giống như bộ xương khô, mặc trên người đái khôi giáp. Nhưng khôi giáp mục nát nghiêm trọng, hơn nữa vết dỉ pha tạp, đầy màu xanh đồng, nhìn trải qua trăm ngàn tuế nguyệt. Nhìn thấy cái kia thi hài trong ngay mắt, Tô Trường Ngự toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Từng nghe nói, một tôn đại đế cường giả, sau khi chết thi cốt bất hủ, vĩnh tồn trên đời. Không có bất kỳ cái gì lý do. Loại này cường giả khi còn sống thực lực thông thiên triệt địa, sau khi chết càng là uy áp ngập trời, làm cho người e ngại. Đây là một loại cực hạn nhân vật khủng bố. Dù là chỉ còn lại một cọng lông tóc, cũng đủ để ép bạo phổ thông tiên thiên. Nhưng bây giờ, Tô Trường Ngự trước mặt thi hải, hoàn chỉnh không thiếu sót. Thậm chí, Tô Trường Ngự mơ hồ có thể cảm nhận được, trên người đối phương lưu lại một loại nào đó kỳ lạ vật luật. Chẳng lẽ cổ thi hải này, một tôn cổ đại đại đế lột xác? Trong lòng Tô Trường Ngự nhấc lên mênh mông một chín thiên sóng lớn. Không tệ, đây chính là một tôn đại đế lột xác. Lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh đột nhiên truyền đến, rõ ràng là trước đây Hắc Bảo Nhân. Chỉ thấy chắp tay dạ bước, chậm rãi đi tới, tôn đại đế tên là Nam Cung, chính là ta thánh giáo thứ 78 nhậm giáo chủ. Tuy là phàm tục thân thể, nhưng vẫn như cũ chiến lược nghịch tiên, nhục thân cứng rắn thắng kim thiết, dù là tao ngộ thiên kiếp cũng bất tử bất diệt. Chương 375, trong lòng rời sông lấp biển chương 375, trong lòng rời sông lấp biển nhục thể của hắn trình độ bền bỉ, đủ để sánh ngang bảo khí, dù là chỉ còn lại một cây sợi tóc, cũng đủ để dễ dàng xé nát bình thường tông sư hộ thể cơ khí. Nghe nói như thế, Tô Trường Ngự khẽ mắt run rẩy, trong lòng rời sông lấp biển. Hắn vạn lần không ngờ, tại trong hoang sơn giã lĩnh, thế mà chôn giấu một vị đại đế lột xác. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá vị này Nam Cung đại đế, lại không phải ta thánh giáo người. Hắc bào nhân sâu thẳm con mắt nhìn chằm chằm Tô Trường Ngự, ánh mắt dần dần rét lạnh, ngươi người mang Cửu Dương thần mạch cùng Âm Sát Ma Quân bảo tàng, giữa ngươi ta giao dịch, hẳn là nhớ kỹ a. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tô Trường Ngự trên mặt miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười cứng ngắc, ta đã dựa theo hứa hẹn làm việc, thả ta rời đi vừa vẫn rất tốt. 24 lời nói lúc, Tô Trường Ngự trong lòng thì tại phi tốc vận chuyển. Cửu Dương thần mạch cùng Âm Sát Ma Quân bảo tàng. Hắc bào nhân ánh mắt lóe lên, ta ngược lại thật ra quên nói cho ngươi biết. Âm Sát Ma Quân ta thánh giáo người thành lập, hết thảy của hắn cũng là ta giáo, dù là cầm tới nhiều hơn nữa tài phú, cũng là thuộc về ta giáo, từng chữ từng câu nói. Ta biết, ta nguyện ý cho dư đền bù, ta có đan dược, có thể giúp tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Tô Trường Ngự cắn răng nói, mặc dù không rõ ràng trúc cơ phía trên cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, nhưng từ vừa rồi thiếu niên kia trong miệng, Tô Trường Ngự có thể đoán được, trúc cơ đỉnh phong cùng tiên tiến cảnh, chỉ cách nhau nhất tuyến mà thôi. Tại trúc cơ phía trên, có lẽ còn có càng cường đại hơn cảnh giới. Bởi vậy, không chút nào dự đồng ý giờ khắc này, đã đem trở thành một quân cờ. Xác nhận. Quả nhiên, thốt ra lời này, Hắc Bảo Nhân lập tức vô cùng kích động. Đương nhiên, Tô Trường Ngự trầm giọng nói, không dám thất lễ. Lấy ra một bình bình ngọc đưa cho Hắc Bảo Nhân, bên trong đang dược, mỗi một khỏa cũng là cực kỳ chân quý thánh dược chữa thương, đối với người tu hành, càng là giá trị liên thành. Ta hy vọng các hạ tuân thủ hứa hẹn. Tô Trường Ngự thần sắc trang nghiêm, hai tay của hắn đeo tại sau lưng, tựa như một cái đắc đạo tiên gia. Lần này tư thái, rõ ràng để cho Hắc Bảo Nhân có chút hài lòng, khóe miệng phát họa ra nụ cười nhạt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ha ha, tiểu gia hỏa, rất thông minh đi. Không tệ. Bản tọa một lời đã nói ra tứ mã nan truy, chỉ cần có thể lấy ra đầy đủ thành ý, ta có thể cam đoan thả ngươi đi. Nghe nói như thế, Tô Trường Ngự lập tức thở dài một hơi, chợt đem chứa đan dược bình ngọc đã đánh qua. Ông nhưng vào lúc này, một cỗ quỷ dị ba động tràn vào Tô Trường Ngự não hải. Tô Trường Ngự toàn thân đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng, đau đớn tới cực điểm. Linh thức công kích, một khi bị xâm lấn, là mất đi hết thể trí tuệ cùng ý chí. Duy chỉ có một khỏa chấp niệm bất diệt, mới có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Ha ha, tiểu gia hỏa, 770 cuối cùng quá non nớt. Chỉ là một cái tẩy tùy đan, lại há có thể giấu giếm được ta. Thấy được Tô Trường Ngự đau đớn rẽ rủa bộ dáng, Hắc Bảo Nhân lập tức cười gằn. Không hổ là đường đường thánh tử, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Có biết, trên người ngươi món kia chữ vật giới chỉ, chính là ta giáo trấn giáo chí bảo, ở trong chứa một phiến thiên địa, đủ để dung nạp mấy chục vạn người, thậm chí là mấy triệu người. Nghe nói như thế, Tô Trường Ngự lập tức sửng sốt. Nguyên lai Hắc Bảo Nhân này, lại là thánh giáo người. Khó trách hắn sẽ nhận ra cái này chữ vật giới chỉ. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ nắm giữ lấy mặt khác hai cái bảo vật. Chương 376, Quy Thuận Thánh Giáo. Chương 376, Quy Thuận Thánh Giáo. Ta nguyện ý quy thuận thánh giáo. Tô Trường Ngự nhãn châu xoay động, lập tức quỳ rạp trên đất, hướng Hắc Bảo Nhân cầu xin tha thứ. Nét mặt của hắn cung kính đến cực điểm, hoàn toàn không giống ngày bình thường cuồng vọng thế nào, ngược lại lộ ra không đúng. A, để cho Hắc Bảo Nhân đầu lông mày nhướng một chút, tựa hồ đối với Tô Trường Ngự biểu hiện cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó, chính là lộ ra nét mừng. Không tệ, không hổ là Nam Cung đại đế huyết mạch hậu duệ, cười ha ha, vui mừng vô cùng. Nam Cung chính là Nam vực đại đế một trong, dù chưa đặt chân trung thổ, nhưng cũng có nghe thấy. Nam Cung đại đế quét ngang Nam Cương, sát lục đông đảo môn phái thế lực, hung uy cái thế. Con của hắn, tất nhiên cũng tuyệt thế cường đại. Nam Cung đại đế truyền thừa, nhất thiết phải từ bản tọa tự tay thu được. Nghĩ tới đây, Hắc Bảo Nhân ánh mắt lạnh lẽo, mang theo nóng bỏng tham lam hỏa diễm, rồi ra khô gầy khô đét bàn tay, trực tiếp thẳng hướng lấy Tô Trường Ngự bắt tới. Bá. Mà đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Tô Trường Ngự bỗng nhiên vung tay lên, một phát bắt được trên đất bình ngọc, nhổ nút gỗ sau đó, liền ngửa đầu đốn xong. Lộc cộc lộc cộc. Chỉ một thoáng, Tô Trường Ngự cổ họng phồng lên, hầu kết nhấp nhô, uống một hơi cạn sạch cả bình trong bình ngọc linh dược. Giang giác. Tô Trường Ngự hầu kết lắc một cái, xinh xinh bóp gãy. Sau đó, hai mắt trừng trừng, khuôn mặt dữ tợn và mẹo, cả khuôn mặt đỏ lên một mảnh. Phốc phốc. Sau một khắc, một chùm máu tươi bắn tung tóe, vẩy xuống đầy đất. Tô Trường Ngự chỗ lồng ngực hiện ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Ân, chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Hắc Bảo Nhân sắc mặt chợt biến đổi, con ngươi co rút lại thành châm mang hình dáng, tim đập loạn không ngừng. Bình linh dịch nhưng khác biệt bình thường, chính là dùng ngàn năm tuyết liên, xích huyết long tham mấy người đỉnh cấp dược liệu, hao phí 30 năm tuế nguyệt chế biến mà thành. Phục dụng một dọn, có thể tăng thọ 10 năm. Nếu đem luyện hóa hấp thu, tu hành tốc độ tăng vọt gấp 5 lần trở lên. Mấu chốt nhất, linh dịch có thể loại trừ thể nội tạp chất, khiến cho võ giả chân nguyên tràn đầy, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu như có thể luyện hóa cả bình linh dịch, như vậy, một đầu heo chó nướt đều có cơ hội tấn thăng tiên thiên. Loại linh dịch có thể xưng tuyệt phẩm. Chính là, cũng bèn bèn nhận được hai giọt thôi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vốn chuẩn bị giữ lại đột phá tiên thiên thời điểm phục dụng, không nghĩ tới Tô Trường Ngự thế mà một ngụm toàn bộ nuốt mất, tự tìm cái chết. Hắc Bảo Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, một đạo màu vàng xanh nhạt lưu quang từ trong ống tay áo của hắn bắn ra. Ầm ầm, lưu quang kia nhanh hơn kinh lôi, trong thời gian trước mắt, liền xuyên thấu hư không, hung hăng chém về phía Tô Trường Ngự cổ họng. Đồ vật gì? Tô Trường Ngự sắc mặt kỳ biến, vội vàng đưa tay ngăn cản. Bành! Tô Trường Ngự tay cánh tay mềm nhũn, bị đẩy lui nửa bước. Lúc này hắn mới thấy rõ, nguyên lai cái kia rõ ràng là một thanh tế kiếm. Tế kiếm hẹp hòi sắc bén, hiện ra ám trầm thanh đồng lộng lẫy, tản mát ra băng lãnh sắc bén hương vị, rõ ràng là một thanh linh khí. Còn không chỉ một giai. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm làm trái bản tọa, hết thảy đều đáng chết. Lúc này Hắc Bảo Nhân triệt để nổi giận. Thân hình hắn cao lớn, sao phải triệu, khuôn mặt tiểu tụy, lại tinh hán như sát, quanh thân hắc vụ nhiễu, như quỷ giống như mị giá cả. Lúc này lạnh lùng nhìn xem Tô Trường Ngự đằng đằng sát khí, tựa như một tôn ma thần buông xuống. Thánh giáo người, đúng không? Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, đè nén xuống lăn lộn khí tức, chậm rãi mở miệng. Hắc 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 Bảo Nhân rét lạnh nở nụ cười, rất không tệ. Nếu chịu đầu nhập thánh giáo, vì ta thánh giáo hiệu lực, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, ban thưởng thánh tử phong hào.